Chương 121. Không thích hợp chương 121, không thích hợp lững thững tới chậm. Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân hai người nhìn xem cái kia bị triệt để phá hủy nội diễm môn, trong lúc nhất thời đều lâm vào ngốc trệ. Đối nghịch với bọn họ cả đời đối thủ, địch nhân, cứ như vậy bao phủ hoàn toàn tại trong đất đá, không còn một tia quật khởi có thể. Kết quả này tất nhiên đáng mừng, nhưng đối hắn nhóm hai người mà nói, lại là như vậy khó mà tin. Liền, cứ như vậy kết thúc. Tần Phá Quân có chút cả lăng. Kết thúc, nội diễm môn triệt để không tồn tại. Về sau vô luận là vũ châu lịch sử, hoặc là đại chu vương triều trong lịch sử, cùng nội diễm môn có liên quan chỉ có thể có một câu nói. Đông Dương Vân sâu kín nhìn xem Sở Trường Sinh. Đó chính là, Sở Trường Sinh tại quật khởi trên đường, tiện tay hủy diệt nội diễm môn. Một bên Tần Phá Quân khi nghe đến lời này sau, tiến tính không nói. Rất nhanh, Sở Trường Sinh đơn thương độc mã hủy diệt nội diễm môn tin tức liền bị thiên cơ các mang đến tất cả lớn nhỏ tất cả đại tông môn. Thứ trong lúc nhất thời, vũ châu còn thừa hai đại tông môn tông chủ liền chạy đến Vô Tung Minh. Tinh Nguyệt Các cùng Bạch Nguyệt Tông hai cái tông chủ riêng phần mình trong tay nâng khá nhiều lễ vật, mang theo riêng phần mình tông môn chân truyền cùng các trưởng lão, một đường hướng về Vô Tung Minh tông chủ đại điện mà đến. Duy giao như vậy cử động, tự nhiên cũng là hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Ai? Cái kia hai cái dẫn đầu là chúng ta Vô Tung Minh người sao? Như thế nào chưa thấy qua? Cảm giác không quá giống, nhìn hai người này khí thế, hẳn là chỗ nào quyền quý hoặc khách tọa trưởng lão các loại à? Người xem bọn hắn sau lưng theo nhiều người như vậy, hẳn là thân phận không thấp. Một đám ăn dưa quần chúng hữu mô hữu dạng phân tích đứng lên. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Cái này đều nhận không ra sao? Khi xưa chân truyền đệ nhất đệ tử Tiêu Ỷ Thiên dùng trong tay vỏ kiếm hung hăng gõ gõ mấy người này đầu. Một mặt hận sắc bất thành nói, hai vị này là Bạch Nguyệt Tông cùng Tinh Nguyệt Các tông chủ. A, tông chủ, Tiêu sư minh, ngươi cũng đừng nói giỡn. Tông chủ không phải là cao cao tại thượng, thì nộ không lộ đại nhân mà sao? Hai người này nhìn thế nào cũng không giống a. Nghe nói như thế, Tiêu Ỷ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên nói mấy người các ngươi là ngu xuẩn a. Ngươi cho rằng bọn hắn tại sao tới chúng ta Vô Tung Minh? Tự nhiên là bởi vì Sở Trường Sinh hủy diệt nội diễm môn tin tức truyền ra ngoài. Mấy cái thông minh hồi đáp, các ngươi cảm thấy bọn hắn cái này hai đại tông môn thực lực so nội diễm môn mạnh hơn sao? Đám người lắc đầu. Sao lại không được sao? Tiêu Ỷ Thiên nói, dĩ vãng tứ đại tông môn lẫn nhau ngăn được, cho nên cũng là một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng. Ngươi nhìn bây giờ, Sở Trường Sinh tiện tay đều có thể bóp chết cái này hai đại tông môn, vậy bọn hắn còn dám tự cao tự đại sao? Muốn sống, liền ngoan ngoãn để lấy lòng Sở Trường Sinh cùng chúng ta Vô Tung Minh. Chính là như thế cái đạo lý đơn giản. Đám người nghe vậy một hồi bừng tỉnh. Mà lời nói này tự nhiên cũng bị cái kia Bạch Nguyệt Tông cùng Tinh Nguyệt các hai vị trưởng lao cho nghe lọt được. Nghe những bọn tiểu bối kia đệ tử nghị luận chính mình, bọn hắn đông cảm giác trên mặt một hồi thiêu đến hoảng. Từng có lúc, bọn hắn cũng là cái này vũ châu số một số hai đại nhân vật. Tùy tiện ho khan nhiều dậm chân một cái, cũng là có thể tại vũ châu gây nên chấn động đại nhân vật. Nhưng hôm nay đâu, không chỉ có liếm láp khuôn mặt kèm theo lễ vật tới cửa, bị những thứ này ngưng thần cảnh, luyện thể luyện khí cảnh các đệ tử nghị luận, còn phải giả vờ không nghe thấy dáng vẻ. Đây thật là ai? Bạch Nguyệt Tông tông chủ thở dài một hơi. Một bên Tinh Nguyệt các chủ cũng đi theo lắc đầu. Há lại là hai người bọn họ tông chủ thật mất mặt. Đằng sau đi theo chân truyền đệ tử cùng trưởng lão càng là từng cái cúi đầu, chỉ sợ những cái kia trong ngày thường đối thủ cạnh tranh trông thấy chính mình. Dù sao tới cửa quỷ liếm người khác, cũng không phải cái gì vinh quang sự tình. Liên tại đây quỷ dị bầu không khí bên trong, một đoàn người đi tới Vô Tung Minh tông chủ cửa đại điện phía trước. Bây giờ, Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân đang mang theo một đám trưởng lão đến đây nên đón. "Ôi, quý khách đến nhà, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a." Đông Dương Vân gương mặt ý cười, trong mồm nói lời cũng là tương đương khách khí, nhưng duy chỉ có thân thể không nhúc đích. Rất rõ ràng, hắn chỉ là khách sáo khách sáo. Cái kia hai đại tông môn tông chủ cũng là nhân tình, biết bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, cười rạng rỡ áp sát tới Hàn Huyên đứng lên. "Ai nha, các ngươi Vô Tung Minh thực sự là vận khí tốt ta, ra như thế một vị thiên tài." "Đúng thế, nhìn lão phu cũng là không ngừng hâm mộ a. Tuổi còn trẻ liền có thể lấy sức một mình hủy diệt một đại tông môn, thực lực này, đừng nói là vũ châu, liền xem như phóng nhãn đến chúng ta Đại Chu vương triều, phóng nhãn đến chung quanh những thứ khác các đại vương triều, cũng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài a." Nghe cái kia hai đại tông chủ mơ ngựa, Đông Dương Vân miệng đều phải cười sai lệch. Hắn một bên để cho người dưới tay nhận lấy lễ vật, một bên mang theo hai người hướng về tông chủ trong đại điện đi đến. Cái này nộ diễm môn hủy diệt, cũng không đại biểu sự tình triệt để kết thúc. Cái gọi là một kình rơi vạn vật sinh, nộ diễm môn hủy diệt sau đó, chống ra lợi ích to lớn cần phải thật tốt phân phối mới là. Mặc dù đại bộ phận tài nguyên tu luyện nhân gia Sở Trường Sinh căn bản trướng mắt, nhưng không có nghĩa là hắn Đông Dương Vân trướng mắt không phải. Chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thì ta đến lúc đó lại đem cao cấp tu luyện vật tư tụ tập một chút, cung cấp Sở Trường Sinh tu luyện, đây không phải là ngươi hảo ta tốt mọi người tốt. Liên tại đây vui vẻ hòa thuận, một mảnh tường hòa cảnh tượng lúc, bầu trời xa xăm ẩn ẩn có một đạo bóng đen thoáng qua. Ba vị tông chủ lòng có cảm giác, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen kia phương hướng. Đó là khí tức thật là khủng bố. Không thích hợp, có đồ vật gì mà tới. Tại Tam đại tông chủ trong tiếng kinh hô, một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền đâm thủng tầng mây, đáp lấy chói mắt ánh sáng mặt trời, đi tới cái này Vô Tung Minh bầu trời. Ông Đông Dương Vân không chút do dự, trực tiếp khởi động hộ tông đại trận. Trong nháy mắt, một đạo thất thải hình tròn vòng bảo hộ tạo ra, đem toàn bộ Vô Tung Minh vững vàng bảo hộ ở bên trong. Ha ha, liên loại đẳng cấp này hộ tông đại trận, cũng dám ở trước mặt lão phu mất mặt xấu hổ. Cái kia trên thuyền bay truyền đến một tiếng sấm rền một dạng gầm thét. Ngay sau đó, phi thuyền đầu thuyền liền bắn ra một đạo kinh khủng sóng ánh sáng. cái kia sóng ánh sáng vạch phá bầu trời, đâm xuyên trắng mây, trực tiếp làm đụng vào hộ tông phía trên đại trận. Chỉ nghe một tiếng sấm rền một dạng rung động vang động, Vô Tung Minh hộ tông đại trận lại trực tiếp bị bắn thủng. Dạng nước vết tích dọc theo đại trận lan tràn, cùng với thanh thúy tiếng tạch tạch, đại trận triệt để tan thành mây khói. Tại Đông Dương Vân cùng khác hai vị tông chủ trong ánh mắt hoảng sợ, mấy chục đạo thân ảnh từ trên thuyền bay từng cái đi ra, đều không ngoại lệ, đều là đạp không mà đi. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có Hán Hải cảnh. Cái này mấy chục người, tất cả đều là Hán Hải cảnh cường giả. Lão phu cho các ngươi thời gian một nén nhang, đem sở trường sinh giao ra. Nếu không, lão phu liền tự mình hủy cái này Vô Tung Minh. Lão giả dẫn đầu hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Chương 122. Quy củ của ta chính là quy củ. Chương 122. Quy củ của ta chính là quy củ. Cảm thụ được ở trên bầu trời truyền đến khí tức khủng bố, Đông Dương Vân trên mặt đã lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hướng về phía cái kia 38 vị Hán Hải cảnh cường giả hơi hơi vừa chắp tay, cố gắng chấn định dò hỏi, xin hỏi chư vị là từ đâu mà đến? Khí thế như vậy hung hung tới cửa muốn ta Vô Tung Minh chân truyền đệ tử, phải chăng có chút không hợp quy củ? Dẫn đầu cấp Nguyên Thanh nghe vậy phá lên cười, quy củ của ta chính là quy củ. Bớt nói nhảm, thời gian một nén nhang, đem sở trường sinh giao ra. Bằng không thì ngươi Vô Tung Minh mơ tưởng gặp lại ngày mai Thái Dương. Cực hạn cảm giác gáp bách không ngừng từ cái kia 38 vị Hán Hải cảnh cường giả trên thân truyền đến. Một bên Tinh Nguyệt Các cùng Bạch Nguyệt Tông tông chủ cũng là lặng yên tối lui. Một màn này bị Đông Dương Vân bắt được, nhưng bây giờ hắn đã vô tâm lại lý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Chư vị, vạn sự luôn có nguyên nhân. Nếu như các ngươi thật sự cảm thấy ta Vô Tung Minh là mặc người chém giết dê béo, vậy ta Vô Tung Minh cũng chắc chắn sẽ để chư vị biết cái gì gọi là cá chết lưới rách. Đông Dương Vân bộ kia ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ rơi vào một đám trong mắt cường giả, đưa tới một hồi cười vang. Sở Trường Sinh tên tiểu ma đầu này, người người có thể chu diệt. Cấp Nguyên Thanh lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn đầu tiên là giết học trò cưng của ta Du Vô Kỵ, lại liên tiếp giết chết ta Đại Chu Vương Chiêu đệ nhất thể tu cùng sư phó của hắn. Ta Thanh Đào Điện khách tọa trưởng lão Loan Cao Hiên cũng không thể trốn được hắn ma thủ lưu. Càng về sau, hắn càng là liền ẩn sát các Doãn Vô Thanh Doãn Thiên hận phụ tử cũng muốn cùng nhau giết chết. Mấy ngày trước đây, Vũ Châu tứ đại tông môn một trong nội diễm môn càng là ở trong tay của hắn lẫn út. Cấp Nguyên Thanh nói tới chỗ này, trong lời nói hình như có lôi đình ngàn quân chi lực, chấn nhiếp đám người không dám ngôn ngữ. Như thế ma đầu, ngươi Vô Tung Minh cũng dám bước lên thiên hạ lớn không lịch bảo vệ cho hắn sao? Chỉ một thoáng, Vô Tung Minh đám người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy nói bọn hắn đã sớm nghe nói qua Sở Trường Sinh đủ loại công tích vĩ đại, nhưng rõ ràng như thế lại ăn khớp từ người trong cuộc trong miệng nói ra, vẫn là cho bọn hắn khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Thời gian một nén nhang đã hơn phân nửa. Vô Tung Minh là sống hay là chết, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Cấp Nguyên Thanh phía trước Huyền Không Hương Tuyến đã đốt đi đồng dạng. Cái kia không ngừng rơi xuống tàn hương, giống như là Vô Tung Minh đám người tính mệnh đồng dạng, đang không ngừng theo gió tan biến. Tông chủ, bằng không chúng ta ngươi điên rồi. Bán đứng Sở Trường Sinh, chúng ta Vô Tung Minh về sau còn như thế nào tại cái này vũ châu đặt chân? Ngươi mới là ngu xuẩn. Không đem hắn bán, chúng ta phải chết hết ở đây, còn có cái gì về sau? Ta còn ngươi, ta thả chết đứng, cũng sẽ không tham sống sợ chết. Vô Tung Minh các trưởng lão ầm ĩ trở thành một mảnh. Đến cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều đầu hàng Đông Dương Vân. Tông chủ, đến tột cùng như thế nào, ngươi đến tận cùng cho một cái lời chắc chắn a. Đông Dương Vân bây giờ cũng là do dự, hắn mặt mũi tràn đầy đau đớn, trong lòng thiên nhân giao chiến. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Cấp Nguyên Thanh lạnh rên một tiếng, các ngươi quyết ý như thế nào? Chúng ta tuyệt sẽ không bán đứng Sở Trường Sinh. Đông Dương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Cấp Nguyên Thanh, ánh mắt bên trong đã không còn trốn tránh. Ta Vô Tung Minh dù sao cũng là cái này vũ châu đệ nhất tông. Liền xem như các ngươi Thanh Đạo Điện ẩn sát các cùng tội tâm môn cùng lên một loạt môn đòi hỏi người lại như thế nào? Chỉ cần Sở Trường Sinh một ngày là ta Vô Tung Minh đệ tử, vậy ta Vô Tung Minh liền muốn che chở hắn một ngày. Nếu là muốn lấy tính mạng của hắn, cũng vượt qua bổn tông chủ lại nói. Đông Dương Vân bây giờ khí thế toàn thân đề cao đến điểm cao nhất, hai mắt đỏ thẫm, nghiêm nhiên là muốn liều mệnh. Cái kia Cấp Nguyên Thanh thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, phủi tay. Tại phía sau hắn 37 vị đến từ tất cả đại tông môn Hán Hải cảnh cường giả nhao nhao tiến lên. Khí tức kinh khủng ở trong tay bọn họ gần ngưỡng. Bắt đầu từ hôm nay, ta Đại Chu Vương Chiêu thổ địa bên trên, liền không lại có lưu Vô Tung Minh. Cấp Nguyên Thanh cười lạnh, đang muốn phát lệnh, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng cười khẽ vang lên. Ta xem chưa hẳn a. Ai? Cấp Nguyên Thanh biến sắc. Không phải là các ngươi một mực đang tìm ta sao? Bây giờ ta đi ra, các ngươi ngược lại không dám nhận. Cấp Nguyên Thanh hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Đột nhiên nhìn thấy một vị mặc màu đen trang phục, sau lưng mang theo một cái linh kiếm tuổi trẻ nam tử đạp không dựng lên. Một bước một đạp hở, dần dần bước đạp lăng tiêu. Tại cái kia 38 vị Hán Hải cảnh cường giả ánh mắt khó tin bên trong, Sở Trường Sinh lăng không dựng lên, từng bước một đi tới trước mặt của bọn hắn. Nói đùa cái gì? Hắn một cái hôn nguyên cảnh nhất trọng tu vi, làm sao lại đạp không mà đi? Sở Trường Sinh, ngươi ngược lại là gan chó của mình. Cấp Nguyên Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn xem nam nhân trước mặt, sắc ý như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra. Sở Trường Sinh thì cười híp mắt nhìn xem hắn, quanh thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Nhìn lên bầu trời bên trong rằng có hai phe nhân mã, những cái kia các đệ tử chân truyền cuối cùng có thể lấy hơi. Là Sở Sư Minh. Sở Sư Minh tới, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi. Trên mặt đất, không thiếu chân truyền đệ tử bởi vì tinh thần quá căng thẳng, đã hư thoát ngã xuống đất. Mà Đông Dương Vân cũng là hai chân phù mềm, kém chút không có đứng vững. Có trời mới biết cái kia 38 vị Hán Hải cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ lực áp bách mạnh bao nhiêu, nếu là Sở Trường Sinh chậm thêm đi ra điểm, hắn có thể thật sự anh dũng hy sinh. Nhưng phút chốc buông lòng sau, Đông Dương Vân trong lòng liền dâng lên nồng đậm sầu lo. Sở Trường Sinh chỉ có một người, mà đối thủ là 38 vị Hán Hải cảnh cường giả. Hắn thật có thể thắng sao? Đông Dương Vân theo bản năng suy tư một chút, liền bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Hắn là lúc nào bắt đầu mù quáng tin tưởng Sở Trường Sinh sức chiến đấu? Thậm chí ngay cả loại này khoa trương cục diện đều giữ lại có một tí tín nhiệm. Sở Trường Sinh, ngươi ngược lại là coi như có chút cốt khí. Nếu là ngươi một mực trốn ở đám người đằng sau, lão già ta đổ sẽ cho là ngươi danh tiếng tất cả đều là gạt tới. Cấp Nguyên Thanh bên cạnh, một cái sắc mặt giàn mua khô mục lão già chậm rãi nói. Sở Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía lão già kia, ngựa khí không có chút nào khách khí, lao đầu tử ngươi cũng xứng lời bình ta. Một cái trong mộ xương khô, không ngoan ngoãn tại tông môn của mình bên trong chờ chết, đội chạy ra tiến đưa. Lớn mật. Cấp Nguyên Thanh biến sắc. Đây là ta Thanh Đạo Điện đại trưởng lão Địch Cảnh Diệu. Ngươi dám cản rỡ như thế? Ai, không sao. Thanh Đạo Điện đại trưởng lão Địch Cảnh Diệu khoát tay áo. Ngược lại hắn sống không được bao lâu, liền để hắn khẩu xuất cuồng ngôn lại như thế nào? Chính là đáng tiếc cái này một bộ thân thể trẻ trung a. Tuổi còn trẻ, liền muốn so lão già ta còn muốn đi trước một bước. Tiếng nói vừa ra, một cỗ như núi cao, cùng lão giả thân hình hoàn toàn không hợp trầm trọng khí tức đống nhiên tản ra. Giống như một tòa núi lớn đồng dạng, hướng về Sở Trường Sinh nghiền ép mà đi. Nhìn khí tức kia hùng hậu trình độ, lão giả này rõ ràng là một vị Hán Hải cảnh thất trọng cường đại tồn tại. Chương 123. Sở Trường Sinh không thể lưu chương 123, Sở Trường Sinh không thể lưu bất quá thời gian trong nháy mắt. Cái kia sơn nhạc một dạng trầm trọng khí tức liền đã đi tới Sở Trường Sinh trước người. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Sở Trường Sinh muốn bị cố khí tức này trực tiếp đè sập lúc, kế tiếp phát sinh một màn lại ngoài tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Sở Trường Sinh thậm chí đứng tại chỗ động cũng không động, liền thản nhiên nên đón xuống cái này khí tức mạnh mẽ áp chế. Cái kia nặng tựa vạn cân, liền phổ thông Hán Hải cảnh cường giả đều phải phân ra tâm thần đối kháng khí tức cường đại, tại Sở Trường Sinh trên thân liền tựa như cái kia nhẹ nhàng lông hồng đồng dạng, thổi liền tán. Địch Cảnh Diệu thấy thế, gương mặt giàn mua kia lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Lão giả, chẳng lẽ bọn hắn chưa nói với ngươi, ta là đang đỉnh qua Đạo Huyền Sơn sao?" Sở Trường Sinh lộ ra một tia trào phúng nụ cười. "Đạo Huyền Sơn bên trên Thái Hư cảnh cường giả áp chế ta đều có thể như không có gì, ngươi cái này Hán Hải cảnh khí tức, là định cho ta xoa bóp sao?" Xích lỏa lỏa trào phúng để Địch Cảnh Diệu tức giận nảy sinh. Hắn cảm giác chính mình giống như là ở trước mặt mọi người bị quất một cái tát đồng dạng, gương mặt giàn mua kia chỉ cảm thấy một hồi đau rất đau. Một bên Cấp Nguyên Thanh thấy thế cũng là vội vàng hướng phía trước một bước, nghiêm nghị quát lên, chư vị không nên bị Sở Trường Sinh ngôn ngữ bị chọc giận. Hắn chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Đang trên đường tới ta nhận được tình báo, nói là lớn Chu Hoàng phòng phi thuyền cũng tại trên đường chạy tới. Bọn hắn tất nhiên là tới trợ giúp Sở Trường Sinh. Chúng ta đồng loạt ra tay, không cần cho Sở Trường Sinh cơ hội thở dốc. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chân nguyên hỗn loạn, trong không khí tràn ngập linh khí bị quất trợn một đám. Vô số đạo kinh khủng mà cường đại công kích tại cái này 38 vị Hán Hải cảnh cường giả trong tay hình thành. Đi chết. Cấp Nguyên Thanh gầm thét một tiếng, biểu tình trên mặt đã không biết là phẫn nộ vẫn là cuồng hỉ. Cái kia kinh khủng chân nguyên giống như là quần quần hồng thủy đồng dạng, liên miên không dứt nghiền ép mà đến. Hừ, tới tốt lắm. Sở Trường Sinh đối mặt khủng bố như thế thủy triều, chẳng những không có e ngại, trên mặt còn lộ ra một tia hiếm thấy vẻ phấn khởi. Hắn đưa tay phải ra, nắm chặt cái kia sau lưng linh kiếm. Ông. Linh kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo sinh đẹp đường vòng cung, mãnh liệt kiếm ý rời kiếm mà ra, thẳng chạm kích ở Cấp Nguyên Thanh công kích phía trên. Chỉ một thoáng, bầu trời truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Cái kia bộc phát ra khí lưu xung kích, thậm chí để mặt đất bên trên Đông Dương Vân đều có chút đứng không vững. Hắn tốn sức ổn định thân hình, nhìn về phía bầu trời. Phát hiện Cấp Nguyên Thanh cái kia cường hành công kích đã bị Sở Trường Sinh đánh nát, nhưng không đợi hắn tới kịp cao hứng, phía sau kia toát ra 37 đạo màu sắc khác nhau chân nguyên công kích, liền để hắn mặt xám như tro. Đúng vậy à, lấy Sở Trường Sinh thực lực, ngăn lại một lần công kích tất nhiên nhẹ nhõm, nhưng nếu là tổng cộng có 38 đạo đâu? Đông Dương Vân hai mắt nhắm lại, không còn dám nhìn. Ha 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 ha. Sở Trường Sinh, lão phu ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tiếp tục cản. Lời còn chưa dứt, Sở Trường Sinh cao ngất kia thân hình liền như là một cái đâm thủng vân tiêu lợi kiếm, không thể địch nổi kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra. Lấy nghiền ép chi thế đem đánh tới chân nguyên công kích đều nghiền nát. Chỉ một thoáng, bầu trời vạn dặm trong suốt, giống như là bị một đạo sóng lớn bao phủ mà qua. Sở Trường Sinh mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh mang giống như liệt dương đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại viên mãn kiếm ý, làm sao có thể? Ngươi một cái chỉ là Hỗn Nguyên cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ, làm sao lại nắm giữ một đạo đại viên mãn kiếm ý? Địch Cảnh Diệu trưởng lão kia khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không thể tin. Dừng ở đây rồi. Sở Trường Sinh một tiếng nói nhỏ, lại giống như ngàn vạn như lôi đình đánh vào chúng nhân trong lòng. Lão luyện sắc bén Địch Cảnh Diệu trước tiên liền phát giác không đối với. Hắn bày ra hai tay, Hán Hải cảnh thất trọng chân nguyên điên cuồng thả ra. Nhanh phòng ngự. Phòng ngự. Một cái phản ứng chậm, căn bản liền không có biết rõ chuyện gì xảy ra, Hán Hải cảnh trưởng lao theo bản năng tiếp tục công kích, không có chút nào ý thức được chính mình phải đối mặt là cái gì. Tự tìm cái chết. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Bích không kiếm. Thứ ba, Khuynh Giang Hải. Kiếm quang như hồng, xông thẳng lên trời. Cái kia chấn nhiếp nhân tâm kiếm ý phảng phất muốn đem toàn bộ phía chân trời đều một phân thành hai. Mũi kiếm lướt qua, không khí phát ra đinh tai nhức óc rít lên, trường không phảng phất bị xé nứt, trời xanh phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm. Cái kia không kịp phản ứng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mặt thoáng qua một đạo bạch quang. Đợi hắn cúi đầu xuống, muốn kiểm tra chính mình phải chăng lúc bị thương. Một đạo tơ máu xuất hiện ở cái hông của hắn. Cái này trưởng lão kia đưa tay ra, muốn đi đụng vào miệng vết thương của mình. Nhưng tay mới ngã vào đồng dạng, đạo kia tơ máu liền nhanh chóng khuyết tán tới toàn thân. Tại cả đám hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, trưởng lão kia đầu tiên là bộc phát ra một tiếng hét thảm, sau đó cơ thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, từ không trung rơi xuống. Dáng dấp thê thảm kia, hiển nhiên cho cái kia 37 vị hãn hải cảnh cường giả trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, kịp thời làm xong phản phất, chỉ sợ bọn họ bây giờ cũng cùng bị kia chết đi trưởng lão một dạng, hóa thành chân trời huyết vũ. Sở Trường Sinh, ngươi lại giết ta Thanh Đào Điện một vị trưởng lão, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Địch Cảnh Diệu diện mục dữ tợn, dưới sự chỉ huy của hắn, đám người vừa lên tới liền tổn thất một vị hãn hải cảnh cường giả, đây không thể nghi ngờ là một loại xích lỏa lỏa nhục nhã. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, xa xa trong tầng mây xuất hiện mấy chục đỡ phi thuyền. Cho dù cách gần trăm dặm lộ, đám người cũng có thể thấy rõ ràng cái kia phi thuyền trên xa hoa trang trí, là Chu Triều Hoàng thất. Bọn hắn đuổi tới. Cấp Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng cho chấm dừng tay. Chu Hoàng cái kia thanh âm hùng hồn xuyên tấu qua truyền âm pháp trận xa xa truyền đến, lập tức để bọn này hãn hải cảnh cường giả rối loạn tư mừng. Sở Trường Sinh thực lực hùng hậu, Chu Hoàng lại sắp đến. Bọn hắn giờ phút này đã đâm lao phải theo lao. Đại trưởng lão, chúng ta Cấp Nguyên Thanh đi tới Địch Cảnh Diệu bên cạnh, muốn có được chỉ thị. Nhưng chưa từng nghĩ, Địch Cảnh Diệu bây giờ đã trực tiếp làm ra quyết đoán. Giết Sở Trường Sinh, hắn phải chết. Chỉ cần hắn chết, Chu Hoàng cũng không dám đối với chúng ta độc thủ. Nếu để cho Sở Trường Sinh sống tiếp, chúng ta những tông môn này cũng sớm muộn sẽ rơi vào cùng nộ diễm môn một cái hạ tràng. Địch Cảnh Diệu quát chói hai âm thanh truyền khắp bầu trời. Nghe được hãn hải cảnh các cường giả đều là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình, lợi hại trong đó quan hệ lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng. Nếu là Sở Trường Sinh bỏ mình, cái kia Chu Hoàng liền đã mất đi tương lai cùng bọn hắn những thứ này đại tông môn đối kháng sức mạnh. Coi như trong lòng có chỗ hận, cái kia cũng bất quá là nước trong không mặn. Ngược lại song phương nguyên lai thì nhìn không hợp nhãn. Nếu để cho Sở Trường Sinh sống sót, lấy thiên phú của hắn cùng tốc độ tu luyện, muốn xóa bỏ bọn hắn chỉ cần mấy năm. Nghĩ tới đây, đám người cũng đều là hiểu rõ. Không lưu tay nữa, hãn hải cảnh thực lực toàn bộ bộc phát. Tương lai sống hay chết, thì nhìn bây giờ có thể hay không giết chết Sở Trường Sinh. Chương 124. Xuống tay trước vẫn như cũ không địch lại chương 124. Xuống tay trước vẫn như cũ không địch lại mặt trời chói chang trên không, ánh sáng mặt trời như ngọn lửa nóng bỏng, đem trên không đám người toàn bộ bao phủ. Cái này lò luyện to lớn, tại nướng mỗi một người tại chỗ. Bóng của bọn hắn bắn ra trên mặt đất, tạo thành một cái hình tròn vòng vây cực lớn. Tại cái kia cực lớn vòng đích chính trung tâm, Sở Trường Sinh lặng lặng đứng nghiêm, trong ánh mắt đều là băng lãnh cùng sát ý. Cái này bất quá tuổi đời 20 kiếm khách, bây giờ lại toàn thân tản ra trầm ổn khí thế, giống như vực sâu giống như thâm bất khả trắc. Trong tay hắn nắm cái thanh kia bên trong linh kiếm, trên mũi kiếm máu tươi mặc dù còn chưa để nguội, thế nhưng sơ sắc tiêu điều khí để hắn ánh sáng sắc bén lộ ra phá lệ lóa mắt. Giờ này khắc này, cứ việc đối mặt đến từ 37 vị hãn hải cảnh cường giả vây công, thân hình của hắn lại như định hải thần châm giống như, mảy may bất vi sở động. Sở Trường Sinh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cấp Nguyên Thanh xuất thủ trước, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Sở Trường Sinh. Nhưng mà, còn chưa tới gần Sở Trường Sinh cơ thể, hàn quang liền bị một cỗ không nhìn thấy kiếm khí ngăn lại. Chỉ thấy Sở Trường Sinh hơi hơi vung lên trường kiếm, kiếm khí vô hình liền giống như sóng lớn giống như bao phủ mà ra, đem Cấp Nguyên Thanh đẩy lui ngoài mấy trượng. Ngay sau đó, càng nhiều hãn hải cảnh cường giả đồng thời phát động công kích, đủ loại đủ tiểu binh khí cùng chân nguyên hội tụ thành một mảnh, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy. Nhưng ở mãnh liệt như vậy thế công phía dưới, Sở Trường Sinh lại như trong biển đá ngầm giống như sừng sững không ngã, trường kiếm trong tay của hắn vung vậy phải nước tắc không loạn, mỗi một kiếm đều mang theo làm cho người khó có thể tin kinh khủng như thế. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, kiếm khí ngang dọc ở giữa, liền có hơn 10 vị hãn hải cảnh cường giả bị cưỡng ép bước lui. Đại nhật phía dưới, theo chiến đấu gay cấn, cả vùng không gian đều bị kiếm khí cùng chân nguyên quấy đến long trời lở đất. Từng đạo thật nhỏ vết nước không gian bắt đầu thò đầu ra, đồng thời tại trong bất chi bất giác lặng yên trưởng thành. Trên mặt đất đông đảo hỗn nguyên cảnh trong mắt của tu sĩ, bầu trời này bên trong loạn chiến, không khác một hồi hạo kiếp. Bọn hắn ngơ ngác ngửa đầu, nhìn xem Sở Trường Sinh trong đám người xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng mang theo một hồi lăng lợi vết quang, trong mắt chỉ còn lại có ngốc trệ cùng khó có thể tin. Hắn rõ ràng cũng chỉ là một cái hỗn nguyên cảnh nhất trọng tu sĩ, thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy? Không riêng gì bọn hắn, Địch Cảnh Diệu cùng Cấp Nguyên Thanh cũng nghĩ không thông. Nhìn xem Sở Trường Sinh tại thế công của bọn hắn phía dưới vẫn như cũ sinh long hóa hổ, thậm chí còn có thể phân ra tâm thần tới tiến hành phản kích. Nhìn lại một chút cái kia không ngừng đến gần Đại Chu Hoàng Triều phi thuyền đội ngũ, Địch Cảnh Diệu cắn răng một cái, giận dữ hét: "Chư vị, chúng ta không có thời gian, không cần thiết tại dầu dếm. Nếu là không toàn lực ứng phó, chúng ta 37 người, định không may tổn lý lẽ." Nói tới chỗ này, Địch Cảnh Diệu một ngựa đi đầu, trực tiếp sử dụng bí pháp. Trong nháy mắt, hắn vốn là giàn mua dung mạo lại độ khô mục mấy chục tuổi. Nhìn qua cùng một cái gần đất xa trời lão giả không có chút nào khác nhau. Nhưng tương ứng, hắn bây giờ trên thân cháy hừng hực lấy mãnh liệt khí thế, lại giống như cái kia treo móc ở bên trên bầu trời liệt dương đồng dạng, nóng bỏng có thể đem hết thể đều tiêu hủy. Cấp Nguyên Thanh thấy thế, cũng là cắn răng một cái, trong miệng thốt ra một ngụm nồng nặc tinh huyết, nhiễm tại chính mình linh kiếm bên trên. Một cỗ sát khí ngập trời lập tức từ linh kiếm bên trên phân tán bốn phía mà ra. Trung quanh tu sĩ thấy thế, cũng hiểu rồi bây giờ gặp phải tàn khốc tình cảnh, nhao nhao sử dụng chính mình liều mạng bí pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cái kia vốn là khí tức mạnh mẽ lại độ tăng vọt ba thành, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng, hướng về Sở Trường Sinh phát động sau cùng xung kích. Chết đi! Địch Cảnh Diệu gầm thét một tiếng, đại kích trong tay rời khỏi tay. Cái kia phẫn nộ mà cùng dã khí tức, giống như là một khoảng núi liền trời đất lưu tình, liền trung quanh ngưng tụ tầng mây cũng vì đó rung động. Bèn, đại kích lấy không thể địch nổi uy thế thẳng hướng Sở Trường Sinh mặt mà đến. Hắn thậm chí đều đủ nghe được, không khí nổ đùng mà phát ra rít lên. Bích Không Kiếm, thứ nhất. Lung Trung Tước. Sở Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng. Đối mặt Hán Hải cảnh thất trọng cường giả thiêu đốt sinh mạng mình một kích toàn lực, cho dù là hắn cũng không dám kinh thường. Tay hắn cầm linh kiếm, toàn lực mà ra. Chỉ một thoáng, một cái kiếm khí tạo thành thanh tức bay nào mà ra. Hai cái lợi chảo nắm thật chặt cái kia bay tới đại kích. Kinh khủng chấn động cùng tiếng ma sát vang lên. Cho ta đánh gãy. Sở Trường Sinh gầm thét một tiếng, ánh mắt bên trong tinh mang bắn mạnh. Cái kia cường hành vô cùng đại kích tại thanh tức cự lực phía dưới, vậy mà ứng thanh mà đoạn, hóa thành hai khúc, từ không trung bên trong rơi xuống phía dưới. Sau một lát, mặt đất chuyển đến hai tiếng vang dội. Số lớn đất đá tại cái kia sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào nổ tung, tạo thành hai cái to lớn cái hố. Địch Cảnh Diệu cũng trong miệng gồng thổ một ngụm máu tươi, run rẩy cơ thể suýt nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nhưng bây giờ, trên bầu trời rét đỏ cả mắt mọi người đã không lo được quan tâm như thế rất nhiều. Tại Địch Cảnh Diệu ra tay sau đó, còn lại Hán Hải cảnh cường giả ngay tại cấp Nguyên Thanh dẫn dắt phía dưới, hướng về Sở Trường Sinh phát động liều mạng một dạng xung kích. Sở Trường Sinh nâng cao linh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định, mắt sáng như đuốc, ngẩng đầu đối mặt chúng địch, thần sắc tự nhiên. Lăng Lợi kiếm ý vạch ra ngắn ngủi lại rực rỡ đến cực điểm kia sáng. Tương đạo dậm dạp chẳng chịt giống như lưới đánh cá một dạng che chắn ngăn ở xung phong Hán Hải cảnh cường giả phía trước, đem bọn hắn vây nốt trong đó. Cái kia bóng loáng như tơ kiếm khí giống như vô hình lồng giam, đem mỗi một cái địch nhân hành động đều giam cầm tại trong chớp mắt. Luôn cuống tay chân đám người vội vàng phòng ngự, lại không có chú ý tới, Sở Trường Sinh đã đạp không dựng lên. Thân hình của hắn liền giống như một mực cao liệm chim bay, đột nhiên đi tới đám người bầu trời. Chợt, Sở Trường Sinh thấp giọng thì thầm, "Lược Vân Thiên." Từ chỗ cao nghiền ép mà đến kiếm khí giống như một cô mãnh liệt gió lốc, mang theo không thể ngăn trở lực áp bách rơi thẳng xuống. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa sức mạnh kéo theo trung quanh tầng mây, cuốn lên một mảnh như sóng to gió lớn mây mù, đem 37 vị cường giả trong nháy mắt nuốt hết ở trong đó. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời chỉ có tầng mây lan lộn, vô số kiếm khí giống như thiên quân vạn mã buôn đằng xuống, mỗi một kích đều trọng trọng đặt ở đám người trên thân. 37 vị cường giả tại cái này mãnh liệt dưới thế công, nhao nhao lộ ra sơ hở. Một chút kinh nghiệm phong phú, còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà những cái kia thực lực thấp một điểm, thì đã bị đánh tan, cơ thể như giống như diều đứt dây từ đám mây rơi xuống. Nhìn xem cái kia dung hạ như sủi cảo rơi xuống Hán Hải cảnh cường giả, Đông Dương Vân cảm giác suy nghĩ của mình đều ngừng trệ. Đám người kia bên trong, vô luận rút ra cái nào, đều có tự mình đánh bại hắn cái này Vô Tung Minh tông chủ thực lực. Có thể bây giờ, vốn nên không ai bị nổi cao cao tại thượng bọn hắn, lại bị Sở Trường Sinh nghiền ép như vậy, không có chút nào cường giả phong thái. Loại này mãnh liệt so sánh, để Đông Dương Vân cảm thấy cuộc sống hoang đường cùng vô thường. Nơi xa, phi nhanh lớn Chu Hoàng phòng phi thuyền cũng tới đến chiến trường biên giới. Chu Hoàng đứng ở đầu thuyền, cặp kia mắt hổ nhìn chăm chú trong chiến trường phát sinh hết thảy. Một bên một vị mặc hoa lệ trang phục, mặt trắng không râu, khí thế sâu không thấy đáy giống như vực sâu một dạng nam nhân cung kính đứng hầu tại bên cạnh hắn. Chương 125. Nghiêng Giang Hải chương 125, Nghiêng Giang Hải Phùng đại bạn ngươi cảm thấy chấm còn có xuất thủ tất yếu sao? Chu Hoàng mặt không biểu tình, tuy là đang hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại nghe không đến một tia nghi hoặc. Cái kia Phùng đại bạn lâu bạn Chu Hoàng bên cạnh, thực lực lại thâm bất khả trắc, đối với chiến trường tình thế liếc qua thấy ngay. Hắn hơi hơi không người, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói, "Vậy hạ, ngài chỉ cần vây xem liền tốt." Lấy nô tài góc độ xem ra, Sở Trường Sinh bây giờ đã chiếm cứ thượng phòng. Bệ hạ ngài hoàn toàn không cần thiết nhúng tay. Hơn nữa, liền tình huống trước mắt xuống, nô tài không xuất thủ, còn có thể thấy rõ ràng Sở Trường Sinh kiếm ý, đến tận cùng nắm giữ được tầng thứ gì. Phùng đại bạn ngẩng đầu, lại độ nhìn về phía cái kia khí thế ngất trời chiến trường. Lấy nô tài thực lực đến xem, cái này Sở Trường Sinh, sợ là đã lĩnh ngộ được kiếm ý một bước kia. Giống như là tại kiểm chứng Phùng đại bạn lời nói một dạng. Tại đánh rơi đông đảo Hán Hải cảnh cường giả sau đó, Sở Trường Sinh cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục hựa ra kiếm thứ ba. Khuynh Giang Hải. Chỉ một thoáng, kiếm khí của hắn phảng phất hóa thành mãnh liệt thủy triều, quán trú tại linh kiếm bên trong. Kiếm khí kia vô cùng mãnh liệt, giống như giang hải lao nhanh, không thể ngăn cản. Đối diện với hắn cấp Nguyên Thanh nhìn xem một màn này, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý, hắn trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cũng không thể tin. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi một cái chỉ là hỗn nguyên cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ một đạo đại viên mãn kiếm ý? Ngươi cái quái vật này. Ngươi cái này từ đầu đến đuôi quái vật. Cấp Nguyên Thanh tiếng thét chói tai truyền khắp bốn phương tám hướng, cũng truyền đến trên mặt đất Đông Dương Vân trong hai. Vị này tự xưng là gặp qua không ít sự kiện lớn, cũng đã gặp số lượng đông đảo thiên tài Vô Tung Minh tông chủ, rốt cục vẫn là không thể căng lại trong lòng cái kia sợi dây. Hắn lảo đảo vung ra trên mặt đất, dùng hai tay chống đỡ lấy cơ thể, ngơ ngác nhìn cái kia đại phát thần uy Sở Trường Sinh, trong lòng bị chấn động khó mà ngôn ngữ. Mà tại cách đó không xa hoàng gia phi thuyền đầu thuyền Chu Hoàng, nhưng là cảm thán nói, thiên hạ anh tài, giống như cá giết sang sông. Nhưng hôm nay, lại là muốn ra một đầu hóa long chi tức sao? Sở Trường Sinh kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống, một đạo vàng bạc kiếm khí giống như thao thiên cự lãng đổ xuống mà ra. Thứ 37 vị Hán Hải cảnh cường giả bao phủ mà đi. Kiếm khí kia những nơi đi qua, tầng mây cuộn cuộn như sóng lớn đồng dạng khuấy động ra, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đang vì một kiếm này mà chấn động. Kiếm khí giống như lao nhanh giang hải, trong nháy mắt bao phủ đám người, mỗi một đạo kiếm mang đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, đem còn sót lại địch nhân triệt để kéo vào vực sâu. Cho dù là sử dụng bí pháp điều kiện tiên quyết, còn lại những cái kia hãn hải cảnh các cường giả dưới một kiếm này vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao bị đánh bay, rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lập tức biến mất ở trong mây mù. Sở Trường Sinh, ngươi mơ tưởng chỉ đơn giản như vậy đánh bại ta? Cấp Nguyên Thanh cả người là thương, từ cái kia đông đúc như mưa rơi một dạng trong kiếm mang cưỡng ép chạy ra. Hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là rậm rạp chẳng chịt vết thương thật nhỏ. Mắt phải tức thì bị trực tiếp xuyên thủng, chỉ còn lại một cái kinh khủng huyết động. Cấp Nguyên Thanh dùng linh kiếm giận chỉ Sở Trường Sinh, còn sót lại con độc nhãn kia bên trong tràn đầy cừu hận. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem vẫn như cũ điên cuồng Thanh Đảo Điện nhị trưởng lão, Sở Trường Sinh mặt không biểu tình. Tự tìm cái chết. Cái kia giống như ngươi mong muốn. Linh kiếm bên trên ngưng tụ ra bàng bạc kiếm khí, phản phất hội tụ toàn bộ thiên địa sức mạnh. Kiếm khí kia lấy mắt thường có thể thấy được ba động tại thân kiếm trung quanh quấy động, giống như giang hải sôi trào, thao thiên cự lãng một dạng sức mạnh trên thân kiếm tụ tập. Theo Sở Trường Sinh huy kiếm động tác, cố khí thế này sức mạnh bàng bạc mãnh liệt tuôn ra. Tại cái này đại viên mãn kiếm ý áp bách dưới, Cấp Nguyên Thanh lập tức không thể động đậy. Đành phải trơ mắt nhìn cái kia thao thiên cự lãng đem chính mình hoàn toàn thôn vệ. Nhìn xem triệt để tiêu tán ở trong thiên địa Cấp Nguyên Thanh, Sở Trường Sinh thu kiếm trở vào bao, tay áo trong gió lay động, ánh mắt lạnh lẽo. Thời khắc này trường không phía trên đã là không có một ai, cái kia đã từng phách lối vô cùng, khí diễm ngập trời 38 vị cường giả tất cả đã bị cái này vô biên kiếm khí đánh tan, đổ dạp giữa thiên địa. Chỉ có Sở Trường Sinh một người, còn có thể đứng thẳng ở này. Ngay tại Sở Trường Sinh chuẩn bị lúc rời đi, lỗ tai của hắn động khẽ động. Chợt, thân hình của hắn giống như quỷ mị đồng dạng bỗng nhiên mà qua. Một giây sau, hắn xuất hiện ở vùng trời này trong góc. Cút ra đây cho ta. Sở Trường Sinh đại thủ giống như kìm sắt đồng dạng, trực tiếp thăm dò vào trước mặt hư không, khóa lại một người cổ họng, đem hắn từ bỏ chạy trong trạng thái kéo đi ra. Loại này ẩn nấp phương thức hắn rất quen thuộc, cùng ẩn sát các kỹ xảo không có sai biệt. Tại đem công pháp kia tu hành thời gian vạn năm sau, người trước mặt này ẩn nấp giống như là tại nhà tròi đồng dạng được cười. Chờ thấy rõ người kia khuôn mặt sau, Sở Trường Sinh lạnh lùng trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Đây không phải Thanh Đảo Điện đại trưởng lão Địch Cảnh Diệu sao? Lão đầu tử này nguyên lai không chết ta. Khó trách có thể làm được đại trưởng lão vị trí, cái này bảo toàn tánh mạng bản sự ngược lại thật là nhất lưu. Địch Cảnh Diệu bị Sở Trường Sinh bắt được sau, mặt xám như tro. Hắn rũa ra cái kia tiểu tùy hai tay, nắm thật chặt Sở Trường Sinh cổ tay, tính toán đem hắn bóp chặt tay của mình đẩy ra. Nhưng Sở Trường Sinh vốn là có 3000 kim cương chi lực, cái kia cường hãn lực lượng cơ thể nhất là trước mặt cái này nửa chết nửa sống lao đầu có thể chống cự. Gặp đào thoát vô vọng, hô hấp cũng là càng khó khăn. Địch Cảnh Diệu cũng là gạt ra một tia khó coi mỉm cười, "Sở Trường Sinh, buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta tất nhiên sẽ toàn lực báo đáp ngươi." "Báo đáp ta?" Sở Trường Sinh nghiền ngẫm nở nụ cười. Địch Cảnh Diệu gặp Sở Trường Sinh tựa hồ tâm động, vội vàng nói, "Ta trở về liền lệnh cưỡng chế trong tông môn toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão, để bọn hắn trốn ngươi xa xa. Chỉ cần có ngươi Sở Trường Sinh ở chỗ, chúng ta Thanh Đảo Điện cam đoan nhượng bộ lui binh. Thứ nay về sau, chỉ cần thứ ngươi muốn. Chúng ta Thanh Đảo Điện chính là tập hợp đủ tông môn chi lực, cũng nhất thiết phải vì ngươi tìm được." Thời khắc này Địch Cảnh Diệu gặp Sở Trường Sinh giống như có chút ý động, cũng là điên cuồng bắt đầu lứa hẹn. Cái kia không quan tâm chỉ muốn sống tiếp xấu xí bộ dáng, nào còn có vừa rồi đến nhà lúc bênh vá hung hăng. Nếu là có người không biết chuyện nhìn thấy, chỉ có thể cho là vị lão giả này là một cái cúm núm lịnh bợ tiểu nhân. Căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, hắn là cái kia đại chu vương chiêu năm đại tông môn một trong, Thanh Đảo Điện đại trưởng lão. Địch Cảnh Diệu nói miệng đắng lưỡi khô, cơ thể cái kia cố mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng cảm giác hít thở không thông cũng tại không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Hắn khẩn cầu nhìn xem Sở Trường Sinh, hy vọng có thể từ trong tay của hắn thu được một chút hy vọng sống. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Sở Trường Sinh chợt rút lại tay phải của mình. Không riêng gì ngươi, liền Thanh Đảo Điện ta cũng muốn cùng nhau diệt trừ. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thiện tay bẻ gãy Địch Cảnh Diệu cổ. Hắn tùy ý buông lòng tay, Địch Cảnh Diệu thi thể liền từ trên trời rơi xuống, chính như cái kia tương lai Thanh Đảo Điện đồng dạng. Chương 126. Chu Hoàng Tâm Tư chương 126, Chu Hoàng Tâm Tư cách đó không xa lớn Chu Hoàng phòng phi thuyền trên. Chu Hoàng kiệt lực khống chế nét mặt của mình, nhưng từ hắn cái kia không ngừng co giật bộ mặt cơ bắp đến xem, hắn bây giờ nội tâm dị thường quấy động. Một bên vị kia khí tức sâu không thấy đáy phùng đại bạn cũng là thở dài một hơi, sâu kín nói, "Vậy hạ, ta đại Chu Hoàng triều, cái này là thực sự ra một cái yêu người ta. Thiên tài như thế hạt giống, nhất thiết phải nắm ở hoàng triều trong tay." Một bên Chu Hoàng tán đồng gật đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt hồng nhuận, mặt tràn đầy ngôi sao nhìn qua Sở Trường Sinh cựu công chúa, đột nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu Cửu à, phụ hoàng nếu vì ngươi làm mối, ngươi có bằng lòng hay không a?" Cựu công chúa Cơ Vân Thiểu sững sờ, sau đó trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Phụ hoàng, ngài nguyện ý vì tiểu Cửu làm mối?" "Ân." Chu Hoàng gật đầu một cái. Sở Trường Sinh như thế anh tài, ngươi gả cho hắn cũng không tính là chịu ủy khuất. Bên này đại Chu Hoàng triều trên thuyền bay vui vẻ hòa thuận. Thanh Đào Điện cùng Tồi Tâm môn bên trong liền không như vậy hòa hài. Thanh Đảo Điện cung phụng trong các trưởng lão mệnh bài đều được cung phụng tại trên đại điện, từ một vị chân truyền đệ tử mỗi ngày lao xử lý. Nhưng lại tại hôm nay, vị đệ tử này vừa cầm lấy một khối trưởng lão mệnh bài lúc, cái kia mệnh bài đột nhiên rung rung đứng lên. Sau đó tại tên đệ tử kia ánh mắt kinh hãi bên trong, lạch cạch một tiếng vỡ vụn ra. Nhìn xem cái kia đầy đất mảnh vụn, đệ tử một hồi kinh hoàng. Hắn vừa định đi ra ngoài báo cáo, đã nhìn thấy cái kia gỗ lim trên cái giá đại lượng mệnh bài đều không hiểu thấu run rẩy lên. ngay sau đó, giống như nở rộ khói lửa đồng dạng, tại tên đệ tử kia trước mặt toàn bộ nổ tung. Cái kia bay tán loạn mảnh vụn toàn bộ rơi xuống đất, tượng trưng cho từng vị các trưởng lão mất đi sinh mệnh. Cái này, chân truyền đệ tử bị dọa đến một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Hắn ngẩng đầu, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cái kia chỗ cao nhất hai khối mệnh bài. Bọn chúng phân biệt tượng trưng cho Thanh Đào Điện đại trưởng lão Địch Cảnh Diệu cùng nhị trưởng lão Cấp Nguyên Thanh. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, hai cái này chỗ cao nhất mệnh bài vậy mà cũng không tự chủ run rẩy lên. Cái kia lay động trình độ càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cái kia kiên cố gỗ lim giá đỡ cũng bắt đầu không ngừng lay động. Một bộ lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ dáng vẻ. Bang lang, gỗ lim giá đỡ cuối cùng chịu đựng không được kịch liệt như thế chấn động, trực tiếp sụp đổ xuống. Mà chỗ cao nhất cái kia hai khối mệnh bài cũng tại sụp đổ trong nháy mắt băng liệt trở thành vô số mảnh vụn. Ngươi làm gì chứ? Nhờ ngươi xử lý kết cục lão nhóm mệnh bài ngươi cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, cung phụng điện cực lớn tiếng vang đưa tới một vị tuần tra trưởng lão chú ý, hắn bỗng nhiên đẩy khai môn, vừa mới chuẩn bị đối với vị này chân truyền hương sư vấn tội. Đã nhìn thấy cái kia đầy đất mệnh bài mảnh vụn, một khối trong đó còn bay đến bên chân của hắn. Tuần tra trưởng lão có chút ngượng bức đem khối kia mảnh vụn nhặt lên. Phía trên lưu lại Địch Cảnh hai chữ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Địch trưởng lão. Tuần tra trưởng lão bị hù hai tay bưng lỏng, mệnh bài thanh thúy rơi vào trên mặt đất. Không còn. Mất giáo cái kia tuần tra trưởng lão nhìn xem đầy đất mảnh vụn, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, trọng trọng đâm vào trên tường. Cái kia mở lớn xong miệng tự lẩm bẩm, chúng ta Thanh Đào Điện triệt để xong một cái khác, tội tâm môn càng là lâm vào triệt để hỗn loạn. Vốn là môn chủ liền đã bị Sở Trường Sinh chém giết, bây giờ phải đi ra ngoài trưởng lão lại toàn bộ bỏ mình. Thời khắc này tội tâm môn bên trong có thể nói là rắn mất đầu, mà cái này cũng đưa tới cực hạn hỗn loạn. Hỗn loạn đến cuối cùng chính là toàn bộ tông môn sụp đổ. Ở Mỹ, tiếng mắng chửi chỉ có thể coi là thức ăn khai vị. Ngày bình thường ẩn tàng như quỷ xà thần cũng từng cái ló đầu ra, bắt đầu không ngừng phóng hỏa ăn cướp, đem cái này tội tâm môn làm thành một nồi loạn hầm. Số lớn đệ tử ăn cướp trong tông môn tài vật chạy trốn, mấy cái lưu thủ tông môn trưởng lão càng đem đáng tiền linh thạch cùng với công pháp bí tịch vơ vét không còn gì. Hiển nhiên một bộ tan đàn xẻ nẻ hài hước bộ dáng. Ở xa Vô Tung Minh Sở Trường Sinh tự nhiên không biết cái này mấy đại tông môn bây giờ thảm trạng. Bất quá coi như hắn biết, cũng chỉ biết nói câu đáng đời. Hắn hiện tại đang chuyên tâm ứng phó không xa vạn dặm đến đây cứu viện hắn Chu Hoàng. Số lớn hoàng thất phi thuyền từ trên bầu trời hạ xuống, dừng lại ở Vô Tung Minh tông chủ trước đại điện. Phía trước tới Bạch Nguyệt tông cùng Tinh Nguyệt các hai vị tông chủ bị chen đến một bên, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn từng cái cúi đầu, trên mặt vô cùng cung kính. Trong đó Bạch Nguyệt tông tông chủ nhịn không được thoáng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Chu Hoàng đến tột cùng hình dạng ra sao. Lại nhìn thấy làm hắn đời này đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy cái kia Chu Hoàng cười lớn từ trên thuyền bay đi xuống, sau đó dùng sức vô vô Sở Trường Sinh bà bay. Bạch Nguyệt tông tông chủ lúc này liền ngây ngẩn cả người. Hắn thân là Vũ Châu tứ đại tông tông chủ, đời này cũng chưa từng thấy Chu Hoàng, chớ nói chi là cùng Chu Hoàng nói chuyện. Mà trước mắt Sở Trường Sinh, lại Chu Hoàng như thế tin mù quáng. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt tông tông chủ nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn mặc dù biết rõ Sở Trường Sinh thực lực siêu quần, thiên phú càng là kinh người, nhưng hắn cuối cùng bất quá là một cái còn không có nhược quan thiếu niên. Niên kỷ thậm chí còn không có chính mình một nửa lớn. Đang lúc Bạch Nguyệt tông tông chủ tự ti mặc cảm thời điểm, Chu Hoàng một phen, để hắn triệt để lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy Chu Hoàng đang quay chụp Sở Trường Sinh bả vai sau, hướng về phía sau vẫy bây tay. Một người mặc hoa lệ cùng trang thiếu nữ đáng yêu chạy tới. Nàng cúi đầu, đứng tại Chu Hoàng bên người, linh lung dáng người bị cái kia hoa lệ trang phục nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Một bên Sở Trường Sinh sau khi nhìn thấy, bị cám dỗ này một màn khiến cho có chút đỏ mặt. Các ngươi cũng đều là người quen cũ. Chu Hoàng vừa cười vừa nói, "Tiểu Cửu, cho Sở Trường Sinh chào hỏi." Sở công tử, chúng ta lại gặp mặt." Cửu công chúa Cơ Vân Thiểu âm thanh rất thấp, thế nhưng đường cắt quýt một dạng âm sắc bên trong lại ẩn chứa một tia ý nghĩ ngọt ngào. Sở Trường Sinh gật đầu một cái, "Ngươi hảo." Thấy hai người lâm vào có chút lúng túng trầm mặc, đã sớm là người từng trải Chu Hoàng nhịn không được cười to một tiếng. Bộ dáng này hắn tuổi trẻ lúc không thể quen thuộc hơn nữa. Lòng mang tình cảm người trẻ tuổi ngượng ngùng mở miệng đi, "Tới, Sở Trường Sinh, chấm hôm nay tới, một là vì bảo đảm tính mạng của ngươi, cái này thứ hai, chính là vì Vân Thiểu mà đến." Sở Trường Sinh ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Một bên Cơ Vân Tiểu đầu thấp hơn, trên cái cổ trắng nõn không biết lúc nào nhiễm lên một tầng phấn hồng. Chấm lần này tới, kỳ thật vẫn là vì cho Vân Tiểu làm mới tới. "Sở Trường Sinh a, không biết ngươi có hứng thú hay không cưới Vân Tiểu, cho chấm làm con rể a?" Chu Hoàng tùy tiện nói, thanh âm kia cơ hồ khiến tất cả tại chỗ người đều nghe được. Cách gần nhất Sở Trường Sinh theo bản năng a một tiếng. Cách đó không xa Đông Dương Vân cùng một đám trưởng lão nuôi hai mắt trở lên. Đến nỗi Bạch Nguyệt Tông tông chủ, bây giờ hắn liền lễ nghi cơ bản cũng không để ý, hắn ngu ngơ sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Trường Sinh. "Tình huống gì? Con trẻ như vậy liền có thể ăn được công chúa cơm bao nuôi?" Chương 127. Cùng Chu Hoàng Bí đàm luận chương 127, cùng Chu Hoàng Bí đàm luận bên ngoài quá nhiều người, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Chu Hoàng thấy chung quanh người đều đem mình thu vào trong thai sau, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Phải biết, tuy nói dùng cựu công chúa Cơ Vân Tiểu tới chói chặt Sở Trường Sinh cái chủ ý này chính xác rất tốt, nhưng vẫn là có nguy hiểm. Vạn nhất Sở Trường Sinh không thích cựu công chúa đâu. Cho nên Chu Hoàng đặc biệt ở trước mặt mọi người nói ra chính mình là tới làm mai ý đồ. Một là cho Sở Trường Sinh làm áp lực, để hắn muốn cố kỵ cựu công chúa cái này hoàng hoa đại khuê nữ mặt mũi. Hai chính là đem tin tức nhanh chóng tung ra ngoài. Đến lúc đó, liền xem như hai người thật sự không thành, vậy cái này tin đồn cũng đủ Chu Hoàng tới tiến hành sau này vận tác. Từ cái này nho nhỏ một động tác liền có thể nhìn ra, Chu Hoàng tâm tư kín đáo đến một cái trình độ. Bất quá những thứ này đối với Sở Trường Sinh mà nói, căn bản liền không có cái gọi là. Phải biết, lúc trước hắn tại mới ra Hoàng Thiên Bảo Khố, bị Thanh Đào Điện cấp Nguyên Thanh uy hiếp lúc, chính là cựu công chúa đi ra thay hắn cả thương. Khi đó hắn liền đối với cái này cùng tuổi thiếu nữ đáng yêu rất có hảo cảm. Bây giờ vừa cẩn thận thấy được cựu công chúa cái này kinh người dáng người, Sở Trường Sinh lại càng không có lý do đi cự tuyệt. Dù sao, ai còn không phải là một cái nam nhân đâu. Một cái ưa thích chính mình, vóc người đẹp, nhan trị cao, lại là hoàng thân quốc thích thiếu nữ muốn cùng chính mình thành hôn. Để lên đời, thỏa đáng nằm mơ giữa ban ngày tài liệu a. Vô Tung Minh tông chủ đại điện bên trong, Chu Hoàng ngồi ở Đông Dương Vân khẩn cấp chuẩn bị bàn rượu bên cạnh. Thuận tay cầm lên một chén rượu, tại phùng đại bạn hầu hạ phía dưới, đem cái kia quỳnh tương ngọc dịch uống một hơi cạn sạch. Hắn nhẹ nhàng đem chén rượu đặt lên bàn, nhìn về phía đứng ở một bên Sở Trường Sinh, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sở Trường Sinh sau khi ngồi xuống cũng không có câu thúc, mà là sau đó kẹp lên một khối tử thịt bò, bỏ vào trong miệng. Nhìn xem Sở Trường Sinh cái này thản nhiên như thường bộ dáng, Chu Hoàng không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Như thế thấy biến không kinh lại rất có thiên phú và thực lực thiếu niên, coi như mình nữ nhi hắn không để vào mắt. Cái kia khắp thiên hạ nhiều như vậy nữ tử, luôn có phù hợp khẩu bị hắn. Bất kể như thế nào, Đại Chu Vương triều muốn tiếp tục cường thịnh đi xuống, tuyệt đối phải lôi kéo Sở Trường Sinh. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, "Sở Trường Sinh à, ngươi đối với chấm an bài vụ hôn nhân này, hài lòng hay không?" Tiếng nói vừa ra, một bên cựu công chúa Cơ Vân Tiểu liền lặng lẽ ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn về phía Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh mỉm cười, cựu công chúa tướng mạo mỹ lệ, giật mình hơn người. Lại có một khỏa lòng dạ Bồ Tát. Thiên hạ có thể cự tuyệt nàng, chỉ sợ cũng không coi là nam nhân a. Nghe nói như thế sau, Cơ Vân Tiểu trên mặt ý xấu hổ nặng hơn mấy phần. Chu Hoàng nhưng là ngửa đầu cười ha ha, ha 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 ha. "Tiểu Cửu, còn không mau cảm ơn người phu quân." Cựu công chúa nghe được Chu Hoàng mà nói sau, nhăn nhó một chút, cuối cùng vẫn là đi tới Sở Trường Sinh bên cạnh. Nàng lấy dũng khí, nhẹ nhàng tại Sở Trường Sinh bên mặt bên trên nho nhỏ hôn một chút, liền cũng như chạy trốn rời đi tông chủ đại điện. Sở Trường Sinh nhìn xem Cơ Vân Tiểu bóng lưng rời đi, lại sờ mặt mình một cái, phản phất vừa rồi ấm áp còn chưa tiêu tan. Một bên Chu Hoàng đem một màn này thu hết vào mắt, hắn uống một hớp rượu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Sở Trường Sinh, còn có một việc ta và ngươi nói." "Sự tình gì?" "Chính là liên quan tới tiểu Cửu sự tình." Chu Hoàng ngồi xổm một trận, mở miệng nói ra, "Trường Sinh à, ngươi cũng coi như là ta Đại Chu Hoàng triều phó mã, có một số việc ngươi cũng có thể hiểu. Ngươi đối với Trường Không Vực hiểu bao nhiêu?" Sở Trường Sinh suy tư một chút, hồi đáp, "Trường Không Vực bên trong vương triều mọc lên như rừng, đại tiểu tông môn vô số kể, các đại thế lực cài giang lược, nhưng xét đến cùng, vẫn là có thể phân loại làm ba đại thiên triều, tứ đại thánh địa cùng năm gia tộc lớn. Ta Đại Chu Hoàng triều chính là trong đó Nhật Nguyệt thiên triều ở dưới một cái phổ thông hoàng triều." Chu Hoàng nghe vậy gật đầu một cái, nguyên bản sáng sủa sắc mặt bên trong xen lẫn một tia lo âu. "Ngươi cũng đã biết, chấm vì cái gì đột nhiên cùng ngươi nói cái này?" Sở Trường Sinh thành thật trả lời, "Không biết, bởi vì Trường Không được thế lực nhiều, thực lực lớn nhỏ không đều nguyên nhân, dẫn đến nhiều loại xung đột thường có phát sinh, mà vì chế định trật tự, phân chia mạnh yếu, phán định tài nguyên phân chia, liền có vương triều đại chiến tuyết pháp này." Chu Hoàng sâu kín nói. Một bên Sở Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, cái này vương triều đại chiến cùng Vân Tiểu có quan hệ gì sao? Vốn là sẽ không có, nhưng mà, nói đến đây, Chu Hoàng sắc mặt đột nhiên khó coi. "Nhưng mà, tại mấy năm trước, ta Chu triều chọn lựa thiên tiêu tham dự vương triều đại chiến thời điểm, tiểu Cửu cùng ta cùng nhau đi tới quan chiến, nhưng chưa từng nghĩ gặp một cái đồ hôn trướng. Hắn chỗ Nguyên Hư Tông chính là thất phẩm tông môn, cùng ta Đại Chu Hoàng triều một dạng, đều một phần của Nhật Nguyệt Thiên triều phía dưới. Chính là tại lần kia thi đấu thời điểm, cái kia Nguyên Hư Tông thiếu tông chủ Tần Thương để mắt tới tiểu Cửu, đồng thời ỷ vào người đông thế mạnh, muốn cưỡng ép cưới tiểu Cửu làm vợ." Chu Hoàng nói đến đây, một bên Sở Trường Sinh sắc mặt đã rất khó xem. Mặc dù lần kia hắn không có được như ý, nhưng đồ hôn trướng này cũng không có từ bỏ. Hắn đối ngoại tuyên bố, nhất định phải đem tiểu Cửu đem tới tay. Nếu là ta Đại Chu Hoàng triều không theo lời nói, hắn liền muốn tìm cơ hội giết chết tiểu Cửu. Hắn không gặp được, cũng không cho phép những người khác nhận được. Chu Hoàng ngữ khí phẫn nộ, hắn không thể đem cái kia Tần Thương nghiền xương thành cho. "Ha ha, thực sự là bá đạo." Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Nếu là cái này Tần Thương nhằm vào là những người khác, hắn có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng là bây giờ dám đối với lao bà của mình động thủ. Cái này Tần Thương, hắn tất giết cho thông khoái. Tần Thương hắn thân là thất phẩm tông môn thiếu tông chủ, theo lý thuyết cũng không xấu nữ nhân, ngươi biết hắn vì sao lại đột nhiên để mắt tới tiểu Cửu sao? Chu Hoàng đột nhiên nói. "Tự nhiên là bởi vì tiểu Cửu thể chất." "Thể chất?" Sở Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu Cửu chính là thế gian hiếm thấy, Cửu Âm Huyền Phượng chi thể." Chu Hoàng chậm rãi nói, "Loại thể chất này, trăm ngàn năm qua cũng chưa từng đi ra một cái. Nhưng một khi xuất hiện, liền tất nhiên đại biểu cho thế gian này sẽ lại lên gió tanh mưa máu." Chu Hoàng nhìn về phía Sở Trường Sinh giải thích nói, "Có Cửu Âm Huyền Phượng thân thể nữ tử, đang cùng mình phu quân song tu thời điểm, sẽ tăng lên phu quân mình căn cốt, đề thăng căn cốt tư chất." Sở Trường Sinh lập tức ngây ngẩn cả người. Chu Hoàng chậm rãi gật đầu một cái, "Ngươi hẳn phải biết vì cái gì cái kia Tần Thương sẽ nhìn chằm chằm tiểu Cửu đi. Hắn không biết từ nơi nào có được tin tức, cho nên mới đối với tiểu Cửu nhìn chằm chằm. Cái này Cửu Âm Huyền Phượng chi thể, đối với chúng ta loại tu luyện này giả dụ hoặc thật sự là quá lớn." Nghe Chu Hoàng thở dài, Sở Trường Sinh cũng đã minh bạch. Cảm tình cái này Tần Thương là muốn đem Cơ Vân Tiểu làm đỉnh lỗ a. Một cỗ sát ý lập tức phun lên trong lòng của hắn. Cái này Tần Thương, hắn tất phải giết. Chương 128. Cửu Âm Huyền Phượng chi thể chương 128. Cửu Âm Huyền Phượng chi thể không nói trước Cửu công chúa Cơ Vân Tiểu nắm giữ Cửu Âm Huyền Phượng chi thể, Sở Trường Sinh nếu là cùng nàng kết hợp sau, sẽ thu được cực lớn lợi tức. Chỉ là cái này khi nam bá nữ hành vi, Sở Trường Sinh liền không thể chịu đựng được. Một cái bất quá thất phẩm tông môn thiếu tông chủ, cũng dám như thế diều võ dương ai. Một bên Chu Hoàng nhìn ra Sở Trường Sinh tâm tư. Hắn ho khan một tiếng, nói: "Trường Sinh a, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng mà cái này Nguyên Hư Tông chính là thất phẩm tông môn, bên trong có Thái Hư cảnh cường giả tọa trấn. Giống ngươi chỗ vô tung mình, chỉ có Hán Hải cảnh cường giả, tính ra cũng chỉ có thể coi là bát phẩm tông môn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu là cưỡng ép đối với cái kia Tần Thương ra tay, chỉ có thể hao tổn chính mình." Nói đến đây, Chu Hoàng một cái tay đặt tại Sở Trường Sinh trên bờ vai. "Chớ có gấp gáp, cái này Tần Thương sự tình, chấm còn ứng phó tới. Ngươi yên tâm tu luyện chính là." Tiểu Cửu nói thế nào cũng là chấm nữ nhi, coi như cái này Tần Thương thật sự dám đến tức người, chớ cùng lắm thì tại cá chết lưới rách chính là. Nói đến đây, Chu Hoàng trên thân tản mát ra một cỗ hoàng giả khí tức. Cái kia không mi tử giận khí thế, rất có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Sở Trường Sinh nghe vậy lắc đầu, hắn không nói chuyện, nhưng hắn biết rõ, chuyện này nhất thiết phải từ tự mình tới giải quyết. Chu Hoàng không thể, cũng không có năng lực đến giải quyết cái này xung đột. Bằng không mà nói, sơ tại Tần Thương xuất khẩu cùng luôn thời điểm, Chu Hoàng liền đã để hắn trả giá thật lớn. Bất quá, dưới mắt lần kế vương triều thi đấu còn chưa có bắt đầu. Tần Thương sự tình còn có thể lại thả một chút, trước được đem Thanh Đào Điện cùng Tối Tâm môn mấy cái này tông môn sự tình cho xử lý sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh nhìn về phía một bên Chu Hoàng, do hỏi, Tối Tâm môn cùng Thanh Đào Điện cái này mấy đại tông môn trưởng lão gần như toàn diện, còn lại những cái kia tàn bộ, vậy hạ chuẩn bị xử lý như thế nào? Chu Hoàng nghe vậy phủi tay, một mực đứng hầu ở một bên Phùng đại bạn từ trong tay áo lấy ra một phần quyển trục, con người đưa tới Sở Trường Sinh trước mặt. Cầm qua quyển trục, đem hắn bày ra, Sở Trường Sinh cẩn thận xem trọng tin tức phía trên. Tối Tâm môn cùng Thanh Đào Điện bên trong bộ hỗn loạn, đại lượng lưu thủ trưởng lão và đệ tử trốn đi. Trong đó có nhiều người viết xuống huyết thư, cùng Sở Trường Sinh cùng với Vô Tung Minh không chết không thôi. Đem quyển trục kia nhìn hết toàn bộ sau, Sở Trường Sinh sắc mặt hơi khó coi. Cái gọi là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Dưới mắt Thanh Đào Điện cùng Tối Tâm môn đều cơ hồ giải thể, nhưng mà còn giữ lại những cái tiêm lưu quỷ xà thần lại mượn cơ hội này trốn vào trong bóng râm. Hắn Sở Trường Sinh thực lực siêu quần, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này hạng giá áo túi cơm. Nhưng Vô Tung Minh không được ai trong tông môn cũng liền Đông Dương Vân một cái hãn hải cảnh, cho dù là những cái kia Thanh Đào Điện cùng Tối Tâm môn tàn bộ, bên trong cũng có không ít hãn hải cảnh cường giả. Nếu là bọn họ liền nhìn chằm chằm Vô Tung Minh nội đệ tử cùng trưởng lão ra tay, lấy Vô Tung Minh thực lực, căn bản là chống cự không được. Trừ phi Sở Trường Sinh chính mình mỗi ngày trấn thủ ở đây. Nhưng vấn đề là, Sở Trường Sinh bảo vệ được nhất thời, cuối cùng không bảo vệ được một thế. Tương lai bất luận là đi tham gia vương triều thi đấu, hoặc là đi tìm những thứ khác cơ duyên, đều nhất định rời đi Vô Tung Minh, rời đi U Châu, thậm chí rời đi Đại Chu. Cho đến lúc đó, lại có ai có thể bảo hộ Vô Tung Minh đâu? Một bên Chu Hoàng nhìn ra Sở Trường Sinh sầu lo. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Trường Sinh, chấm có chủ ý." "Ý định gì?" Sở Trường Sinh vội vàng hỏi đạo. "Từ chấm Ngự Lâm quân hộ vệ nơi này." Chấm Ngự Lâm quân tuy nói thực lực không cao, nhưng nếu là kết thành chiến trận lời nói, cũng có thể chống lại những cái kia chạy trốn tán loạn hãn hải cảnh cường giả. Chu Hoàng nói, "Không thích hợp." Bệ hạ chớ quên, những tông môn kia đệ tử cùng trưởng lão chỉ sợ đối với bệ hạ ngài cũng là hận thấu xương. Nếu là đem Ngự Lâm quân điều đi ra trấn thủ Vô Tung Minh, bệ hạ ngài nơi đó chẳng phải biến nguy hiểm sao? Huống chi, Vô Tung Minh bất quá một cái xa xôi vũ châu tông môn, căn bản không dùng được lớn như thế chiến trận. Chu Hoàng suy tư một chút sau, gật đầu một cái, "Trường Sinh, ngươi nói có lý. Nếu như theo ngươi lời nói, không rút điều Ngự Lâm quân, cái kia còn có một cái khác biện pháp." "Biện pháp gì?" Sở Trường Sinh truy vấn. "Đi tìm nhiều cái hãn hải cảnh cường giả tới đóng giữ. Chỉ cần cường giả nhiều, liền không sợ những người kia tập kích quấy rối." Sở Trường Sinh nghe vậy gãi đầu một cái, gương mặt bất đắc dĩ, "Bệ hạ, ngài nói đơn giản dễ dàng, ta từ nơi nào tìm nhiều như vậy hãn hải cảnh cường giả tới a? Vũ Châu một cái thâm sơn cùng cốc, lại không tiền lại không tài nguyên. Vô Tung Minh cũng không phải rất giàu có. Lấy cái gì để những cái kia hãn hải cảnh cường giả lưu lại?" Nhìn xem Sở Trường Sinh cái kia bộ dáng mặt mày ủ rột, Chu Hoàng nhịn không được cười ha hả, "Trường Sinh a, vì cái gì hãn hải cảnh cường giả nhất định muốn là người đâu? Cũng có thể là hung thú đi." Lời này vừa nói ra, Sở Trường Sinh lập tức hiểu ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tìm hãn hải cảnh cường giả đến cho chính mình đi làm, đích xác khó như lên trời. Nhưng nếu là đi bắt mấy cái hãn hải cảnh hung thú tới, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Huống chi, hắn còn có sửa chữa thời gian năng lực. Đại khái có thể đối với mấy cái này hung thú tiến hành bồi dưỡng, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể làm ra tới thái hư cảnh hung thú cũng nói không chừng. Nhìn xem nhắm mắt trầm tư Sở Trường Sinh, Chu Hoàng biết hắn đã nghĩ hiểu rồi. Thế là hắn phủi tay, để một bên Phùng đại bạn đi lên phía trước. "Trường Sinh, ta đại chu cường hãn hung thú số lượng đông đảo, phân bố địa vực càng là rộng lớn vô cùng. Nhưng nếu là muốn hỏi nơi nào có thể tìm tới nhiều nhất cường đại nhất hung thú, đó chính là Phi Hoàng Sơn." "Phi Hoàng Sơn? Đây không phải là Long Phượng thi đấu vị trí sao?" "Chính là." Chu Hoàng điểm một chút. "Phi Hoàng Sơn chính là ta lớn Chu Hoàng phòng hoàng gia lâm viên, bên trong hung thú số lượng cùng chất lượng tuyệt đối thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nếu là ngươi hạ quyết tâm phải đi, liền để Phùng đại bạn cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn sẽ mang ngươi đi tới." Sở Trường Sinh đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đi. Nhìn xem Sở Trường Sinh nhanh chân rời đi tông chủ đại điện, Chu Hoàng lộ ra nụ cười hài lòng. Dạng này thực lực ưu tú, tiềm lực siêu phàm, làm việc lại không dây dưa dài dòng con dễ tốt, tại sao lại bị chấm tìm được đâu? Ha 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 ha. Chấm đời này lo lắng hết lòng, nghĩ không ra sắp đến đầu lại nhặt được như thế một món hời lớn a. Chu Hoàng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vi Vân trên khuôn mặt tràn đầy đắc ý, tiếng cười to quanh quẩn ở trên không không một người tông chủ đại điện bên trong. Còn xin Phùng đại bạn dẫn đường. Sở Trường Sinh đi theo Phùng đại bạn leo lên một cái cực kỳ xa hoa phi thuyền. Phía trên giường cột chạm trổ, trang bị đầy đủ. Càng là có một đám tú sắc khả san cung nữ đứng hầu ở bên. Dọc theo đường đi, trầm mặc không nói gì. Thẳng đến phi thuyền đi tới Phi Hoàng Sơn bầu trời lúc, Sở Trường Sinh mới từ trong tu luyện ra khỏi. Hắn đi đến phi thuyền biên giới, từ trên bầu trời nhìn xuống dưới chân Phi Hoàng Sơn. Quần sơn vờn quanh, xanh tươi tăng thương, tất nhiên là một bộ nhân gian kỳ cảnh. Chương 129. Tìm được ngươi. Chương 129, tìm được ngươi. Tại cái kia quần sơn chỗ sâu, một chỗ sâu không thấy đáy trong rừng rậm. Sở Trường Sinh cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức kia mức độ đậm đặc, thậm chí có thể đạt đến Hán Hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tìm được ngươi. Sở Trường Sinh mệnh lệnh phi thuyền đi tới cái kia phiến bao phủ xương trắng rừng rậm phía trên, sau đó từ không trung nhảy xuống. Cực lớn trọng lực tăng tốc độ để thân thể của hắn như thiên lôi vẫn nộ đụng vào trên mặt đất. Oeng! Kinh khủng tiếng va đập tại trong dãy núi quanh quẩn, cũng tại hướng tiềm ẩn ở mảnh này trong rừng rậm Hán Hải cảnh cửu trọng đỉnh phong hung thú hiện lộ rõ ràng hẳn đến. Bây giờ, yên lặng như tờ, trong rừng cây thậm chí chỉ có thể nghe thấy yêu đất phong thanh. Nhưng Sở Trường Sinh có thể cảm thấy, con manh thú kia đang theo tới mình. Nồng vụ giống như quỷ mị tràn ngập ở trong rừng cây, che đậy ánh mắt, chỉ có thể nghe thấy yêu đất lá cây tiếng xào xạc cùng mơ hồ nơi xa chim hót. Đột nhiên, một hồi tiếng thú giống gừ gừ âm thanh phá vỡ mảnh này u tĩnh, cả kinh trên cây chim chóc bay tán loạn mà đi. Sương mù phảng phất bị cái này tiếng giống chấn động đến mức tản ra, một cái điêu tình bạch ngạch con cọp từ mở mịt trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Thân thể của nó khổng lồ, đi ra mỗi một bước cũng là như thế mạnh mẽ hữu lực, thậm chí trên mặt đất lưu lại sâu đậm trào ấn. Cái kia một đôi điêu tình lập lòe hàn quang, nhìn thẳng nhân loại trước mặt, trong đó sát khí cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tràn ra. Trắng trên trán bằng như đao khắc giống như sắc bén, cùng xám trắng màu lông tạo thành so sánh rõ ràng, một cô mãnh liệt uy nghiêm và bá đạo không tự chủ được tản ra. Cái kia to lớn hổ khẩu càng là chạy xuôi tí tí nước miếng, cường tráng sợi râu thỉnh thoảng hơi hơi run run, để lộ ra nó bây giờ khát máu khát vọng. "Giống nhân loại, ngươi dám can đảm đến quấy rầy ta thanh tịnh." Cái này chỉ điếu tình bạch ngạch con cọp chậm rãi liếm láp hàm răng sắc bén, phát ra gầm nhẹ một tiếng, đối với Sở Trường Sinh phát ra cảnh cáo. Tứ chi của nó bắp thịt cuộn, móng vuốt giống như lưỡi dao, cho dù không đi nếm thử, cũng có thể biết nó mỗi một lần huy động đều có thể dễ dàng xé rách con mồi của họng. Cái này chỉ điếu tình bạch ngạch con cọp, dường như từ trong địa ngục leo ra ác thú, hung hãn vô cùng, làm cho người không rét mà run. Mà để cho người kinh dị, chính là mãnh hổ này trên lưng có hai cái nho nhỏ cánh. Mặc dù không lớn, cùng nó cái kia khổng lồ thân thể so ra thậm chí có chút nhỏ bé, nhưng Sở Trường Sinh rất rõ ràng biết, con cọp này chính là trong truyền thuyết sáp xí hổ hậu duệ. Gần vạn năm phía trước qua lại đỉnh cấp hung thú. Sau lưng mọc lên hai cánh, hành động mạnh mẽ. Cho dù là phi hành loại hung thú, cũng không cách nào thoát khỏi nó săn đuổi. Mặc dù trước mắt cái này chỉ rõ ràng xuất hiện huyết mạch thoái hóa tình huống, nhưng đối với Sở Trường Sinh mà nói, cái này căn bản liền không tính là phiền phức gì. Cầm cái này chỉ hung thú xem như sủng vật mà nói, rất không tệ. Sở Trường Sinh lộ ra nụ cười hài lòng. Nụ cười này chiếu vào sáp xí hổ trong hai mắt, lại là một loại không lời khiêu khích. Một tiếng gào thét truyền đến, dây đặc nồng vụ bị trực tiếp chấn vỡ. Trong rừng lá cây không ngừng phát ra tuôn rơi băng động. Cái kia sáp xí hổ bay nhào mà ra, cực lớn lợi chảo mang ra sắc bén gào thét. Hung mãnh bình phong thậm chí để không khí chung quanh hướng chạy đều xảy ra thay đổi. Chết! Nhân loại! To lớn hổ chảo trong chớp mắt liền đi tới Sở Trường Sinh trước người. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Sở Trường Sinh không có lựa chọn tránh né, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên vung ra, cùng cái kia hổ chảo đánh vào nhau. Oeng! Kinh khủng tiếng vang tác động đến bốn phương tám hướng. Số lớn hung thú bị cường hãn này xung kích xua đuổi, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy. Mà song phương giao chiến, nhưng là lông tóc không thương. Sở Trường Sinh lắc lắc năm đấm của mình, mặt lộ vẻ khiêu khích hướng về phía sáp xí hổ ngắc ngón tay. Tại thiên cấp công pháp rèn thể rèn luyện phía dưới, thân thể của hắn cường độ sớm đã hơn xa hung thú. Cho dù là cái này chỉ hãn hải cảnh cửu trọng đỉnh phong sáp xí hổ, cũng khó có thể cùng hắn ngang hàng. Nhưng sáp xí hổ cũng không rõ ràng những thứ này. Nó chỉ cảm thấy chính mình lại một lần nữa nhận lấy nhục nhã. Tức giận nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại độ gầm thét Sở Trường Sinh mà đến. Nó bay nào dựng lên, một chảo đột nhiên nắm ở Sở Trường Sinh eo, song chảo như kìm sắt giống như cắn chặt, nghiễm nhiên là muốn đem Sở Trường Sinh chặn ngang kéo thành hai đoạn. Nhưng Sở Trường Sinh cái kia cường hành nhục thể như thế nào nó có khả năng dung chuyển. Đối mặt hung ác như vậy của diện, Sở Trường Sinh không sợ hãi chút nào. Hắn vung vẩy song quyền, dùng thuần túy nhất lực lượng cơ thể, một chút đập ầm ầm tại sáp xí hổ phần cổ nhào bột mì bộ, mỗi một cái đả kích đều mang gào thét kinh phong, quyền quyền đến thịt. Sáp xí hổ bị đau gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu nhào về phía Sở Trường Sinh bộ mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Trường Sinh tay trái một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào sáp xí hổ cằm, khiến cho đột nhiên đóng lại cái miệng khổng lồ kia, tay phải nắm đấm từ phía dưới dùng sức vung ra, quyền phong trực chỉ sáp xí hổ phần cổ. Sáp xí hổ bị đau cuồng bạo, lập thân dựng lên, chân trước mãnh liệt lôi xé Sở Trường Sinh bay. Cái kia giá trị bản thân cách không ít áo bào cứ như vậy bị lôi xé nát bấy. Nhưng áo bào phía dưới lộ ra cường kiện cơ bắp, mặc cho hổ chảo như thế nào xé rách, lại là lưu một đạo dấu đều khó mà lưu lại. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một cái đầu gối đá trúng bên trong sáp xí hổ phần bụng. Bị đau, sáp xí hổ liên tiếp không ngừng công kích xuất hiện sơ hở. Sở Trường Sinh nắm cơ hội này, lấn người hướng về phía trước, bắt lại sáp xí hổ bụng bộ lông màu trắng. Sau đó đột nhiên phát lực, kinh khủng lực đạo, thậm chí ngay cả mặt đất đều không thể tiếp nhận, trực tiếp nứt ra từng đạo khe hở. Đập cho ta! Sở Trường Sinh gầm hét. Cái kia sáp xí hổ thân thể cao lớn vậy mà cứng rắn bị Sở Trường Sinh nâng cao cách mặt đất. Sau đó đột nhiên đập về phía một bên rừng rậm. Giang rắc giang rắc. Cây cối giống như ngã xuống lúa mạch đồng dạng liên tục gãy. Chọc trời đại thụ từng cây ngã xuống, tóe lên số lớn bụi mù. Trên bầu trời Phùng đại bạn nhíu mày, lo nghĩ Sở Trường Sinh xảy ra chuyện. Liền phiêu nhiên xuống, đã rơi vào bụi mù này nổi lên bốn phía bên trong chiến trường. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng hết thảy phát sinh trước mắt sau, hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân ánh mắt. Chỉ thấy tại một mảnh tạp nhạp trong rừng rậm, Sở Trường Sinh đem cái kia lớn hơn mình gấp 5-6 lần sáp xí hổ lao lao đè xuống đất, từng quyền không ngừng bung đánh tại nó viên kia to lớn đầu hổ phía trên. Cái kia tượng trưng cho vương bá chi khí vương chữ bây giờ đã máu thịt bé bét, nguyên bản lộ ra răng nanh miệng lớn chỗ, cũng chỉ còn lại chậm rãi chảy ra máu tươi. Cái này không ai bị nổi hãn hải cảnh cựu trọng sáp xí hổ, lại bị Sở Trường Sinh cho cứng rắn đánh nửa chết nửa sống. Phùng đại bạn thực lực thâm hậu, một mực phụng dưỡng tại Chu Hoàng Tả Hữu, cái này Nhật Nguyệt Thiên Triều phía dưới hiện lên nhiều loại thiên tài quái vật cũng đã gặp đếm không hết. Nhưng trước mặt Sở Trường Sinh, lại là hắn thấy qua một cái duy nhất, có thể lấy hỗn nguyên cảnh nhất trọng thực lực, đem hãn hải cảnh cựu trọng hung thú đè xuống đất đánh. Đúng vậy, vẹn vẹn bằng vào cái kia kinh khủng lực lượng cơ thể, liền đem cái này Phi Hoàng Sơn bên trong kinh khủng nhất hung thú áp chế đến chết. Oanh! Sở Trường Sinh lại là một cái trọng quyền. Cái kia sáp xí hổ bị trực tiếp đánh vào trong đất, triệt để lâm vào hôn mê. Sở Trường Sinh một cái nắm chặt nó trên cổ lông tóc, đem viên kia cực lớn đầu hổ giơ lên. Sau đó cắn nát chính mình ngón cái chỉ tầm, đem một cái huyết ấn đặt tại nó cái trán chữ vương bên trên. Chương 130. Huyền Phong Hổ chương 130, Huyền Phong Hổ ông. Theo Sở Trường Sinh đem nhuốm máu ngón cái theo thượng, một đạo kim sắc huyền diệu phù văn xuất hiện ở sáp xí hổ cái trán. Cái kia huyền diệu phù văn xoay chầm chậm lấy, chạy kim quang tựa như xiềng xích đồng dạng, đem Sở Trường Sinh cùng sáp xí hổ câu thông lại với nhau. Giống, dường như là cảm nhận được viên kia phù văn bên trên truyền đến áp chế cảm giác. Nguyên bản vốn đã lâm vào hôn mê sáp xí hổ đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt hổ bên trong lập lòe cực hạn phẫn nộ. Ngươi mơ tưởng, nhân loại. Sáp xí hổ hướng về phía bát ngát bầu trời rít lên một tiếng. Chỉ một thoáng, bụi lâm chấn động. Số lớn chạy vội âm thanh từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Ta chính là Sơn Quân, Bách Thú chi chủ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng chinh phục ta. Sáp xí hổ tức giận gầm thét. Sát khí mãnh liệt không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, dần dần ngưng kết thành một đạo bóng người màu đen. Cái bóng kia thân hình hư ảo, thế nhưng một đôi màu đỏ thắm hai con người, lại lập lòe băng lãnh vô tình màu sắc. A, sát khí lưu hình. Bộ dạng này ta thì càng không nỡ bỏ ngươi. Sở Trường Sinh cười lớn một tiếng, đột nhiên bắt được viên kia to lớn đầu hổ cứng rắn hướng về trên mặt đất đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất kia bị nện xuất hiện từng đạo dạng nước vết tích. Sáp xí hổ cũng bị đập đầu góc choáng váng, trong lúc nhất thời liền người ở nơi nào đều không phân rõ. Cùng lúc đó, cái kia tại trong rừng rậm buôn tẩu bách thú cũng nối đuôi nhau mà ra, hướng về Sở Trường Sinh đánh tới. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt lang sói xà báo hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng, Sở Trường Sinh không có chút nào kinh hoàng. Hắn đưa tay phải ra, hướng về phía thế thì đầy đất rừng cây tùy ý một cái khẽ bổ. Cái kia tán lạc tại trên mặt đất nhánh cây đá vụn nhao nhao huyền không dựng lên. Thiên chi kiếm. Một tiếng quát chói tai. Những cây đó nhánh đá vụn nhao nhao xoay tròn, nhắm ngay đánh tới lũ dã thú. Siêu. Sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó là những cây đó nhánh đá vụn bắn vào da thịt tâm thanh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những cái kia chịu đến sáp xí hổ kêu gọi mà lâm vào dã thú cuồng bạo nhóm, cả đám đều bị đánh bại trên mặt đất, phát ra trận trận rên rỉ. Cái này gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống khoa trương tràn diện, cũng làm cho cách đó không xa quan chiến vùng đại bạn mở rộng tầm mắt. A, suýt nữa quên mất, cái này còn có một cái đâu. Sở Trường Sinh ánh mắt lăng lợi, hắn phản rút ra linh kiếm, hướng về phía cái kia sáp xí hổ thân sau màu đen sát khí bỗng nhiên một kiếm vung ra. Chói lóa mắt kiếm quang thoáng qua, trực tiếp đem cái kia sát khí triệt để xóa đi. Lập tức, sáp xí hổ kêu rên một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn, nghiêm nhiên là nhận lấy phản vệ. Ngoan ngoãn cùng ta ký kết chủ phó khế ước không lâu được chưa? Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Sở Trường Sinh cười ha ha, sau đó lại độ đem tay phải ấn ở gáy của nó bên trên. Tiếp tục vừa rồi chưa xong khế ước ký kết. Lần này, sáp xí hổ không còn chỗ trống để né tránh. Tại nó cái kia tuyệt vọng trong ánh mắt, Sở Trường Sinh vô cùng thuận lợi đưa nó đã biến thành chính mình người hầu. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là sủng vật của ta. Sở Trường Sinh vỗ vỗ sáp xí hổ đầu. Bây giờ, cái này chỉ hãn hải cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực hung thú, chỗ mi tâm nhiều một cái màu vàng ấn phủ. Ấn phủ sâu đậm cắm rễ tiến nhập đầu của nó. Chỉ cần Sở Trường Sinh nguyện ý, tùy thời cũng có thể dẫn bạo cái này ấn phủ, lấy đi tính mạng của nó. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho sáp xí hổ không muốn đi nữa, bây giờ cũng chỉ được nghe theo Sở Trường Sinh mệnh lệnh. Nhìn xem cái kia sáp xí hổ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe Sở Trường Sinh ra lệnh bộ dáng, Phùng đại bạn đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là cảm thán. Sở công tử, ngươi thật đúng là kinh động như gặp thiên nhân a. Mẹn mẹn bằng vào sức một mình, liền có thể chinh phục cái này Phi Hoàng Sơn bên trong thú vương. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ là ta Đại Chu vương chiêu trên dưới lại muốn chấn kinh một lần a. Sở Trường Sinh nghe vậy khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, bây giờ Đại Chu Vương Triều đã không còn là trọng điểm. Thực lực tăng bậc hắn, sớm đã đem ánh mắt bỏ vào Nhật Nguyệt Vương Triều nơi này. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu là một mực tại Đại Chu Vương Triều bên trong xưng vương xưng bá, tối đa cũng chính là một cái an phận ở một góc tồn tại. Lại như thế nào đi để chính mình trở nên càng cường đại đâu? Sở công tử, bây giờ hung thú cũng bắt được, phải chăng phải lập tức lên đường trở về? Phùng đại bạn dò hỏi. Không cần, ngươi đi trước đi. Ta sẽ ở cái này Phi Hoàng Sơn bên trong đi một vòng. Sở Trường Sinh hồi đáp. Hảo, tất nhiên Sở công tử nói như vậy, vậy ta liền đi về trước hướng bệ hạ bẩm báo cái tin tức tốt này. Phùng đại bạn hướng về phía Sở Trường Sinh chắp tay, liền đạp không dựng lên, một lần nữa về tới cái kia phi thuyền trên. Phi thuyền khởi động, rất nhanh liền tiêu thất tại Phi Hoàng núi bầu trời. Nhân loại, ngươi vì cái gì còn không rời đi Phi Hoàng Sơn? Là còn muốn bắt được càng nhiều hung thú sao? Sáp Xí Hổ nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh, mở miệng nói ra: "Ta là chủ nhân của ngươi, cho nên gọi ta là chủ nhân, có thể hiểu chưa?" Sở Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Sáp Xí Hổ: "Ngươi ép buộc ta nhận ngươi làm chủ nhân, nhân loại. Mặc dù ta thất bại, ta không có khả năng hướng ngươi thần phục." Sáp Xí Hổ gào thét một tiếng, cao lên đầu lâu, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo: "Phải không?" Sở Trường Sinh nhịn không được bật cười: "Nhưng nếu như ta có thể để ngươi một lần nữa thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể đâu?" "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Nhân loại." Sáp Xí Hổ ngây ra một lúc, lập tức đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng phấn khởi. "Ta nói, ta có thể để ngươi thức tỉnh thể nội thượng cổ huyết mạch." Sở Trường Sinh cười híp mắt nói: "Không có khả năng, ngươi một kẻ nhân loại, tuyệt không có khả năng làm đến." Sáp Xí Hổ dao động lắc đầu. Sở Trường Sinh cũng không tiếp tục cùng nó nói nhảm, tay phải trực tiếp đè ở gáy của nó bên trên, sửa chữa Sáp Xí Hổ thể nội viễn cổ hùng thú huyết mạch. Thời gian, 1 vạn năm trước. Theo một tiếng bù bù, một đạo khí tức cổ xưa chợt từ Sáp Xí Hổ thể nội bộc phát ra. Cố khí tức này theo nó toàn thân cao thấp chạy xuôi mà qua, mỗi một chỗ bị khí tức bao phủ qua bộ vị đều xảy ra kinh người thay đổi. Đầu tiên là Sáp Xí Hổ cái kia vốn là hình thể khổng lồ, trong nháy mắt liền lần nữa lại biến lớn một lần. Tiếp theo chính là hàm răng của nó. Hai đạo sắc bén răng nanh từ trong miệng nô ra, cái kia rét lạnh kia sáng, nói là có thể đâm thủng thái hư cảnh cường giả phòng ngự đều không khoa trương. Biến hóa lớn nhất chính là Sáp Xí Hổ trên lưng kia đối có chút mini cánh nhỏ. Tại cổ pháp khí tức bao phủ xuống, đôi cánh này xảy ra biến hóa cực lớn. Không còn là giống nguyên lai như thế nhỏ nhắn xinh xắn, mà là xảy ra kịch liệt bành trướng. Bất quá thời gian trong nháy mắt, một đạo gần dài 10 mét khổng lồ cánh liền xuất hiện ở phía sau lưng của nó phía trên. Sáp Xí Hổ tùy ý vỗ một chút, một cơn gió lớn lập tức cuốn lên, trực tiếp thanh không gần 100 mét phạm vi bên trong cỏ cây. Nhìn xem xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa Sáp Xí Hổ, Sở Trường Sinh hài lòng gật đầu một cái. Đầu hung thú này huyết mạch trong cơ thể đầy đủ nồng đậm, 1 vạn năm, thậm chí để nó ngược dòng tìm hiểu đến tối viễn cổ huyết mạch. Không còn là nguyên lai Sáp Xí Hổ, mà là Huyền Phong Hổ. Chương 131. Thần phục. Chương 131, thần phục. Huyền Phong Hổ cảm thụ trên người mình cái kia thay đổi không tưởng tượng nổi. Một cô manh liệt hưng phấn theo nó ngôn ngữ tay chân bên trên truyền ra. Nó hướng thiên gầm thét một tiếng, cái kia kinh khủng sóng âm trực tiếp tại rừng rậm ở giữa nhấc lên một cơn bão táp. Mà hắn bây giờ trên người tán phát ra khí tức, cũng sẽ không là hãn hải cảnh cửu trọng. Thái hư cảnh cường giả đặc hữu khí tức đang không ngừng theo nó trên thân tản ra. Thực lực như thế bạo tăng, theo đạo lý tới nói, Huyền Phong Hổ hẳn là đối với Sở Trường Sinh lại càng không chịu phục mới là. Nhưng tình huống thực tế lại là, Huyền Phượng thân hổ bên trên cái kia tràn đầy ngạo khí, bây giờ lại hoàn toàn biến mất không thấy. Nó chủ động quỳ rạp xuống Sở Trường Sinh trước người, thấp cái kia đầu ngẩng cao sọ, đem cổ của mình ngã vào Sở Trường Sinh trước mặt, nhìn một cái không sót gì bạo lộ ra. Cố này thần phục tư thái, không hề nghi ngờ là hoàn toàn thần phục tại Sở Trường Sinh. Như thế nào? Ngươi chịu phục? Sở Trường Sinh cười vấn đạo. Chủ nhân. Huyền Phong Hổ lấy lòng hồi đáp. Sở Trường Sinh nghe vậy, cười lên ha ha. Không có hung thú có thể cự tuyệt phản tổ dụ hoặc, cho dù là trước mặt cái này chỉ vô cùng cuồng ngạo Huyền Phong Hổ cũng không ngoại lệ. Thượng cổ hung thú, một cái chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện danh tử, bây giờ lại bị Sở Trường Sinh tự tay cho chế tạo đi ra. Vô luận ai tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại đối với Sở Trường Sinh thật lòng khâm phục. Chủ nhân, ta biết là có một chỗ, ngươi nhất định sẽ muốn đi. Huyền Phong Hổ ung thanh ông tức giận nói. A, dẫn đường. Sở Trường Sinh lật ngồi ở Huyền Phong Hổ trên lưng, chỉ là thời gian một hơi thở, hắn liền tại đây trong rừng rậm đi tới 700 mét. Hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng lùi lại, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Sở Trường Sinh cảm thụ được cái này nhanh như chớp cảm giác, nhịn không được quát to lên, nhanh lên nữa. Chủ nhân, ngồi bước vàng. Huyền Phong Hổ gào thét một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên bày ra, chỉ là một cái nhảy vọt, Huyền Phong Hổ liền đã đến rừng rậm bầu trời. Tiếng gió gào thét từ cái này một người một hổ bên tai thoáng qua, cho dù là những cái kia lấy tốc độ Sở Trường hung thú bay, cũng bị Huyền Phong Hổ xa xa bỏ lại đằng sau. Đây chính là viễn cổ hung thú tốc độ sao? Sở Trường Sinh ở trong lòng yên lặng tính toán tốc độ. Huyền Phong Hổ trước mặt tốc độ đã so phổ thông phi thuyền còn nhanh hơn. Nói câu khoa trương điểm, chính là thái hư cảnh cường giả toàn lực gấp rút lên đường, chỉ sợ cũng căn bản là đuổi không kịp cái này Huyền Phong Hổ tốc độ. Chủ nhân, đến. Huyền Phong Hổ đi ngang qua toàn bộ Phi Hoàng Sơn sơn mạch, đi tới một chỗ thác nước trước mặt. Nó gào thét một tiếng, kinh khủng sóng âm trực tiếp đem trước mặt thác nước chấn đoạn lưu. Mượn cơ hội này, Huyền Phong Hổ một cái bay bọn, chui vào cái này thác nước sau đó trong huyệt động. Đây là có đồ vật gì sao? Sở Trường Sinh từ trên lưng hổ xuống, quan sát bốn phía một phen. Ta đồng tộc, ngay ở chỗ này. Huyền Phong Hổ cúi đầu, hướng hang động chỗ sâu đi đến. bởi vì hình thể biến lớn gần đồng lứa nguyên nhân. Thời khắc này Huyền Phong tại cái này trong động lộ ra dị thường cồng kềnh, cơ hồ muốn bỏ lổm ngổm mới có thể đi tới. Tại nó dẫn dắt phía dưới, Sở Trường Sinh đi tới hang động chỗ sâu nhất. Ở đây, một tổ hổ con đang phát ra khả ái mãi thanh mại khí gào thét, chẳng những sẽ không để cho người sợ, còn có thể gây nên người khác luốt vẻ dục vọng. Cái này Sở Trường Sinh ánh mắt có chút không rời ra, nhiều như vậy sáp xí hổ thú con, đơn giản chính là một bút cực lớn đến khoa trương tài phú. Nhất là đối với hắn cái này có sửa chữa năng lực người mà nói. Nhưng mà, vì cái gì ở đây sẽ có nhiều như vậy sáp xí hổ thú con? Đây là ta một cái đồng tộc sinh hạ. Tại lúc sinh sản, nó khó sinh chết. Huyền Phong hổ nói, vốn là ta cũng không tính đưa chúng nó nuôi dưỡng lớn lên. Dù sao cái này Phi Hoàng Sơn sơn mạch mặc dù rộng lớn, nhưng nếu là để bọn hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ giành với ta địa bàn. Huyền Phong hổ ngồi xổm một trận, tiếp tục cúng thanh đúng khí nói, nhưng bây giờ, ngài là chủ nhân của ta. Những thứ này sáp xí hổ thú con, tự nhiên muốn giao cho chủ nhân ngài xử lý. Ta phía trước nghe nói đám hung thú này thú con tại nhân loại cái kia đặc biệt được hoan nghênh, cho nên mới đặc biệt đem chủ nhân ngài đưa đến nơi này. Sở Trường Sinh gật đầu một cái. Những thứ này thú con, chính xác rất đáng tiền. Ngươi làm rất tốt. Sở Trường Sinh vỗ vỗ Huyền Phong hổ đầu, liền trực tiếp đi đến cái kia ổ thú con phía trước. Hắn túi người, cẩn thận đếm một chút ấu tể số lượng. Không nhiều không ít tại vừa vặn 4 cái. Tuy nói bọn chúng tại đều còn tại ấu niên kỳ, nhưng chỉ cần hắn sửa chữa một chút những thứ này sáp xí hổ ấu tể huyết mạch, cho dù là ấu niên kỳ, cũng có thể phát huy ra không ít thực lực. Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh cũng không có do dự, trực tiếp cùng cái này 4 cái sáp xí hổ thú con tiến hành chủ phó khế ước. Nhìn xem thú con trên đầu xuất hiện phù văn màu vàng, Sở Trường Sinh rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp lại đem huyết mạch sửa chữa trở về 1 vạn năm trước. Trong nháy mắt, đạo kia man hoang khí tức cổ xưa lại độ xuất hiện. Hắn nồng đậm trình độ, thậm chí muốn so vừa rồi Huyền Phong Hổ thời điểm còn muốn mạnh hơn mấy phần. Là huyết mạch cộng minh. Chủ nhân. Huyền Phong Hổ hưng phấn gào thét. Huyết mạch cộng minh là cái gì? Sở Trường Sinh cảm thụ được trước mặt cái kia 4 tiểu chỉ nhanh chóng gia tăng thực lực cùng khí thế, nghi ngờ hỏi. Cái gọi là huyết mạch cộng minh là một cái cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Huyền Phong Hổ rất là hưng phấn giải thích. Đang nghe xong một hồi sau, Sở Trường Sinh cũng là hiểu rõ ra. Tại hung thú trong thế giới, huyết mạch là bọn chúng thực lực tăng lên mấu chốt. Cho nên, huyết mạch phản tổ là một cái có thể gặp mà không thể cầu cực lớn cơ duyên. Cũng chính bởi vì vậy, tại huyết mạch phản tổ thời điểm, cũng biết xuất hiện một cái hiếm thấy hiện tượng, gọi là huyết mạch cộng minh. Loại tình huống này bình thường xuất hiện tại một tổ cùng cha cùng mẹ thú con bên trong. Trong đó một cái thú con xuất hiện phản tổ, liền sẽ lôi kéo những thứ khác cấu thể huyết mạch sôi trào, để bị kéo theo thú con, cũng thu được một điểm phản tổ phúc lợi. Mà từ tình huống trước mắt mở ra, cái này 4 cái thú con không hề nghi ngờ là đang phản tổ quá trình bên trong, đồng thời kích phát huyết mạch của mình. Cứ như vậy mà nói, bọn chúng 4 cái phản tổ tiến độ liền lẫn nhau quan hệ, cùng một chỗ lấy được tăng lên to lớn, hiệu quả xa xa vượt qua khi trước Huyền Phong Hổ. Đợi cho cái kia khí tức cổ xưa chậm rãi tiêu tan, Sở Trường Sinh đưa tay ra, đem cái kia biến lớn đến cao cỡ một người Huyền Phong Hổ thú con bộ tới, cảm thụ được trên người nó tản ra khí tức. Ân, chắc có hán hải cảnh ngũ trọng bộ dáng. Niên kỷ nhỏ như vậy, lại có thể có như thế thực lực. Huyết mạch này cộng minh hiệu quả, ngược lại thật là khoa trương không được. Sở Trường Sinh đem thú con thả xuống, sau đó lại nghĩ tới một việc. Trước mắt cái này 4 cái đều vẫn là thú con trạng thái, liền đã có như thế thực lực. Nếu là đợi đến bọn chúng triệt để sau trưởng thành, vậy chúng nó thực lực lại biến thành như thế nào kinh khủng tồn tại. Phải biết, trước mắt cái này chỉ thành niên kỳ liền đã có thái hư cảnh thực lực. Những huyết mạch này nồng độ cao hơn 1 điểm, không thể so thái hư cảnh càng cao hơn 1 cấp a. Chương 132, hung thú tới cửa. Chương 132, hung thú tới cửa. Tông chủ, tông chủ, việc lớn không tốt. Vừa đưa Tiễn Chu Hoàng Đông Dương Vân một mặt ý cười từ tông chủ trong đại điện đi ra. Nghe gọi là cho âm thanh, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hô cái gì hô? Sự tình gì vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Chúng ta Vô Tung Minh lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ chúng ta không chỉ có là vũ châu đệ nhất đại tông môn, liền tại cái này đại chu vương triều bên trong cũng là có tiếng tuổi. Cho ta giống điểm bộ dáng. Nói, sự tình gì? Đông Dương Vân một bộ vẫn ung dung bộ dáng, tràn đầy cũng là lắng đọng. Tông chủ, có người. Không đối với, là có hung thú. Có hung thú đánh tới cửa rồi. Vị kia chân truyền đệ tử mồ hôi đầy đầu, hoàn toàn không có thân là hôn nguyên cảnh người tu luyện dáng vẻ. Ha 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 ha. Hung thú. Cái nào không có mắt hung thú dám đến chúng ta Vô Tung Minh Dương Ai. Bên ngoài vừa mới chết hơn 30 hán hải cảnh cường giả. Những hung thú kia chẳng lẽ người không thấy sao? Đông Dương Vân vẻ mặt không sao cả, coi như đánh tới là hãn hải cảnh hung thú lại như thế nào? Không nói trước bên ngoài những cái kia tham còn sót lại khí tức đã đủ chấn nhiếp bọn chúng, liền xem như đám kia hung thú thật sự nổi điên, cái kia còn có hộ tông đại trận đâu? Chớ nói chi là chính hắn chính là hãn hải cảnh tu vi, bình thường hung thú coi như lợi hại hơn nữa, có thể cùng chính mình sao? Nhìn xem Đông Dương Vân cái kia sao cũng được bộ dáng, chân truyền đệ tử gấp đều nói không nối sâu. Hắn lung tung cơ tay, cấp bách từ trong cổ họng đụng tới 3 chữ, Thái hư cảnh. Bất quá là thái hư cảnh hung thú mà thôi, chờ bản tông chủ ra tay cái gì? Đông Dương Vân bây giờ mới phản ứng được, sắc mặt hắn biến đổi, vọt tới chân truyền đệ tử trước mặt, hoàn toàn không có vừa rồi bông lòng. Ngươi nói cái kia hung thú là thái hư cảnh? Nói đùa cái gì? Thái hư cảnh hung thú làm sao lại tùy tiện đánh lên chúng ta Vô Tung Minh tới? Đệ tử kia lắc đầu, thở hổn hển, thật sự, tông chủ, hơn nữa còn không chỉ có 1 con. Nghe nói như thế sau, Đông Dương Vân lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, Còn chưa kịp chờ hắn hạ lệnh truyền đến toàn tông đề phòng, đã nhìn thấy một đoàn bóng đen từ đằng xa trên bầu trời bay tới. Cái kia tốc độ phi hành cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đã tại Đông Dương Vân trong tầm mắt biến lớn gấp mấy lần. Bây giờ, Đông Dương Vân đã có thể rõ ràng trông thấy cái kia hung thú hình dạng. Một cái hổ dữ, một cái cường tráng đến chừng 5-6 người cao hổ dữ, cả người đầy cơ bắp, bạo tạc tính chất sức mạnh dục dịch. Hai cái răng nanh sắc bén, từ miệng khang bên trong đâm ra vài thước, cái kia rét lạnh tia sáng, dưới ánh mặt trời lập lòe khí tức nguy hiểm. Cái kia trắng trên trán vằn như đao khắc giống như sắc bén, tản mát ra một cỗ mãnh liệt uy nghiêm và bá đạo khí thế. Ở sau lưng của nó, càng là có một đôi dài mấy chục thước cánh, mỗi một lần vỗ đều có thể đem cái này chỉ hung tàn vô cùng mãnh hổ hướng về phía trước lôi kéo vài trăm mét. Đây là Huyền Phong hổ. Làm sao có thể? Loại này viễn cổ hung thú, không phải sớm tại vạn năm trước liền diệt tuyệt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tông chủ, ngươi nhìn kỹ, cái này hung thú không chỉ có một con a. Đông Dương Vân tại chân truyền đệ tử dưới sự nhắc nhở mới chú ý tới, tại đây là khổng lồ vô cùng Huyền Phong hổ trung quanh, còn có bốn tiểu chỉ ở đồng loạt phi hành. Nhìn xem cái kia năm cái Huyền Phong hổ càng ngày càng gần, Đông Dương Vân tâm cũng là càng ngày càng lạnh. Giống. Huyền Phong hổ gào thét một tiếng, từ trên bầu trời đáp xuống. Thái hư cảnh khí thế theo nó trên thân phân tán bốn phía mà ra, giống như một bức núi cao giống như hướng Đông Dương Vân ép tới. Chỉ một thoáng, Đông Dương Vân sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia càng ngày càng gần Huyền Phong hổ, liền quay đầu một phát bắt được cái kia chân truyền đệ tử cánh tay. Nhanh, đi mau, đi tìm Tần trưởng lão, để hắn đi tìm Sở trưởng sinh, nói cho hắn biết không nên quay lại. Nói đi, Đông Dương Vân liền ngưng tập lực lượng toàn thân, chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Ngay tại lúc đó, cái kia bốn tiểu một mình bên trên tán phát khí thế cũng truyền tới. Thấp nhất cũng là hãn hải cảnh ngũ trọng, so Đông Dương Vân còn cao hơn. Xong, toàn bộ xong. Nghĩ không ra ta vô tùng mình đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, thật vất vả muốn quật khởi, lại thua ở hung thú trong tay. Cái này quả nhiên là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Đông Dương Vân ngửa đầu, hai tay tự nhiên rủ xuống, đem cổ của mình bại lộ tại cái kia Huyền Phong hổ trong tầm mắt. Đối mặt khủng bố như thế chiến trận, hắn đã triệt để từ bỏ. Hắn hai mắt nhắm lại, lặng lặng đứng chờ lấy tử vong phủ xuống. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, trong tưởng tượng đau đớn từ đầu đến cuối không có đến. Đông Dương Vân hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra, lại trông thấy một cái cực lớn mắt hổ chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Đồ vật gì? Đông Dương Vân sợ hết hồn, đội vàng nhanh chóng thối lui mấy chục bước. Lúc này hắn mới nhìn rõ, cái kia Huyền Phong hổ không biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn, vừa rồi đang dùng cái kia mắt to theo dõi hắn đâu. Muốn chém giết muốn giúp thịt. Ngươi cứ việc động thủ. Nhưng mà, ngươi mơ tưởng nhục nhã ta. Đông Dương Vân biến sắc, trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau một khắc, hắn liền không nhịn được phá công. Bởi vì một bóng người từ cái kia Huyền Phong hổ trên lưng hổ đứng dậy. Ngươi làm cái gì đâu tông chủ? Sở Trường Sinh nghi hoặc nhìn phía dưới Đông Dương Vân, có chút không biết vị tông chủ này muốn làm gì. Sở Trường Sinh, ngươi làm sao sẽ ở nơi này Huyền Phong hổ thân bên trên? Ta mang về a, ta không ở trên người hắn, ta ở đâu? Sở Trường Sinh nghi ngờ gãi đầu một cái. Ngươi, cái này chỉ thái hư cảnh Huyền Phong hổ là ngươi mang về. Đông Dương Vân cái cầm đều phải kinh điệu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hỗn nguyên cảnh nhất trọng Sở Trường Sinh cùng thái hư cảnh Huyền Phong hổ, hoàn toàn không thể đem hai người liên hệ với nhau. Ngươi là bị hiếp bách. Đông Dương Vân nghĩ tới khả năng duy nhất. Ngươi đang nói cái gì a tông chủ? Cái này Huyền Phong hổ là ta bắt trở lại bảo hộ tông môn. A. Đông Dương Vân ngây ngẩn cả người. Bảo hộ tông môn, thái hư cảnh hung thú, bắt trở lại, mấy cái từ này tại trong óc của hắn xoay tròn, cuối cùng hợp thành một cái đáng sợ câu. Hôn nguyên cảnh Sở Trường Sinh, bắt được một cái thái hư cảnh viễn cổ hung thú Huyền Phong hổ. Còn muốn dùng nó lao chấn phòng thủ vô tùng mình. Đông Dương Vân cảm giác chính mình triệt để lâm vào hỗn loạn. Sở Trường Sinh thấy thế, cũng là cuối cùng hiểu rõ Đông Dương Vân thời khắc này tâm tính. Hắn tiện tay búng tay một cái, nói, Huyền Phong hổ, nói cho hắn biết, ta là người thế nào của ngươi. Chủ nhân. Huyền Phong hổ cung kính quỳ rạp dưới đất, viên kia to lớn đầu hổ càng là dập đầu trên đất, không có chút nào một đầu thái hư cảnh hung thú nên có ngạo khí. Thấy không? Nghe lời rất. Sở Trường Sinh từ Huyền Phong hổ thân bên trên nhảy xuống, dùng sức nắm chặt cái kia to lớn hổ lỗ tai, tùy ý vung vậy mấy lần. Nhìn xem cái kia mặc cho Sở Trường Sinh xoa làm thịt bóp tròn Huyền Phong hổ, Đông Dương Vân chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân muốn sụp đổ. Chương 133. Thú nhỏ chương 133, thú nhỏ ngươi. Cái này đang lúc Đông Dương Vân lời nói không có mạch lạc thời điểm, Tần Phá Quân chạy đến. Hắn vừa qua tới, liền bị một cái hãn hải cảnh ngũ trọng tiểu Huyền Phong hổ cho đụng ngã. Con thú nhỏ kia rỗi ra cực lớn đầu lưỡi, liếm láp lấy Tần Phá Quân khuôn mặt, trực tiếp cho hắn dọa đến mặt mo tái đi, thở mạnh cũng không dám. Làm gì vậy? Lan trở lại cho ta. Sở Trường Sinh nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu một cái. Cái kia thú nhỏ tại bị hung sau, ủy khuất ba ba bung ra móng vuốt, cái đuôi rủ xuống, nhục chí đi trở về. Sở Trường Sinh một cái nắm chặt nó phần gáy ra, đem cái này tiểu tử nghịch ngợm bỏ qua, sau đó nhìn về phía Đông Dương Vân, tông chủ. Phía trước không phải có hãn hải cảnh cường giả vây công chúng ta vô tung minh sự tình phát sinh sao? Ta lo lắng loại chuyện này còn có thể phát sinh, cho nên liền đặc biệt trộm tới mấy cái hung thú trở về, dùng để trông nom chúng ta vô tung minh. Cứ như vậy, liền xem như lại có lần trước loại kia kích thước lớn quy mô tập kích, cũng có thể cam đoan vô tung minh an toàn không ngại. Ta hiểu, ta hiểu. Đông Dương Vân tận lực gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, kỳ thực nội tâm một hồi sóng to gió lớn. Cái này thái hư cảnh hung thú là rau cải trắng sao? Ngươi nói chào liền chào. Nó không cần mặt mũi sao? Ta đã cùng nó ký kết chủ phó khế ước. Về sau liền đem nó lưu lại trong tông dùng để phòng ngự. Cứ như vậy, Vô Tung Minh cũng sẽ không cần lo lắng những cái kia tồi tâm môn cùng Thanh Đảo Điện tàn đảng.
Đúng vậy, liền xem như bọn hắn tông môn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có thái hư cảnh cường giả. Đông Dương Vân cười rất miễn cưỡng. Sở Trường Sinh chỉ coi không nhìn thấy. Hắn cúi đầu xuống, nắm lấy cái kia Huyền Phong Hổ Lỗ Thai nói nhỏ vài tiếng, sau đó lại vô vô đầu của hắn, cho ta nghe lời nói. Về sau lúc ta không có ở đây, Đông Dương Vân tông chủ nói ngươi làm gì, ngươi liền cho ta làm gì. Nghe rõ chưa?
Biết rõ.
Huyền Phong Hổ có chút không tình nguyện hồi đáp.
Rất tốt.
Sở Trường Sinh hài lòng gật đầu một cái. Lúc trước bị tiểu Huyền Phong Hổ đè xuống đất Tần Phá Quân bây giờ cũng đứng dậy. Hắn không lo được lao đi trên mặt cái kia còn mang theo mùi hôi thối nước bọn, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Sở Trường Sinh. Đây là? Sở Trường Sinh nghi ngờ mắt nhìn giới chỉ bên trong đồ vật. Dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là đủ loại phẩm cấp dược thảo. Đây là ta Vô Tung Minh bên trong chứa đựng dược liệu chân quý. Vốn là tông chủ cho ta biết nói chuẩn bị chạy trốn, ta liền toàn bộ đặt vào. Tần Phá Quân rất thẳng thắn nói.
Chạy trốn?
Sở Trường Sinh nghe không hiểu hắn ý tứ. Một bên Đông Dương Vân có chút lúng túng cười một tiếng, ngươi cái này tới thời điểm chiến trận quá lớn, ta còn tưởng rằng hung thú nổi điên muốn tiêu diệt chúng ta Vô Tung Minh đâu, cho nên liền để Tần trưởng lão sớm đi thu hẹp vật tư, đừng để chúng ta Vô Tung Minh cho một mồi lửa. Đông Dương Vân nói liền xoa xoa mồ hôi trên trán. Loại chuyện này quá mức mất mặt, nếu không phải là Tần Phá Quân nói lộ ra miệng, hắn còn dự định lừa gạt cả một đời đâu. Trông thấy Đông Dương Vân dáng vẻ đó, Sở Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy, hắn một lần nữa nhìn về phía Tần Phá Quân. Cho nên, nguy cơ không phải giải trừ sao? Làm gì còn đem chiếc nhẫn này cho ta? Đây vốn chính là định cho ngươi, ngươi liền tu cất đi. Đông Dương Vân thay Tần Phá Quân hồi đáp. Ngươi là chúng ta Vô Tung Minh đệ tử, lại cho tông môn mang đến lớn như thế kỳ ngộ. Thân là tông chủ, khen thưởng ngươi cũng là nên. Nhưng mà đâu, ngươi thực lực cường hãn, nội tính lại siêu quần, trong tông môn đủ loại võ học bí tịch công pháp ngươi cũng nhìn lượn, linh kiếm loại vật này ngươi cũng có. Những thứ khác những cái kia vật tư đối với ngươi mà nói cũng đều là có cũng được không có cũng được đồ chơi. Cho nên ta đây, càng nghĩ liền quyết định đem những dược liệu này toàn bộ cho ngươi. Chờ ngươi tìm được những đại sư kia, đem bọn nó toàn bộ luyện chế thành đan dược, đối ngươi ích lợi mới là lớn nhất. Nói đến đây, Đông Dương Vân ngữ khí cũng có chút thổ thức. Sở Trường Sinh a, chúng ta Vô Tung Minh quá nghèo, đã không giúp được ngươi một tay. Những vật này cũng là chúng ta duy nhất có thể cho ngươi, hãy thu cất đi. Nói đi, Đông Dương Vân liền tóm lấy Sở Trường Sinh tay phải, đem lòng bàn tay của hắn khép lại, thật chặt đem viên kia chữ vật giới chỉ nắm chặt. Một bên Tần Phá Quân cũng nhìn về phía Sở Trường Sinh, trịnh trọng gật đầu một cái. Nhìn xem một màn này, Sở Trường Sinh không biết vì cái gì, nội tâm không hiểu có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn tại cái này Vô Tung Minh một đường trưởng thành đến nay, lại chịu đến tông môn trưởng bối như thế chiếu cố, trong lúc nhất thời có chút xúc động. Ba người riêng phần mình trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn là Đông Dương Vân người tông chủ này mở miệng, "Trường Sinh a, ngươi đi Hoàng Đô a. Nơi đó luyện đan sư là ta Đại Chu Vương triều bên trong lợi hại nhất. Nếu là ngươi muốn đem những dược liệu này dược tính phát huy đến tốt nhất, tìm bọn hắn chuẩn không tệ." Một bên Tần Phá Quân cũng gật đầu một cái, "Đúng vậy à, ngươi không phải là cùng Chu Hoàng quan hệ rất tốt, hơn nữa cùng Cửu công chúa cũng có quan hệ sao? Dạng này ưu thế không đi lợi dụng thì thật là đáng tiếc." Nghe hai người mà nói, Sở Trường Sinh suy tư, "Tìm ngươi luyện đan sao? Nếu là đối tầm thường người tu luyện mà nói, ngược lại cũng là một ý kiến hay. Bởi vì tinh lực của người ta có hạn, thiên phú cũng riêng phần mình cao thấp khác biệt, đối với luyện đan cùng cái này tu luyện hoàn toàn khác biệt một con đường. Không phải mỗi người đều có thể nắm giữ ảo diệu bên trong. Cho nên, tìm những cái kia thành danh đại sư luyện đan cố nhiên là ổn thỏa nhất. Thế nhưng là, hắn Sở Trường Sinh cùng người khác không giống nhau. Hắn có sửa chữa thời gian năng lực, cùng tìm người khác hỗ trợ luyện đan, chẳng bằng chính mình đi học. Chỉ cần những cái kia đan đạo một đường bí tịch đủ nhiều, vậy hắn Sở Trường Sinh trở thành luyện đan đại sư cũng bất quá vài phút sự tình." Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh âm thầm gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân hai người, thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tông chủ cùng đại trưởng lão trợ giúp. Việc này không nên chậm trễ, ta này liền xuất phát đi tới Hoàng Đô." Nói đi, Sở Trường Sinh liền xoay người cưỡi lên một cái tiểu Huyền Phong Hổ trên lưng, phù diêu dựng lên, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Tại phía sau hắn, mặt khác ba tiểu chỉ cũng đằng không mà lên, đuốt chính mình còn không có trưởng thành hoàn toàn cái nhỏ, nhìn qua có chút khả ái. Có thể Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân sâu đã biết, khả ái, bất quá bọn chúng cái kia thực lực kinh khủng che lấp. Bốn đầu hãn hải cảnh ngũ trọng viễn cổ hung thú, cho dù là không có trưởng thành, cũng đầy đủ bao phủ cái này Đại Chu Vương triều trì hạ đại bộ phận tông môn. Đợi cho Sở Trường Sinh thân ảnh biến mất ở chân trời, hai người mới thu hồi ánh mắt. Tiếp đó liền bị cái kia đứng lên, cao lớn vô cùng Huyền Phong Hổ sợ hết hồn. "Uy, các ngươi hai cái nhân loại, ta đói, ta muốn ăn thịt. Sau khi chuẩn bị xong, cho ta đưa đến phía sau núi tới." Huyền Phong Hổ gào thét một tiếng, liền nhảy lên, hướng về phía sau núi mà đi. Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân liếc nhau một cái, đáy mắt đều có chút bất đắc dĩ. Tuy nói Sở Trường Sinh để cái này Huyền Phong Hổ bảo hộ tông môn, có thể nó dù sao thực lực ở đây, mình muốn đi chỉ huy cái này thượng cổ hung thú, hoàn toàn không có khả năng. Nói là bảo tiêu, cảm giác càng giống là xin một cái đại gia. Chương 134. Luyện đan sư chương 134, luyện đan sư đi theo Sở Trường Sinh bốn cái Huyền Phong Hổ tuy nói cũng là ấu niên kỳ, nhưng bây giờ tốc độ của bọn hắn vẫn là xa xa vượt qua phi thuyền. Cho dù là Sở Trường Sinh đã từng ngồi lái qua một phần của Đại Chu Vương triều hoàng thất đỉnh cấp phi thuyền, tại tốc độ phương diện này cũng không đổi kịp Huyền Phong Hổ một chút. Không hơn nửa ngày công phu, Sở Trường Sinh liền từ Vũ Châu Vô Tung Minh đi tới Hoàng Đô. Tại hắn chuẩn bị tiến vào hoàng thành thời điểm,
mấy cái hãn hải cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt hắn, người phương nào đến? Hoàng đô bầu trời, nghiêm cấm phi hành. Mấy cái kia mặc giáp, cầm trong tay bí đỏ truy võ sĩ nhìn xem cái kia bốn cái hãn hải cảnh huyền phong hổ, thần sắc dị thường nghiêm túc. Nhanh chóng tối lui, bằng không chúng ta liền muốn ra tay. Chớ khẩn trương. Sở Trường Sinh cười cười, ta là Sở Trường Sinh, lần này là đến tìm cựu công chúa. Sở Trường Sinh. Cầm đầu vị kia võ sĩ lông mày nhíu một cái. Ngươi là cựu công chúa phò mã? Chính là tại hạ. Ngươi có thể đi vào, nhưng mà cái này mấy cái hung thú không được. Thực lực của bọn hắn quá mức cường đại, lại là giá tính khó thuần, vạn nhất tại hoàng đô bên trong nội điện, hậu quả khó mà lường được. Võ sĩ đầu linh nói. Sở Trường Sinh lắc đầu, ta đã cùng bọn hắn ký kết chủ phó khế ước. Vậy cũng không được. Quy củ chính là quy củ. Coi như ngươi là chín công điện hạ phu quân, cũng không thể vi phạm quy củ. Võ sĩ đầu linh nghĩa chính từ nghiêm. Nhưng Sở Trường Sinh nhưng từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia tham lam. Đó là đối với cái này mấy cái ấu niên thể huyền phong hổ tham lam. Mấy cái không có trưởng thành liền có hãn hải cảnh thực lực cường đại hung thú, cho dù là mù lòa, cũng có thể phát hiện hắn ẩn chứa cực lớn giá trị. Rất rõ ràng, trước mặt mấy cái này thị vệ chính là bị cái này ích lợi thật lớn che lại hai mắt. Đã như vậy, Sở Trường Sinh cũng không để ý ra tay, thay mình cha vợ quét sạch một chút hắn môi tay sai bên trong sâu mọt. Đang lúc Sở Trường Sinh chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo từ nơi không xa truyền đến. Hôn trướng, các ngươi cũng dám ngăn đón phu quân của ta, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Thanh âm kia Sở Trường Sinh rất quen thuộc. Lần trước hắn bị cấp nguyên thanh ngăn lại thời điểm, cũng là thanh âm này đi ra giải vây. Vân Thiểu. Sở Trường Sinh vui vẻ phất phất tay. Phu quân. Cựu công chúa Cơ Vân Thiểu ngọt ngào lên tiếng, sau đó biến sắc, quát to, các ngươi còn không mau cút đi, còn dám làm càn, liền đợi đến bị phụ hoàng ta phế bỏ tu vi a. Cựu công chúa, cái này lăn. Cơ Vân Thiểu bây giờ hoàn toàn không có đối với Sở Trường Sinh thời điểm loại kia ôn nhu thái độ, thay vào đó là một cố duy nhất thuộc về hoàng thất uy áp bá khí. Tại đem mấy cái kia võ sĩ xua đuổi sau khi đi, cựu công chúa Cơ Phi thuyền cũng là đi tới Sở Trường Sinh trước người. Sở Trường Sinh mỉm cười, ngồi huyền phong hổ rơi vào Cơ Vân Thiểu bên người. Hoa, rất xoáy khí hung thú, thực lực còn mạnh mẽ như thế, phu quân ngươi là từ đâu tìm được bọn chúng? Đương nhiên là từ cha ngươi hoàng gia trong lâm viên mặt. Sở Trường Sinh câu phía dưới cựu công chúa tinh một núi, dẫn tới Cơ Vân Thiểu thẹn thùng một hồi nắm tay nhỏ. Một bên cung nữ nhìn, nhao nhao quay đầu, chỉ coi làm không nhìn thấy. Tới, ta cái này có ăn ngon. Cựu công chúa vừa ý một đầu lông tóc hơi trắng bệnh huyền phong hổ, nhịn không được từ chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái đan dược, nhét vào trong miệng của nó. Cái kia màu trắng huyền phong hổ một ngụm đem dược hoàn ăn, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thân thể to lớn càng là giống như con mèo một dạng, ngẩng lên ngã trên mặt đất, tứ chi hướng thiên, lộ ra mao nhung nhung cái bụng. Cơ Vân Thiểu cái kia có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc, lúc này liền bắt đầu đuốt ve. Một bên Sở Trường Sinh cũng là mỉm cười nhìn một màn này. Chờ Cơ Vân Thiểu đuốt ve xong, hắn mới mở miệng, cái này chỉ tặng cho ngươi a. A, đưa cho ta sao? Cựu công chúa có chút ngoài ý muốn. Ân, vốn là ta không có ý định dưỡng nhiều như vậy chỉ, đã ngươi ưa thích, sẽ đưa một cái cho ngươi tốt. Sở Trường Sinh cười híp mắt nói. Cựu công chúa sau khi nghe được, nhịn không được cười vui vẻ. Nàng bước nhanh đi đến Sở Trường Sinh bên cạnh, nhón chân lên, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn hôn một chút. Sau đó hướng về phía Sở Trường Sinh dị thai nói, đây là đối ngươi nho nhỏ bản thưởng. Đợi đến những cái kia chuyện phiền phức giải quyết sau, chúng ta liền thành hôn có hay không hảo? Hảo. Sở Trường Sinh gật đầu một cái, sau đó kéo lại cựu công chúa, đem nàng ôm vào ngực mình. Cựu công chúa gương mặt xinh đẹp lúc này liền đỏ lên cái thông thấu, nàng cảm thụ được Sở Trường Sinh trên thân cái kia cô mãnh liệt nam nhân khí tức, đại não hoàn toàn lâm vào trống không. Thẳng đến sau một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, bụng mặt chảy ra. Đối với không lấy chồng cô nương mà nói, dạng này đúng là có chút quá kích thích. Sở Trường Sinh cười cười, thuận miệng nói, Vân Thiểu, ngươi vừa rồi cầm dược hoàn là nơi nào tới? Ta vừa vặn gần nhất đối với phương diện luyện đan này cảm thấy hứng thú. A, ngươi muốn học luyện đan sao? Cựu công chúa sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt tiêu ngạo. Cái này đan là chính ta luyện a, ta thế nhưng là rất lợi hại luyện đan sư. Có thật không? Sở Trường Sinh có chút không tin. Lọt vào chất vấn cựu công chúa cũng không có tự tin như vậy. Tốt ta là không lợi hại rồi, chỉ có thất phẩm luyện đan sư đẳng cấp. Nhưng mà sư phụ ta cũng không giống nhau. Nàng thế nhưng là luyện đan đại sư, liền xem như đặt ở ta Đại Chu Vương triều bên trong, cũng là phía trước vài tên tồn tại. Ta cái này tam phẩm luyện đan sư trình độ, chính là nàng tự mình dạy dỗ. Cựu công chúa hừ hừ nói. Có thật không? Đó là đương nhiên. Chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Ngươi là phu quân của ta, sư phó chắc chắn nguyện ý thu ngươi làm đồ. Cựu công chúa lúc này quay đầu gọi phi thuyền hướng hoàng đô một góc bay đi. Đang bay đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với một bên nữ quan nói, ngươi còn nhớ rõ hôm nay ngăn ta lại phu quân mấy cái kia võ sĩ sao? Tự nhiên là nhớ. Nữ quan hơi hơi không người. Rất tốt, chờ ta cùng phu quân đến sư phó bên kia về phía sau, ngươi liền đi cho ta đem những võ sĩ kia lấy đi. Đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy cái kia mấy trường mặt tối. Biết rõ. Nữ quan thi lễ một cái, công chúa điện hạ, bọn hắn đời này cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngài. Rõ ràng, nữ quan cùng cựu công chúa trong giọng nói ý tứ tựa hồ xuất hiện một điểm bất đồng. Bất quá cái này lại có cái gì cái gọi là đâu? Mới vừa ở hoàng đô phạm vi bên trong đắc tội Sở Trường Sinh chỉ có một cái hạ tràng. Không bao lâu, phi thuyền liền đã đến một tòa cao vút trong mây tháp cao trước mặt. Cựu công chúa giống Sở Trường Sinh giới thiệu nói, đây là đan tháp.
không chỉ có sư phó ở bên trong, ta Đại Chu lợi hại luyện đan sư cơ hồ đều ở nơi này làm việc. Nói, cựu công chúa liền bắt lại Sở Trường Sinh tay. Đợi đến phi thuyền vừa xuống đất, nàng liền không kịp chờ đợi mang theo Sở Trường Sinh vọt vào đan tháp bên trong. Chương 135. Một nén nhang là đủ. Chương 135. Một nén nhang là đủ. Cựu công chúa điện hạ hảo. Công chúa hảo. Đã lâu không gặp, cựu công chúa điện hạ. Cựu công chúa vừa mới bước vào đan tháp, liên tiếp tiếng chào hỏi liền liên tiếp vang lên. Nhưng rất nhanh, chung quanh liền lâm vào một hồi làm cho người lúng túng trầm mặc. Bởi vì những cái kia chào hỏi người đều phát hiện, cựu công chúa bên cạnh, như thế nào nhiều một cái nam nhân. Nam nhân kia tay, còn cùng cựu công chúa dắt tại cùng một chỗ. Đây là Sở Trường Sinh. Cái kia Long Phượng bảng đệ nhất Sở Trường Sinh. Một cái kiến thức rộng nhân đại âm thanh hô. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Sở Trường Sinh trên thân. Một đám tiếng bàn luận xôn xao cũng là liên tiếp không ngừng vang lên. Đối với loại tràng diện này, Sở Trường Sinh đã thành thói quen, tự nhiên thản nhiên xử chi. Ngược lại là cựu công chúa còn là lần đầu tiên gặp phải, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nhưng kể cả như thế, cái kia nắm lấy Sở Trường Sinh tay vững vàng nắm chặt, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Chúng ta đi gặp sư phó. Cựu công chúa quay đầu lại, âm thanh tiểu nhân có điểm giống con muỗi. Hiển nhiên là thẹn thùng không được. Sở Trường Sinh thấy thế đưa tay ra sờ lên nàng đầu, thấp giọng nói, không có gì thật xấu hổ, nếu là ai đang nghị luận, ta liền đánh nổ đầu của hắn. Cựu công chúa bị Sở Trường Sinh lời nói chọc cười. Cái kia thi khẩn trương cũng hóa giải không thiếu. Nàng một đường mang theo Sở Trường Sinh đi tới, rất nhanh là đến sư phó của nàng luyện đan thất phía trước. Bây giờ, luyện đan thất cửa phòng mở rộng, bên trong còn thỉnh thoảng chuyển tới từng đạo đặt câu hỏi âm thanh. Rất hiển nhiên là tại giảng bài. Sư phó, ta đã về rồi. Cựu công chúa từ bên cạnh cửa thò đầu ra. Trở về. Vậy thì trực tiếp vào đi, vừa vặn ta đang tại giảng bài. Một đạo thành thục cám dỗ âm thanh truyền ra. Cựu công chúa nắm lấy Sở Trường Sinh tay, mang theo hắn đi vào luyện đan thất. Một cái thành thục nở nang mỹ phụ xuất hiện ở Sở Trường Sinh trước mặt. Nàng đi một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, từ vai bên cạnh trượt xuống, một đôi mắt đẹp phảng phất có nhiếp nhân tâm phách mị lực, cho dù cơ thể bị rộng thùng thình kia luyện đan phục bao phủ, nhưng vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra cái kia yêu kiều dáng người. Mà đang luyện đan phục ngược phải, một cái to lớn năm đống nhiên đang nhìn. Cái này cựu công chúa lão sư, nghiêm nhiên là một vị luyện đan sư ngũ phẩm. Đây là sư phụ của ta, Ngu Bạch Đào. Vị này là Ngu Bạch Đào chú ý tới Sở Trường Sinh, cũng chú ý tới hắn cùng cựu công chúa cái kia gắt gao dắt tại cùng nhau tay. Phu quân của ta, Sở Trường Sinh. Cựu công chúa hồi đáp. Nghe cựu công chúa cái kia kiêu ngạo ngữ khí, Ngu Bạch Đào khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy cái tên này không hiểu có chút quen hay. Thằng đến nghe được một bên học sinh xì xào bàn tán sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ một dạng nhìn về phía Sở Trường Sinh. Ngươi chính là cái kia Long Phượng bảng đệ nhất, lấy hồn nguyên cảnh thực lực vượt cấp cường sát Hán Hải cảnh cường giả Sở Trường Sinh. Chính là. Sở Trường Sinh khẽ gật đầu. Ta còn nghe nói, một mình ngươi giết dòng giá hơn 30 Hán Hải cảnh cường giả. Có phải thật vậy hay không? Đúng vậy. Sở Trường Sinh gật đầu một cái. Ngu Bạch Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hồn nguyên cảnh thực lực giết chết Hán Hải cảnh cường giả liền đã rất khoa trương. Bây giờ càng là liên chạm hơn 30 vị. Cái này khoa trương trình độ, đơn giản đến làm cho người giận sôi tình cảnh. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên, cái này Sở Trường Sinh có phải hay không cái gì ưa thích áp chế thực lực giả heo ăn thịt hổ đại năng chuyển sinh. Tại mấy người nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Sở Trường Sinh không hiểu cảm nhận được một cỗ nhìn trộm. Đó là kiếm tâm hộ chủ đang nhắc nhở hắn ác ý tới. Hắn quay đầu, hướng về cổ ác ý kia phương hướng nhìn lại. Phát hiện có một cái tướng mạo âm hiểm, ánh mắt lạnh lùng người đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh cùng cựu công chúa chộp vào cùng nhau tay. Cái kia cố ghen tị hương vị cơ hồ phải tràn ra ngoài. Bất quá đối với loại người này, Sở Trường Sinh chỉ là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ lập tức dọa đến người kia một cái lảo đảo, trực tiếp trốn đến đám người đằng sau đi. Hừ, phế vật đồ vật. Sở Trường Sinh ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bên kia, cựu công chúa cũng là cùng Ngu Bạch Đào nói dứt lời, đem đề tài một lần nữa chuyển rời đến Sở Trường Sinh trên thân. Ngươi lần này tới, hẳn là muốn để ta giúp ngươi luyện chế đan dược a. Ân, ngươi thân là ta Đại Chu Vương triều thế hệ trẻ đệ nhất nhân, sức chiến đấu như thế cường hãn, đối với đan dược mức tiêu hao này phẩm có nhu cầu cũng rất bình thường. Nói đi, ngươi muốn cái gì đan dược? Chỉ cần ta có thể luyện chế được, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết chung. Chung quanh những cái này đệ tử nghe xong Ngu Bạch Đào mà nói sau, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Phải biết, thân là ngũ phẩm luyện đan sư Ngu Bạch Đào, ngày thường căn bản cũng không ra tay, chính là có lòng người cầu ra ra cáo mãi mãi cũng mới có thể miễn cưỡng lấy tới một hai quả. Mà bây giờ đâu? Ngu Bạch Đào lại muốn chủ động giúp Sở Trường Sinh luyện chế mà hắn cần tất cả đan dược. Đãi ngộ này khác biệt có phần cũng quá lớn một điểm a. Đây chính là Đại Chu Vương triều đệ nhất thiên điều, kiêm nhiệm cựu công chúa phò mã đãi ngộ sao? Đám người răng đều muốn cắn nát. Không, ngài hiểu lầm. Ta lần này tới, không phải muốn mời ngài luyện đan, mà là muốn chính mình học luyện đan. Cái gì? Ngu Bạch Đào giống như là nghe không hiểu Sở Trường Sinh nói tới một dạng, ngươi muốn học luyện đan? Ngươi xác định? Ta xác định. Sở Trường Sinh trịnh trọng gật đầu một cái. Sở công tử, ta rất chân thành phụ trách nói cho ngươi. Luyện đan chi đạo cùng con đường tu luyện là hoàn toàn không giống nhau hai loại con đường. Ngươi có lẽ tại tu luyện một đạo bên trên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai thiên tài. Nhưng mà, tại luyện đan nhất đạo bên trên, ngươi những cái kia phương diện tu luyện thiên phú, có thể nói không dùng được. Hai người này cũng không giống nhau, ngươi có thể lý giải sao? Ngu Bạch Đào cái kia trương xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nhìn chăm chú Sở Trường Sinh, tiếp tục nói, hơn nữa, luyện đan nhất đạo cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Dù vậy, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch, có rất nhiều người cả một đời liền cắm ở bát phẩm, cửu phẩm dạng này phẩm cấp. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại, muốn lần nữa trở về đi tu luyện con đường này, cũng bởi vì phí thời gian quá nhiều thời gian, mà dẫn đến hai đầu đạo lý đều là chẳng làm nên trò trống gì. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ngu Bạch Đào nói. Ta suy tính rất rõ ràng. Sở Trường Sinh mỉm cười. Vô luận con đường nào với ta mà nói, cũng là tiền đồ tươi sáng. Cho dù là luyện đan chi đạo cũng là như thế. Ta cũng không cho rằng cái này có gì độ khó. Khẩu khí thật lớn. Ngu Bạch Đào bị chọc giận quá mà cười lên. Chính nàng vẫn đối với Sở Trường Sinh hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng tiểu tử này hoàn toàn là khó chơi, thậm chí còn khẩu suất cùng luôn. Đã như vậy, đây cũng là đừng trách nàng không cho cựu công chúa mặt mũi. Ngu Bạch Đào từ rộng thùng thình luyện đan phục bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ, ném cái Sở Trường Sinh, nói, cho, đây là ngươi muốn đan thư. Ngươi nếu có thể tại trong một tháng hiểu rõ, ta tại chỗ xin lỗi ngươi. Một tháng? Không không không. Một nén nhang đủ để. Chương 136. Khẩu khí thật lớn chương 136, khẩu khí thật lớn ha ha, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Ngu Bạch Đào sắc mặt lộ rõ ra không vui. Nàng nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh, hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tại phía sau của nàng, những đệ tử kia bây giờ nhìn về phía Sở Trường Sinh ánh mắt cũng rất là bất thiện. Cái này Sở Trường Sinh cũng quá trang bức điểm a. Ai nói không phải thì sao? Đoán chừng là bởi vì con đường tu hành thuận buồn xuôi gió, cho nên mới cùng như vậy. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn hắn như thế nào tại một nén nhang bên trong đem cái này tác phẩm vĩ đại đan thư cho học xong. Làm bộ. Đừng suy nghĩ, hắn làm sao có thể xem xong. Cái này đan thư có trọn vẹn mấy chục vạn chữ. Hắn thời gian một nén nhang bên trong có thể lật một lần cũng không tệ rồi, còn nghiêm túc học xong. Thần tiên tới đều không làm được. Đối mặt với đám người miệng ai, Sở Trường Sinh mặt không đổi sắc. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đem đan thư đặt lên bàn, nghiêm túc lật xem. Thấy hắn bắt đầu, người chung quanh cũng là thu sạch tâm thanh, đưa ánh mắt về phía Sở Trường Sinh. Dự định nhìn hắn xấu mặt. Nhưng rất nhanh, Ngu Bạch Đào lông mày liền nhíu lại. Bởi vì Sở Trường Sinh tốc độ lật sách quá nhanh. Sở Trường Sinh cơ hồ là mỗi lần xem một tờ, một hơi đọc 10 hàng đi qua, liền lập tức lật ra trang kế tiếp. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Nhưng bộ dáng này tại Ngu Bạch Đào trong mắt, chính là triệt triệt để tới quấy rối. Nào có người nhìn như vậy sách. Cho dù là ăn tươi nuốt sống nhìn lung tung một lần, cùng Sở Trường Sinh bắt đầu so sánh, cũng đã có thể xem là nhai kỹ nuốt chậm. Hừ, ngươi cứ giả vờ đi, ta ngược lại muốn nhìn một nén nhang sau, ngươi còn muốn làm sao trang? Ngu Bạch Đào hạ quyết tâm, không có mở miệng chỉ trích. Nhưng nàng sau lưng đám kia đệ tử nhưng là kìm nén không được nội tâm sao động. Bọn hắn vừa hướng Sở Trường Sinh chỉ trỏ, một bên không ngừng nghị luận lên. Hắc, ngươi trông thấy không có, cái này Sở Trường Sinh đọc sách tốc độ rất nhanh đâu. Cái kia có thể không nhanh sao? Nhìn như vậy sách, liền xem như mấy trăm vạn chữ cũng không cần bao nhiêu thời gian a. Ta đánh cược, cái này Sở Trường Sinh căn bản không biết mình đang nhìn cái gì. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cựu công chúa ở bên cạnh đâu, các ngươi như thế nói móc hắn phu quân, cẩn thận nàng sinh khí. Sinh khí? Cựu công chúa sinh khí cái gì? Đây không phải Sở Trường Sinh chính mình muốn cậy mạnh sao? Đến lúc đó lòi cái rốt ra, cũng đừng trách chúng ta tốt ta. Chính là, hắn có thể làm, chúng ta còn không thể nói. Đám kia đệ tử châu đầu ghé thai âm thanh cũng không có tận lực che lấp. Bởi vậy cũng rất rõ ràng truyền vào cựu công chúa trong hai. Vị này Chu hoàng nữ nhi cau mày nhìn về phía những người kia, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chợt quay đầu, tay nhỏ khoác lên Sở Trường Sinh trên bờ vai, nhẹ giọng nói nhỏ, "Phu quân, không cần phản ứng đến bọn hắn, ngươi nghiêm túc đọc sách là được. Nếu là bọn hắn lại miệng nát, ta liền đem bọn hắn mồm mép cho kéo xuống tới." Nghe cựu công chúa cái kia không giống làm bộ mà nói, mấy cái lắm mồm đệ tử lúc này liền im lặng. Bất quá ánh mắt kia đối với Sở Trường Sinh kinh bị, lại là không có chút nào thu liễm. Sở Trường Sinh không có thời gian chú ý bọn hắn, hắn giờ phút này, toàn thân tâm đều đầu nhập vào trước mặt đan thư bên trong. Ánh mắt của hắn thật nhanh từ trên sách lướt qua, đem hắn in vào trong đầu. Dù là như thế, hắn cũng hao tốn hơn phân nửa nén hương thời gian mới đưa cái này đan thư thô sơ giản lược xem xong một lần. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, trực tiếp phát động sửa chữa năng lực, đem đan thư lĩnh hội thời gian để thăng 1 và 5. Sở Trường Sinh ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Trong nháy mắt, vô số hỗn tạp đan đạo tri thức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Cho dù là kinh nghiệm phong phú, đã sớm làm xong đối ứng chuẩn bị Sở Trường Sinh, cũng bị cái này hỗn tạp tri thức xung kích có chút đầu óc quay cuồng. Bất quá cũng may hắn kịp thời điều chỉnh, rất nhanh liền đem những kiến thức kia từng cái toàn bộ hấp thu. So sánh trên sách những cơ sở kia cấp độ nhập môn tri thức, thời khắc này Sở Trường Sinh đã có thể tính phải bên trên một vị đại sư. Bất quá, cũng mẹn mẹn chính là một vị đại sư mà thôi. Bây giờ Sở Trường Sinh không có từng tiến hành chân chính đan dược luyện chế. Cho dù hắn kinh nghiệm lại phong phú, vậy cũng chỉ có thể nói là trên giấy công phu. Chân chính thực thao khâu, vẫn là một cái chim non ca nhi. Bất quá vẹn vẹn như thế, cũng đủ để ứng phó Ngu Bạch Đào nghi ngờ. Sở Trường Sinh lại hai mắt nhắm lại, cẩn thận thể ngộ một phen. Thẳng đến Ngu Bạch Đào mở miệng, hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra. Thời gian một nén nhang đến. Ngươi hẳn là đem đan thư đều xem xong a? Ngu Bạch Đào nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh, ngữ khí có chút khó chịu. Tự nhiên là xem xong. Sở Trường Sinh mỉm cười. Nụ cười này lập tức gây nên những đệ tử kia chế giễu. Ha 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 ha. Nhìn hắn cái dạng này, thật đúng là cảm thấy chính mình học xong. Ai, ta nếu là có ra mặt này tốt biết bao nhiêu. Gạt người lừa gạt đến chính mình cũng tin. Ta ngược lại muốn nhìn hắn đối phó thế nào. Ngu thầy đặt câu hỏi. Tại mọi người châu đầu ghé thai trong tiếng trò chuyện, Vu Bạch Đào cầm lấy trên bàn cái kia bản đàn thư, tùy ý lật đến phía trước mấy chương, mở miệng hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi, đan đạo khởi nguyên là từ đâu bắt đầu?" "Là từ cổ nhân học tập hung thu tập tính mà đến. Thời kỳ viết cổ, nhân tộc tại đan đạo phương diện hoàn toàn không biết gì cả, nhưng có đại năng phát hiện hung thú sẽ thức ăn hoang dại thảo dược tới trị liệu hoặc tăng cường chính mình. Coi đây là cơ sở, ngắt lấy, lợi dụng dược thảo, cuối cùng đem hắn luyện chế đan dược liền trở thành nhân tộc ta quật khởi mấu chốt một bước." Vu Bạch Đào đầu lông mày nhướng một chút. "Hoặc, ngược lại là nhớ rõ. Bất quá cuối cùng một cái vấn đề, nhưng là không còn đơn giản như vậy." Vu Bạch Đào đem đan thư lật đến ở giữa, chọn lấy một vấn đề, do hỏi, "Ngưng huyết đan đan phương là cái gì?" "Ngưng huyết đan chính là cấp thấp cựu phẩm đan dược, chủ yếu công hiệu vì cầm máu. Nó chủ yếu thành phần có ngưng huyết thảo, thổ can, thanh phong nhị cùng với hứa địa hoàng." Sở Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp giống báo tên món ăn đồng dạng đem ngưng huyết đan đan phương cho báo ra. Vu Bạch Đào nghe vậy lông mày trực tiếp nhíu lại. Tiểu tử này, thế mà toàn bộ đều đáp đúng. Tuy nói cái này ngưng huyết đan là cựu phẩm cấp thấp đan dược, nhưng mà cái này đan thư bên trong ghi lại cấp thấp đan phương số lượng rất nhiều, tiểu tử này cứ như vậy đúng dịp nhớ kỹ chương này. Là trùng hợp. Vẫn là nói tiểu tử này, thật sự toàn bộ đều nhớ. Vu Bạch Đào lắc đầu, đem cái này ý tưởng hoang đường bỏ rơi ra não hải. Nói đùa cái gì, cái này mấy chục vạn chữ tác phẩm vĩ đại, cho dù là nàng, cũng là lật xem mấy chục năm mới có thể nhớ kỹ trong lòng. Tiểu tử trước mắt này, thời gian một nén nhang liền hoàn toàn nắm giữ. Làm sao có thể? Vu Bạch Đào trực tiếp đem sách lật đến cuối cùng, chọn lựa một cái xảo trá đến cực điểm vấn đề. Hỏi: "Luyện chế hổ cốt mã não cao lúc, phát hiện sử dụng phụ tài kim cương thảo số lượng không đủ, nên như thế nào ứng đối?" Người chung quanh nghe xong vấn đề này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. "Vấn đề này quá khó khăn một chút a." "Đúng vậy a. Cái nào luyện đan sư sẽ không đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ động thủ lần nữa?" Ngu Thời Dĩ vãng đụng tới loại vấn đề này cũng là trực tiếp lướt qua. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lấy ra khảo giáo người. Sở Trường Sinh từ thẳm đi. Trong lúc mọi người cho là Sở Trường Sinh sẽ trực tiếp kẹp lại lúc, hắn vậy mà trực tiếp không chút nghĩ ngợi trả lời đứng lên. Chương 137. Bị coi thường. Chương 137, bị coi thường. Luyện chế hổ cốt ngọc vị cao lúc, phát hiện sử dụng phụ tài kim cương thảo số lượng không đủ, loại tình huống này tất nhiên hiếm thấy, nhưng vẫn như cũ có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tại luyện chế thủ pháp tiến bộ đi điều chỉnh liền có thể. Sở Trường Sinh mỉm cười. Một bên Ngu Bạch Đào đầu lông mày nhướng một chút, như thế nào điều chỉnh? Mọi người đều biết, luyện dược thủ pháp bởi vì lưu phái khác biệt, có khả năng vận dụng nơi cũng sẽ không cùng. Tại kim cương thảo số lượng không đủ lúc, thì cần muốn sử dụng tụ tinh pháp. Sở Trường Sinh nói tới chỗ này, hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, cái gọi là tụ tinh pháp là một loại tương đối cao cấp luyện dược thủ pháp. Nó chủ yếu hiệu quả tại rút ra trong dược vật tinh túy, đem hắn hoàn toàn bảo lưu lại tới. Đối với tầm thường luyện chế đan dược quá trình, dược liệu dược tính lãng phí là không thể tránh khỏi, đồng dạng luyện dược sư cũng sẽ không quá mức tính toán những hao tổn này. Nhưng mà, vấn đề bên trong nói, kim cương thảo số lượng không đủ, cho nên để giải quyết vấn đề này, nhất định phải đem kim cương thảo dược tính hoàn toàn lợi dụng được, không thể xuất hiện một điểm lãng phí. Đã như thế, mới có thể khiến cho kim cương thảo thiếu hụt vấn đề miễn cưỡng nhận được giải quyết. Vu Bạch Đào trầm mặc nghe xong Sở Trường Sinh trả lời, sau một lát mới chậm rãi gật đầu, ngươi nói hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng? Cái này sao có thể? Phía sau đệ tử khi nghe đến Sở Trường Sinh lời nói sau, lúc này kêu lên sợ hãi. Như thế thâm thúy nội dung, hắn làm sao lại nhớ kỹ? Hắn rõ ràng chỉ nhìn thời gian một nén nhang a. Cái này trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với Sở Trường Sinh khịt mũi khinh bị đông đảo đệ tử đều nói năng lộn xộn đứng lên. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu được Sở Trường Sinh là thế nào tại ngắn ngủn thời gian một nén nhang bên trong, liền đem cái kia bản đan thư hoàn toàn nắm giữ. Đây chính là mấy chục vạn chữ tác phẩm vĩ đại a. Trừ phi Sở Trường Sinh nhìn một lần liền nhớ kỹ, bằng không hắn làm sao có thể trả lời tới cái loại vấn đề này. Một bên Ngu Bạch Đào cũng là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Sở Trường Sinh. Trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ nói, cái này Sở Trường Sinh thật là đan đạo bên trên thiên tài. Cái này đan thư dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ, có phần cũng quá bất hợp lý một chút. Một bên Cựu công chúa nhìn xem đám người lâm vào trầm mặc, không khỏi lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Nàng có chút kiêu ngạo nhìn về phía Sở Trường Sinh, đáy lòng cao hứng bạc phần, thử. Các ngươi biết cái gì? Phu quân của ta chính là cái kia tuyệt thế thiên tài. Bất quá là nắm giữ bản đan thư mà thôi. Xem các ngươi cái kia ngạc nhiên bộ dáng. Nếu như các ngươi cũng nghiêm túc tu luyện, sẽ biết phu quân ta thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngu Bạch Đào thở dài một hơi, đem cái kia bản đan thư khép lại, một lần nữa đặt lại Sở Trường Sinh trước mặt. Ta xin lỗi ngươi. Sở Trường Sinh, là ta xem thường ngươi. Cái này đan thư, liền cho ngươi đi. À, đúng, ở đây còn có một bản có thể rèn luyện linh hồn bí pháp. Ngươi cũng thu cất đi. Liền xem như là ta xem thường ngươi nhận lỗi. Ngu Bạch Đào không có quên mới vừa rồi cùng Sở Trường Sinh đổ ước. Rất trực sàng nói xin lỗi, đồng thời đưa lên một phần lễ vật biểu thị thành ý. Sở Trường Sinh cười cười, đem cái kia bản đan thư cất kỹ, ngẫu nhiên ngay trước mặt mọi người, đem cái kia bản rèn luyện linh hồn bí pháp mở ra. Kim Quan Nhị Thập Tứ Liên Quyết để mà rèn luyện linh hồn, trợ giúp luyện đan sư tốt hơn trưởng khống luyện dược hỏa hầu bí thuật. Sở Trường Sinh rất nhanh liền đắm mình vào trong. Một bên Ngu Bạch Đào sững sờ, sau đó phản ứng lại, tiểu tử này sẽ không lại bắt đầu a. Một bên các đệ tử cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Sở Trường Sinh cái dạng này, chẳng lẽ nói hắn lại bắt đầu cái kia không phải người tốc độ học tập sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ăn ý yên tĩnh trở lại, lặng lặng đứng chờ lấy Sở Trường Sinh đem sách xem xong. Cái này Kim Quan Nhị Thập Tứ Liên Quyết cùng đan thư khác biệt, chỉ có thật mỏng một cái sách nhỏ. không có hai cái sở trường sinh liền đem nó lật xem hoàn tất. Sửa chữa kim quan nhị thập tứ liên quyết tu hành thời gian, 1 vạn năm. Sở trường sinh trong lòng mặc niệm. Trong nháy mắt, số lớn tri thức tràn vào sở trường sinh não hải. Hắn đối với linh hồn lĩnh ngộ cất cao đến một tầng khác. Cùng lúc đó, sở trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính hắn linh hồn giống như là trải qua đánh một lần, trở nên càng thêm ngưng luyện. Liên thiên phú của hắn cũng ở đây trong cả quá trình được tăng lên. Cái kia cố huyền diệu khí tức từ sở trường sinh trên thân một cách tự nhiên tản ra, bị một bên Ngu Bạch Đảo bắt được. Nàng cặp kia mắt đẹp con ngươi lập tức co rụt lại, có chút kinh hãi nhìn về phía sở trường sinh. Đây là quái vật gì? Cái này rèn luyện linh hồn bí pháp mặc dù nội dung không nhiều, nhưng học tập có thể nói là thâm thúy khó hiểu, độ khó viễn siêu bình thường công pháp. Phải biết, linh hồn thế nhưng là trong cơ thể con người huyền diệu nhất bộ vị, bởi vậy rèn luyện linh hồn là một kiện dị thường nguy hiểm và rườm rà sự tình. Có thể cái này sở trường sinh hắn quá bất hợp lý, nhìn một lần liền có thể nắm giữ, hơn nữa tiến vào tu hành trạng thái, cựu công chúa nàng đến tột cùng tìm một cái quái vật gì làm phu quân. Ngu Bạch Đào sờ lên trán của mình, cảm giác thế giới quan của bản thân có chút phá toái. Nàng cũng tính được là luyện đan nhất đạo thiên tài, có thể hôm nay bắt gặp sở trường sinh người mới này, nàng mới biết được chính mình cái gọi là thiên tài là có bao nhiêu được cười. Rất nhanh, sở trường sinh trên thân cái kia cố huyền diệu khí tức liền bị hắn thu hồi. Ngu Bạch Đào biết đây là hắn đã tu hành hoàn tất, mang theo bất đắc dĩ tâm tình, Ngu Bạch Đào thở dài một hơi, hướng về phía sau lưng các đệ tử nói, các ngươi đi ra ngoài trước à, đem luyện đan thất ngừng lại. Một đám đệ tử liếc nhau một cái, rất nghe lời đi ra ngoài. Thấy mọi người đều sau khi đi, Ngu Bạch Đào liền mở miệng nói, sở công tử, ngươi đúng là một thiên tài, thiên tài đến ta đều hơi sợ. Ngu thầy quá khen rồi. Sở trường sinh rất có lễ phép. Ngu Bạch Đào bất đắc dĩ khoát tay áo, đừng gọi ta sư phó, ta không xứng. Như ngươi loại này thiên tài, ta Đại Chu Vương triều sợ là không có người có thể làm sư phụ của ngươi. Như vậy đi, ngươi trước tiên dùng cái này luyện đan thất luyện cái đan thử xem. Luyện đan, hiện tại sao? Sở trường sinh dò hỏi. Ân, ngay bây giờ. Ngu Bạch Đào gật đầu một cái, ngươi mặc dù đem đan thư nhìn hết toàn bộ, lại chui luyện linh hồn của mình, nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là trên giấy công phu. Luyện đan loại chuyện này là chú trọng nhất thực tế, tốt và không tốt còn muốn từ thực tế thao tác quá trình bên trong đến xem. Sở trường sinh nghe vậy gật đầu một cái. Ngu Bạch Đào từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một phần dược liệu, đưa tới sở trường sinh trong tay. Đây là vừa rồi ngươi nói ngưng huyết đan đan phương bên trong dược liệu, xem như cấp thấp cựu phẩm đan dược, vừa vặn thích hợp như ngươi loại này tân thủ nhập môn. Ngu Bạch Đào nói liền dắt cựu công chúa cánh tay, đem nàng mang rời khỏi luyện đan thất. Tại đem cửa phòng đóng phía trước một khắc, Ngu Bạch Đào nói bổ sung, cái này luyện đan thất bên trong đủ loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, chờ ngươi luyện xong sau, ta cùng cựu công chúa lại vào đi. Chương 138, cực phẩm đan dược. Chương 138, cực phẩm đan dược. Tại đón lấy Ngu Bạch Đào cho ra dược liệu sau, sở trường sinh đi tới luyện đan thất ở giữa chiếc kia dược đỉnh phía trước. Hắn cũng không có vội vã đem dược liệu đầu nhập trong đó bắt đầu luyện chế ngưng huyết đan, mà là lựa chọn nhắm mắt rơi vào trầm tư. Ngưng huyết đan, cựu phẩm cấp thấp đan dược, chủ yếu công hiệu vì cầm máu. Nó chủ yếu thành phần có ngưng huyết thảo, thổ căn, thanh phong nhị, cùng với hứa địa hoàng. Cái này đan phương là đan thư bên trên ghi lại, ta có thể thử nghiệm lại sửa chữa một chút. Sở trường sinh tâm niệm vừa động, trực tiếp phát động năng lực. Trong nháy mắt, số lớn tri thức tràn vào sở trường sinh não hải. Cái kia trương bình thường không có gì lạ cựu phẩm ngưng huyết đan đan phương cũng sẽ ra vi diệu thay đổi. Trong đó thanh phong nhị thành phần trực tiếp bị loại bỏ, thay vào đó là một chút tử lan phấn hoa cuối cùng. Mà ngưng huyết đan công hiệu càng là trực tiếp cất cao mấy khúc. Có ý tứ, liên loại này lưu truyền rất lâu, trải qua khảo nghiệm đan phương đều có thể cải tiến. Ta bây giờ thật sự có chút hiếu kỳ luyện chế được ngưng huyết đan đến tột cùng sẽ có bao nhiêu hoàn mỹ. Sở trường sinh đưa hai tay ra, riêng phần mình kéo lên một phần dược liệu, vận dụng chân nguyên, đem bên trong tinh hoa trực tiếp chắt lọc đi ra. Sau đó đem hắn đầu nhập đan đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế. Luyện đan thất bên ngoài, cựu công chúa có chút lo lắng nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Lông mày của nàng nhíu chặt lấy, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Cách đó không xa những đệ tử kia thấy thế cũng là châu đầu ghé thai đứng lên, các ngươi nói sở trường sinh có thể hay không thành công? Ngươi cảm thấy có thể sao? Một lần liền thành công, đây vẫn là người sao? Chính là, từ hắn tiếp xúc đến đan thư đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền một canh giờ không đến, nếu là hắn có thể trực tiếp đem ngưng huyết đan luyện chế được, đó là cái gì khái niệm ngươi biết không? Không có khả năng luyện chế được rồi, nào có người biến thái tới mức này. Sở trường sinh hắn chỉ là trí nhớ siêu quần, lại không có nghĩa là hắn đem đan thư bên trên nội dung thật sự toàn bộ đều nắm giữ, thất bại là tất nhiên. Người chung quanh tiếng nghị luận truyền vào cựu công chúa trong tai, để nàng muốn là tâm tình khẩn trương càng tăng thêm mấy phần. Tăng thêm luyện đan thất bên trong chậm chạp không có truyền ra bất kỳ động tĩnh nào, thời khắc này cựu công chúa trong lòng bàn tay đã không tự chủ toát ra mồ hôi mịn. Một bên Ngu Bạch Đào thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái bị tình yêu làm mờ đầu góc cô đường, bất quá sở trường sinh ưu tú như thế, cựu công chúa trầm mê trong đó cũng rất bình thường. Cựu công chúa, không cần phải lo lắng sở trường sinh, luyện đan chi đạo độ khó ngươi cũng là biết đến. Tuy nói sở trường sinh ngộ tính là thường, trí nhớ cũng là siêu quần, nhưng mà cái này luyện đan dù sao cùng đàm binh trên giấy khác biệt, là muốn chân ướt chân giáo tự mình đi làm, có cái gì thất bại cũng rất bình thường. Thiên hạ nào có cái gì sự tình đều một lần thành công quái vật đâu. Ngu Bạch Đào vuốt vuốt cựu công chúa đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu chiều. Cựu công chúa cắn môi, gật đầu một cái, nhưng trong ánh mắt lo nghĩ không có chút nào giảm bớt. Ngu Bạch Đào thấy thế lại muốn tại an ủi vài câu, chỉ nghe thấy luyện đan thất bên trong truyền đến phịch một tiếng vang dội. Động tĩnh kia chỉ lớn, thậm chí ngay cả đứng ở đằng xa các đệ tử đều giật mình kêu lên. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Nổ lô đi. Một cái đệ tử dương dương đắc ý nói, nào có người luyện đan duy nhất một lần liền thành công. Ai, xem ra cái này Sở Trường Sinh, mặc dù là một thiên tài, nhưng vẫn là tại một bước này bên trên thất bại à. Ta nói với ngươi, một bước này, sẽ không có người có thể một bước thành công. Ngươi nhìn ta Đại Chu Vương Triều từ trên xuống dưới nhiều như vậy luyện đan sư, có ai lò đan dược thứ nhất liền có thể thành công? Căn bản liền không tồn tại. Vu Bạch Đào thở dài, tiến lên đẩy ra đóng chặt luyện đan thất đại môn. Nhìn xem Sở Trường Sinh ngồi ở dược đỉnh bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đỉnh, nàng mở lời an ủi nói, "Sở công tử, không cần quá lo lắng. Đối với ngươi dạng này người mới mà nói, thất bại lại không quá bình thường. Dù sao đang đạo bác đại tinh thâm, cho dù chỉ có chút ít sơ hở, cũng biết dẫn đến nổ lô." Một bên Cửu công chúa cũng là mở miệng nói giúp vào, "Phu quân, đừng khó qua. Chẳng qua là một lần thất bại mà thôi, rất bình thường. Tiểu Cửu trước đây cũng là làm nhanh vài chục lần mới luyện ra một lò hào đan." Sở Trường Sinh khoát tay áo, không nói gì. Vu Bạch Đào cho là hắn vẫn là không nghĩ thông, liền tiến về phía trước một bước, chuẩn bị lại an ủi một chút. Lại không nghĩ rằng, một tia nồng đậm lại quen thuộc đan hương lại từ trước mặt đan đỉnh bên trong bay ra. Trong nháy mắt, Vu Bạch Đào liền ngây ngẩn cả người. Cái này luyện đan không phải thất bại sao? Làm sao còn sẽ có đan hương? Gì tình huống? Vu Bạch Đào ba chân bốn cẳng, vọt tới đan đỉnh phía trước. Nàng thò đầu ra, nhìn về phía cái tia đan đỉnh bên trong. Mấy chục mai sắp xếp chỉnh tề ngưng huyết đan đang tề chỉnh bày ra ở trong đó, từ trong tản mát ra nồng đậm lại mùi thuốc quen thuộc, Vu Bạch Đào tại quá khứ không biết ngửi qua bao nhiêu lần. Căn bản sẽ không tính sai. Đây chính là ngưng huyết đan. Sở Trường Sinh hắn, luyện chế thành công. Thế nhưng là, vừa rồi tiếng kia vang dội lại là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có luyện đan thất bại, cái kia đan đỉnh cái nắp bị xung kích lực đánh bay mới có vang dội sao? Vu Bạch Đào mờ mịt một cái chớp mắt, sau đó nhớ tới một cái cực kỳ hiếm thấy điểm kiến thức. Đó là ghi chép tại đan thư bên trên, nhưng rất ít có người hiểu, nàng cũng căn bản sẽ không đi cùng học sinh giới thiệu điểm kiến thức. Cực phẩm đan dược. Bởi vì mỗi luyện đan sư thủ pháp, cảnh giới đan đỉnh cùng với đối với luyện đan chi đạo lý giải khác biệt, cho dù là dùng cùng loại cấp độ dược liệu luyện chế cùng loại đan dược, cũng biết xuất hiện thành đan trình độ cấp độ không đủ tình huống. Luyện chế kém, có bình thường tiêu chuẩn 3 thành dược lực cũng không tệ rồi. Luyện chế tốt, vượt qua thành phẩm 2 thành cũng không đủ là lạ. Nhưng mà, luyện chế cực kém sẽ trở thành phế đan nổ lô, cái kia luyện chế cực tốt đâu? Dĩ nhiên chính là ngu bạch đào trong miệng cực phẩm đan dược. Bởi vì dược lực quá tràn đầy, trong lò đan không khí sẽ ở cùng dược lực đầy đủ tiếp xúc sau, sinh ra nổ đùng. Nếu là không ra chú ý, cùng nổ lô lộng hỗn cũng đúng là bình thường. Nhưng mà Sở Trường Sinh không thể là lần đầu tiên luyện đan a, làm sao lại luyện chế ra cực phẩm đan dược tới? Đây không khỏi cũng quá khoa trương điểm. Vu Bạch Đào đưa tay ra, từ đan đỉnh bên trong lấy ra một cái ngưng huyết đan, đặt ở lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ đứng lên. Đan sắc đỏ thẫm, hình dạng mượt mà, phía trên kia tản ra mùi thuốc nồng nặc, càng là rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa. Cái này ngưng huyết đan, không nghi ngờ chút nào chính là cực phẩm đan dược. Đằng sau hiếu kỳ các đệ tử cũng tiến đến cửa ra vào, thò đầu ra nhìn về phía Vu Bạch Đào trong tay ngưng huyết đan. Bọn hắn từng cái con mắt trợn tròn, mặt tràn đầy không thể tin. Đây là thành công. Nào chỉ là thành công, đơn giản chính là thành công đến không thể lại thành công. Đây chính là cực phẩm đan dược a. Một cái đệ tử kích động có chút nói năng lộn xộn. Cực phẩm đan dược, rất lợi hại phải không? Một cái đệ tử mới nhập môn dò hỏi. Ha ha, lợi hại. Một cái không có đan độc đan dược, ngươi nói lợi hại hay không? Một cái so sánh lớn tuổi đệ tử hừ lạnh một tiếng. Chương 139. Cái gì gọi là cực phẩm? Chương 139, cái gì gọi là cực phẩm? Không có đan độc. Một hồi thật thấp tiếng kinh hô vang lên. Cực phẩm đan dược, vì cái gì gọi cực phẩm? Tên như ý nghĩa, chính là đem dược lực ngưng luyện đến trạng thái tốt nhất, hiểu chưa? Trong đan dược đan độc phần lớn là bởi vì dược tính dư thừa rườm ra mà đưa đến, chỉ cần đem cái này dư thừa rườm ra dược tính toàn bộ ngưng luyện đến đan dược bên trong, đan độc tự nhiên sẽ tiêu thất. Này lớn tuổi đệ tử nói. Nói như vậy, loại đan dược này chẳng phải là tùy tiện ăn. Đúng vậy a. Này lớn tuổi đệ tử nhìn về phía Sở Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ, không có đan độc cực phẩm đan dược, cho dù là bình thường nhất ngưng huyết đan, giá cả cũng sẽ trở nên bên trên mấy lần. Nếu là những cái kia cao phẩm cấp đan dược, giá cả vượt lên gấp 10, gấp trăm lần đều không đủ là lạ. Bên kia Ngu Bạch Đào cũng là hít một hơi dài, trên ngực phía dưới chập trùng không chắc, qua rất lâu mới đưa nội tâm rung động lắng lại. Lần thứ nhất luyện đan liền có thể luyện ra một lò cực phẩm đan dược, cho dù là cấp thấp nhất ngưng huyết đan, cũng nói Sở Trường Sinh thiên phú bất khả hạn lượng. Chỉ là, thời khắc này Sở Trường Sinh cũng không có những người khác tới cao hứng như vậy. Hắn đang theo dõi trong tay một cái ngưng huyết đan mà người. Thế nào? Phu quân, ngươi thật giống như có chút không vui. Cửu công chúa chú ý tới Sở Trường Sinh hơi nhíu lông mày, dò hỏi: "Ân, là có chút." Sở Trường Sinh khẽ gật đầu. Cái này một lò bốn nên cũng là cực phẩm đan dược, nhưng mà một quả này cũng không rất hoàn mỹ. Sở Trường Sinh nói liền đem trong bàn tay viên kia phổ thông ngưng huyết đan giơ lên, đưa tới Cửu công chúa trước mặt. Một bên Ngu Bạch Đào thấy thế quay đầu, nhìn về phía viên kia ngưng huyết đan. Dược tính phong phú, đan hương nồng đậm, ngoại trừ ngoại hình có một chút tì vết bên ngoài, cơ bản cùng cực phẩm đan dược không khác. Có thể nói, cho dù là nàng cái này đan tháp chủ tới, luyện chế ngưng huyết đan cũng đại khái liền trình độ này. Mà bây giờ, Sở Trường Sinh thế mà đem cái này coi là hàng thất bại. Quái vật này tầm mắt đến tuột cùng là cao bao nhiêu a? Ngu Bạch Đào cảm nhận được một cỗ sâu đậm cảm giác thất bại. Nàng nhếch miệng, từ trong ngực lấy ra hai tấm đan phương, ngả vào Sở Trường Sinh trước người. "Cầm, đừng xoắn suýt cái kia ngưng huyết đan. Loại này cấp thấp đan dược coi như luyện chế hoàn mỹ đến đâu, giá trị cũng không cao. Thử xem cái này hai tấm, cũng là ta độc nhất vô nhị chân tàng. Sở Trường Sinh tiếp nhận đan phương, túi đầu cẩn thận lật xem một lần. Một tấm là bát phẩm đan dược, một tấm khác nhưng là đan dược thất phẩm. Tuy nói phẩm cấp đều không cao, nhưng mà độ khó lại so ngưng huyết đan lật ra không chỉ mấy lần. Ngô Bạch Đào gặp Sở Trường Sinh đem đan phương toàn bộ đều đọc hoàn tất, liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái bao khỏa, đưa cho Sở Trường Sinh. "Cho, đây là đan phương bên trong dược liệu cần thiết. Vốn là định cho đệ tử ta luyện tay, hiện tại xem ra, cho ngươi vừa vặn. Thuốc bên trong tài đầy đủ mỗi cái đều luyện chế 5 phần, đủ ngươi chậm rãi thử." Nói đi, Ngô Bạch Đào liền hướng về phía sau đệ tử phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, không cần làm phiền Sở Trường Sinh luyện đan. Chính nàng cũng là bắt được cựu công chúa tay, đem không tình nguyện nàng cưỡng ép dẫn khỏi luyện đan thất. Nhìn xem chậm rãi đóng lại luyện đan thất đại môn, Ngô Bạch Đào trong lòng một hồi nói thầm: "Sở Trường Sinh, cái này ngươi không thể lại một lần nữa thành công a. Ta đặc biệt chọn bát phẩm cùng đan dược thất phẩm bên trong khó khăn nhất hai tấm đan vương, ngươi lại muốn một lần liền thành công mà nói, ta cái này đan tháp chi chủ vị trí, còn có cái gì ý tứ?" Bất quá chẳng biết tại sao, Ngô Bạch Đào trong lòng không hiểu có loại dự cảm kỳ quái. "Sở Trường Sinh, có lẽ thật sự sẽ một lần thành công. Hơn nữa, vẫn như cũ biết luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược." Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Bạch Đào liền bị chính mình làm cho tức cười. Nào có người sẽ như vậy biến thái? Sở Trường Sinh coi như lợi hại hơn nữa, cũng không đến nỗi đến loại trình độ này a. "Ngạch, hẳn là a." Ngô Bạch Đào cái này đan tháp tháp chủ ở bên ngoài lo được lo mất, không có chút nào đại chu vương triều tối cường luyện đan sư tôn nghiêm. Ở bên trong Sở Trường Sinh lại bốn bề yên tĩnh, tựa như lão tăng nhập định. Hắn đem cái kia hai tấm đan phương thu hồi, hai mắt nhắm lại, trực tiếp bắt đầu đối với đan phương tiến hành sửa chữa. Vạn năm cảm ngộ nháy mắt thoáng qua. Số lớn tri thức lại độ tràn vào Sở Trường Sinh não hải. Những kiến thức này cùng lúc trước đọc qua đan thư kết hợp với nhau, để Sở Trường Sinh đối với đan đạo có hiểu mới. Trừ cái đó ra, cái kia hai tấm cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị Sở Trường Sinh sửa đổi. Sở Trường Sinh thở dài ra một hơi, đem cái kia trương thất phẩm đan phương cầm lấy. Định Nhan đan, đan dược thất phẩm. Sau khi phục dụng có thể cố hóa dung mạo, làm đến tuế nguyệt trôi qua mà dung mạo không lão. Tại nữ tính người tu luyện quần thể bên trong có phần bị hoan nghênh, những người phàm tục kia bên trong quan to quý tộc đối với cái này đan dược cũng là có chút truy phụng. Vô luận là giá trị, vẫn là được hoan nghênh trình độ, cũng là đan dược thất phẩm bên trong nhất đẳng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hán độ khó luyện chế cũng là vượt xa những thứ khác đan dược thất phẩm. Xem ra Ngô Bạch Đào đối với ta có chút coi trọng a. Sở Trường Sinh mỉm cười, tiện tay mở ra cái kia đóng lại tốt dược liệu túi. Hắn đem bên trong huyền thải địa phấn, phương kia thảo, cùng với dùng bình sứ nhỏ chứa cố linh tuyển nước suối lấy ra, liền đem còn lại dược liệu để ở một bên. Tại sửa chữa qua đan phương bên trong, còn lại những dược liệu kia đều bị trực tiếp bỏ đi đan phương. Sau đó, Sở Trường Sinh lại từ Vô Tung Minh cho mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra còn thừa cần dược liệu, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế. Chân nguyên tại hắn thao túng dưới không nhanh không chậm nướng đan lô. Những cái kia hình thái khác biệt, tính trạng càng là hoàn toàn tương phản dược liệu cũng tại hắn luyện chế phía dưới, tuần tự cởi ra tạp chất, lại dựa theo cải tiến sau đan phương nhu cầu, cực kỳ tinh chuẩn bay vào trong lò đan. Tại đan hỏa luyện chế phía dưới, những dược liệu kia bên trong tinh hoa tại trong lò luyện đan chậm rãi giao dung cùng một chỗ, dần dần có một tia hình thức ban đầu. Sở Trường Sinh vận khí ngưng thần, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cái này Lô Định Nhan đan trong quá trình luyện chế. Không bao lâu, một vòng nhàn nhạt đan hương liền từ trong lò đan chậm rãi bay ra. Luyện đan thất bên ngoài, Cửu công chúa bây giờ không còn trước đây sầu lo, nàng xem thấy luyện đan thất đại môn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Một bên Ngô Bạch Đào nhưng là mặt lộ vẻ khẩn trương, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía luyện đan thất đại môn. Cái kia một đám đệ tử càng là sao không chịu nổi nội tâm sao động, từng cái xì xào bàn tán. Các ngươi nói Sở Trường Sinh lần này có thể thành công sao? Khó mà nói, ta cảm giác không được. Bây giờ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ không ngoài ý, coi như Sở Trường Sinh nhảy ra nói hắn có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, ta đều tin tưởng. Ai nói không phải thì sao, ta tại đan tháp trung học nhanh 10 năm, cũng chỉ mới vừa có thể độc lập luyện chế bát phẩm đan dược, cùng Sở Trường Sinh so sánh, ta đơn giản chính là một cái phế vật. Trong lúc mọi người thảo luận thời điểm, một tiếng vang dội từ luyện đan thất bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, luyện đan thất bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía luyện đan thất đại môn. Cái này thân vang dội, là thất bại. Vẫn là nói, lại là một lò cực phẩm đan dược. Chương 140. Đan hương chương 140, đan hương Ngô Bạch Đào kìm nén không được nội tâm kích động, đẩy cửa vào. Thành công. Tự nhiên là thành công. Đối mặt Ngô Bạch Đào hỏi thăm, Sở Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Tay phải hắn từ đan đỉnh bên trên bung lên, lấy ra một cái tràn ngập mùi thuốc đan dược, đem hắn bước xuống Ngô Bạch Đào trước mặt. Ngô Bạch Đào tiếp nhận đan dược, nồng nặc kia mùi thuốc lập tức để nàng sửng sợ. Khi nàng thấy rõ đan dược kia dáng vẻ sau, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy cái kia vốn nên là màu xám trắng định nhan đan, bây giờ trắng loãng không tì vết, tựa như một quả trân châu đồng dạng rực rỡ. Ngô Bạch Đào cầm viên đan dược kia, có chút run rẩy đem hắn phóng tới trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi một cái, lúc này la hoảng lên, đây là định nhan đan không tệ. Hơn nữa mùi thuốc cùng hình dạng đều như vậy hoàn mỹ, là cực phẩm định nhan đan không sai. Chỉ là, cái này định nhan đan tại sao có loại màu sắc này? Ngô Bạch Đào nhìn về phía Sở Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Dù là nàng sống trăm năm lâu, đi qua đại giang nam bắc, thấy qua định nhan đan vô số kể, lại chưa từng thấy qua màu sắc thuần khiết như bạch ngọc. Sở Trường Sinh, đến tột cùng là làm sao làm được? Ta sửa đổi một chút định nhan đan đan phương mà thôi. Sở Trường Sinh mỉm cười. Toa thuốc gốc bên trong tạp chất quá nhiều, không chỉ có đan độc mãnh liệt, liền định nhan hiệu quả cũng chỉ có thể duy trì 30 năm. Đi qua ta cải tiến sau đó, không chỉ có đan độc hoàn toàn biến mất, định nhan đan dược lực càng là so ban đầu đơn thuốc nồng nặc mấy lần. Như bây giờ một cái định nhan đan, hiệu lực đủ để kéo dài 100 năm. Đối với những người phàm tục kia vương công quý tộc mà nói, một quả này định nhan đan cũng đủ để cam đoan bọn hắn cả một đời thanh xuân bất lão. Sở Trường Sinh lạnh nhạt nói, đối với hắn mà nói, những thứ này cải biến đơn giản chính là trong lúc giơ tay nhấc chân dễ dàng có thể làm được. Nhưng mà đối với Ngô Bạch Đào cùng một đám đệ tử mà nói, Sở Trường Sinh lời nói này không khác sấm sét giữa trời quang. Người cải tiến đan phương. Ngô Bạch Đào che ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Nàng nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh, giống như là tại nhìn một cái quái vật. Cải tiến đan phương là mỗi một cái luyện đan sư cứu cực mộng tưởng. Phải biết, đan phương loại vật này cũng là trải qua thời gian khảo nghiệm, tại vô số luyện đan sư trong tay ma luyện sau mới có thể lưu truyền đến nay tồn tại. Cho dù là cấp thấp nhất ngưng huyết đan, cũng là trải qua hơn 100 năm cân nhắc mới cuối cùng tạo thành bây giờ đan phương. Có thể nói, bây giờ lưu truyền đang luyện đan sư trong tay đan phương, mỗi một cái cũng là không chê vào đâu được tồn tại. Cho dù hơi thay đổi trong đó từng chút một liều lượng, cũng biết dẫn đến luyện chế được đan dược và nguyên bản xuất hiện cực lớn sai lầm. Tại khó khăn như thế điều kiện tiên quyết, có thể cải tiến đan phương, dù chỉ là ngưng huyết đan loại này cựu phẩm đan dược, cũng là vạn người không được một thiên tài. Mà Sở Trường Sinh, thế mà đang cầm đến thất phẩm đan phương sau chưa tới một canh giờ thời điểm, liền đem nó cải tiến hoàn tất, luyện chế được càng hoàn mỹ hơn định nhan đan. Đây là bực nào yêu nghiệt, bực nào quái vật. Một đám đệ tử nhìn về phía Sở Trường Sinh ánh mắt đã chết lặng. Bọn hắn qua lại vất vả cùng đau đớn, cả ngày lẫn đêm dốc hết tâm huyết, tại Sở Trường Sinh ngút trời kỳ tài trước mặt, giống như là một thằng hề hài hước. Cho dù là Ngô Bạch Đào cái này Đại Chu Vương Triều đan tháp tháp chủ, cũng cảm nhận được một tia nhỏ bé. Nàng bắt đầu từ số không học luyện đan, hoa dòng dã 60 năm mới tự tay luyện chế ra lọ thứ nhất định nhan đan. Mà trước mặt Sở Trường Sinh đâu, chỉ tốn một canh giờ, liền luyện chế được cực phẩm định nhan đan, còn thuận tay sửa đổi đan phương. Ở trong đó chênh lệch đã là lệch trời tầm thường cái hào rộng. Ngô Bạch Đào nhìn xem Sở Trường Sinh, cảm thấy có chút mất hết cả hứng, nàng phất phất tay, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một sấp đóng gói hoàn hảo quyển trục, đưa tới Sở Trường Sinh trong tay. Đây là? Sở Trường Sinh tiếp nhận quyển trục. Ngô Bạch Đào thở dài, đây là ta quá khứ 100 năm ở giữa thu thập đủ loại đan phương, cũng là chút đan thư bên trên không có, đủ loại phẩm cấp đều có. Trong đó cửu phẩm cấp thấp đan phương nhiều nhất, thất phẩm, lục phẩm cũng có mấy chương. Còn có một tấm ta tốn sức thiên tân vạn khổ thu thập tới ngũ phẩm đan phương. Hôm nay liền toàn bộ đưa cho ngươi đi. Ngươi tại cái này đang đạo một đường bên trên là cái kinh khủng thiên tài, nếu là không có đầy đủ đan phương cho ngươi luyện tập, có phần cũng quá đáng tiếc một điểm. Nói đến đây, Ngô Bạch Đào lắc đầu, rời đi luyện đan thất. Cái kia một mực nâng cao hung cũng không biết lúc nào có chút gọng, bóng lưng nhìn qua cũng có chút tỉ mịch. Vị này đã từng không ai bì nổi luyện đan đại sư, tại Sở Trường Sinh tiên tư trước mặt, cảm nhận được trước nay chưa có đối phế. Phía ngoài đông đảo đệ tử cũng là từng cái ủ rũ, bất quá cái này cũng không trách bọn hắn. Mấy chục năm cố gắng không bằng người khác một canh giờ, cho dù ai tới, đều chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Đang lúc Ngô Bạch Đào sắp biến mất tại Sở Trường Sinh trong tầm mắt lúc, Sở Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, "Chấm đã." Nói, Sở Trường Sinh liền đem cái kia vừa luyện chế xong một lò cực phẩm định nhan đan thu vào bình sứ, ném cho Ngô Bạch Đào. Thuận tay còn đem một tấm viết đầy chữ tờ giấy cũng đã đánh qua. Ngô Bạch Đào vô ý thức tiếp nhận hai thứ đồ này, mở giấy ra đầu, quét mắt một mắt. Lúc này liền dừng ở tại chỗ đứng thẳng bất động. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Ngươi thế mà đem cải tiến sau định nhan đan đan phương cho ta. Ngươi biết giá trị của thứ này cao bao nhiêu sao? Đây chính là đầy đủ để một cái tông tộc vĩnh viễn không lo ăn uống cực lớn giá trị. Ngô Bạch Đào ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trường Sinh, thần tình kích động, âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi đưa ta nhiều như vậy chân quý đan phương, ném chi lấy đạo, báo chi lấy ly đạo lý ta vẫn biết được. Sở Trường Sinh mỉm cười, cái này lô định nhan đan với ta mà nói không có cái gì giá trị, đan phương cũng bất quá là ta tiện tay sửa đổi mà thôi. Đối với các ngươi có lẽ tới nói là bút tiên đại tài phú, nhưng ta mà nói, cũng liền như vậy. Tiện đưa ngươi coi như là ta đối với ngươi trợ giúp hồi báo. Ngô Bạch Đào hai tay có chút run rẩy, nàng há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng cảm tạ. Không cần phải khách khí, ta Sở Trường Sinh làm việc xưa nay đã như vậy. Ân tất báo, nợ phải đền. Đây đều là ngươi nên được. Chỉ có điều, ta còn có một cái thỉnh cầu. Ngô Bạch Đào tinh thần hơi rung động, mới nói, ta muốn mượn dùng cái này luyện đan thất một đoạn thời gian, ngươi cho những thứ này đan phương, ta đều muốn thử một phen. Dễ nói, bất quá mượn dùng có phần cũng quá lạ lẫm, như vậy đi, căn này luyện đan thất sẽ đưa ngươi. Ngô Bạch Đào vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi cho ta chỗ tốt lớn như vậy, ta cái này đan tháp tháp chủ không cho đủ hồi báo, cũng không cách nào phục chúng a. Cái kia định nhan đan đan phương mang tới lợi tức, ta sẽ lấy ra một nửa tới giữ lại, nếu là sau này ngươi có cần, liền đến đan tháp lấy dùng chính là. Đã như vậy, vậy ta liền thu nhận. Sở Trường Sinh cùng Ngô Bạch Đào liếc nhau một cái, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Chương 141. Luyện đan tinh tiến chương 141, luyện đan tinh tiến tại đưa tiễn Ngô Bạch Đào sau, Sở Trường Sinh lại độ về tới luyện đan thất bên trong. Hắn đem những cái kia đóng gói lấy đan phương quyển trục đều xé mở, sau đó nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. "Ân, trước tiên từ cựu phẩm cấp thấp đan phương bắt đầu đếm thử a." Sở Trường Sinh trực tiếp phát động sửa chữa năng lực, tiếp xuống là bát phẩm. Sở Trường Sinh thật nhanh đem toàn bộ đan phương đều sửa chữa hoàn tất. Đại lượng đan đạo tri thức cũng bị hắn nắm giữ toàn bộ. Kế tiếp, hắn đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào luyện chế đan dược trong quá trình. Thời gian như nước chảy đồng dạng cực nhanh. Nửa tháng sau, Sở Trường Sinh nhìn xem trước mặt mới luyện ra một lò cực phẩm đan dược, lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Không hổ là đan dược ngũ phẩm, độ khó quả nhiên không phải những cái kia cấp thấp đan dược có thể so sánh. Bất quá đi, cũng chung quy là bị ta đánh hạ. Sở Trường Sinh tiện tay đem chơi lấy một khỏa châu tròn ngọc sáng đan dược, vừa mới chuẩn bị đem hắn để vào bình sứ bên trong, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến cựu công chúa tiếng hỏi: "Phu quân, ngươi còn tại luyện đan sao?" "Vào đi, ta đã kết thúc." Sở Trường Sinh tiếng nói vừa ra, cựu công chúa liền không kịp chờ đợi đẩy cửa vào. Lập tức, một mực kẹt ở luyện đan thất bên trong đan hương tìm được đường ra, điên cuồng tuôn ra, nồng nặc kia đan hương trong nháy mắt bao phủ cả tòa đan tháp, trực tiếp đem theo ở phía sau Ngu Bạch Đạo cho hướng mơ hồ. "Phu quân, ngươi cũng mệt mỏi gầy." Cựu công chúa vọt tới Sở Trường Sinh bên cạnh, nhìn xem Sở Trường Sinh có chút mệt mỏi sắc mặt, lập tức đau lòng đứng lên. Nàng từ trong ngực lấy ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lấy Sở Trường Sinh trên mặt dơ bẩn. Cái kia mang theo thiếu nữ thoang thoảng khăn tay lập tức để Sở Trường Sinh vô cùng thỏa mãn, trước kia cái kia luyện đan qua độ đưa đến về linh hồn mọi mệt cũng quét sạch sành sanh. Đây chính là bị người yêu mến cảm giác sao? Sảng khoái. Ngu Bạch Đào nhưng là đón nồng nặc kia đan hương, không kịp chờ đợi vọt tới đan đỉnh bên cạnh. Nàng thò đầu ra, hướng trong lọ đan nhìn lại, bên trong viên kia khỏa sung mãn mượt mà, đan hương vị đậm đà đan dược để nàng căn bản không rời mắt nổi. Đây là ngũ phẩm cuốn huyết đan, ngươi luyện chế ra? Ngu Bạch Đào nhìn về phía Sở Trường Sinh, ánh mắt bên trong lại độ nổi lên kinh ngạc. Sở Trường Sinh lại khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ngu Bạch Đào trong lòng run lên, cúi đầu xuống, lấy ra một cái đan dược, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Rất nhanh, nàng liền phát hiện cái này cuồng huyết đan màu sắc đỏ thẫm như máu, thậm chí còn có ẩn ẩn biến tím hóa đen dấu hiệu. Mà tại cái này màu hồng đậm vỏ ngoài, từng đạo đen như mực văn ấn tựa như cuốn lượn quanh co gân xanh đồng dạng dữ tợn. Loại này không tầm thường tình huống, cho dù là thân là đan tháp tháp chủ nàng, cũng chưa từng gặp qua. Đây là cái này ngũ phẩm cuồng huyết đan làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngươi ăn một khỏa liền biết. Sở Trường Sinh nói. Vu Bạch Đào do dự một chút, hay là đem viên đan dược kia bỏ vào trong miệng của mình. Trong nháy mắt, đan dược liền tại trong miệng của nàng hòa tan, biến thành tinh thuần vô cùng dược lực, sáp nhập vào nàng toàn thân bên trong. Cái kia lực lượng cuồng bạo thúc dục Ngu Bạch Đào huyết dịch trong cơ thể, để hắn di động tốc độ so với ban đầu nhanh hơn mấy chục lần. Nhanh như vậy huyết dịch di động, cũng làm cho Ngu Bạch Đào sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng cảm thấy trong cơ thể của mình có một cổ cuồng bạo sức mạnh đang không ngừng tuôn ra. Lực lượng kia độ cường hành, thậm chí để nàng có một loại một quyền có thể đánh ngã một cái hỗn nguyên cảnh cường giả ảo giác. Hô. Ngu Bạch Đào thở dài ra một hơi, thổi lên trong gió mang theo một cỗ khí tức nóng bỏng. Cái này cuồng huyết đan hiệu quả, làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Ngu Bạch Đào cảm thụ được thể nội còn đang không ngừng tuôn ra điên cuồng sức mạnh, nhịn không được dò hỏi. Ta tại luyện chế cuồng huyết đan thời điểm làm một điểm nho nhỏ cải biến, không có thay đổi đan phương, nhưng mà cải biến luyện chế lúc hỏa hầu cùng thời gian. Ngươi vừa rồi ăn một viên kia, chính là ta điều chỉnh đi qua luyện chế ra hiệu quả của đan dược. Vốn là dùng nhanh chóng hoàn hóa vết thương cuồng huyết đan, tại ta cải tạo phía dưới, không chỉ có cường hóa cầm nguyên bản chữa thương, còn nhiều ra để người dùng có thể sôi trào huyết mạch, bộc phát ra nhục thể tiềm ẩn sức mạnh hiệu quả. Đây đối với những cái kia bản thân bị trọng thương, thân hãm tử địa tu sĩ tác dụng rất không tệ. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ được a. Sở Trường Sinh vừa cười vừa nói. Ngu Bạch Đào áp chế lại nội tâm nóng nảy, gật đầu một cái, không tệ, nếu như ta bây giờ bị trọng thương, lại tại bị địch nhân truy sát, cái này cuồng huyết đan có lẽ thật có thể giúp ta hoàn thành phản sát. Sở Trường Sinh, ngươi thật sự là một cái quái vật. Nếu là ta có thể sớm một chút nhận biết ngươi, tốt biết bao nhiêu. Cứ như vậy mà nói, ngươi lấy đan đạo vì chủ tu, có lẽ thật có thể đi đến trong truyền thuyết đan thánh cảnh giới. Đáng tiếc Ngu Bạch Đào thở dài. Sở Trường Sinh đối với lời nói này chỉ là cười một cái, cũng không tiếp lời. Có lẽ đối với những người khác mà nói, sở trường tại một con đường đã là cực hạn của bọn hắn. Đi đến cuối con đường càng là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Nhưng đối với Sở Trường Sinh mà nói, vô luận là kiếm đạo, vẫn là quyền đạo, hoặc là đan đạo cùng với các thế gian trăm loại con đường, không một không đối với hắn mở rộng đại môn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn nguyện ý, vô luận đi lên con đường nào, hắn là sẽ trở thành con đường kia cuối cùng vương giả. Nha, đây không phải lo lắng muội muội sao? Như thế nào cái này bộ dáng ủ rũ túi đầu a? Các loại, bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, làm sao lại cuồng bạo như vậy? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, làn da ngăm đen, chiều cao cơ hồ phải có 3m cao cự hán từ hành lang chỗ ngoặt đi tới. Hắn đầu tiên là trêu đùa Ngu Bạch Đào một câu, sau đó liền phát hiện Ngu Bạch Đào bây giờ thể nội khí tức cuồng bạo kia, sắc mặt lập tức biến đổi. Thí đan dược mới đâu? Ngu Bạch Đào quay đầu liếc một cái tráng hắn kia, tức giận nói, thiết trạm bác ngươi tới ta đan tháp làm gì? Ngươi rèn sắt đánh đủ. Hắc, nhìn ngươi nói, ta đây không phải nghĩ ngươi, cho nên mới tới nhìn ngươi một chút sao? Thiết trạm bác cười rạng rỡ. Bớt đi, ngươi lại thiếu đan dược chữa thương. Ngu Bạch Đào một chút liền điểm phá Thiết Trạm Bát tâm tư. Hắc hắc, vẫn là ngu muội muội giải ta. Thiết Trạm Bát xoa xoa đôi bàn tay, bất quá, ngươi ăn là thuốc gì đây? Liên ngươi như thế tao nhã lịch sự người đều có thể bộc phát ra như thế khí tức của bạo, cái này dược hiệu rất mạnh mẽ đi. Ngươi vừa nghiên cứu, nếu không thì cho ta tới hai hạt. Ngu Bạch Đào nghe vậy lắc đầu. Không cho. Đừng a, chúng ta quan hệ như thế hảo, một hai hạt đan dược mà thôi, không đến mức a. Thiết Trạm Bát có chút bất đắc dĩ. Ý của ta là, cái này đan dược không phải ta luyện chế, là bên kia Sở Trường Sinh làm cho. Chính hắn nghiên cứu ra được. Ngu Bạch Đào chỉ đứng ở một bên Sở Trường Sinh. Thiết Trạm Bắc quay đầu, cùng Sở Trường Sinh liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong có chút hồ nghi, người đùa ta đây. Tiểu tử này ta biết, cựu công chúa tiểu tướng thật là không. Hắn mới đến ngươi đan tháp mấy ngày a? Còn có thể luyện chế loại đan dược này?
Đúng là tại hạ luyện chế.
Sở Trường Sinh cười cười.
Ta không tin.
Ngươi còn không bằng nói ngươi biết luyện chế linh khí đâu.
Thiết Trạm Bắc lớn nở nụ cười.
Nào biết được Sở Trường Sinh sau khi nghe được mỉm cười, nói ra kinh thế hai tục một câu nói, luyện chế linh khí, rất khó sao?
Chương 142. Thiên Truy Bách Luyện chương 142. Thiên Truy Bách Luyện nghe được Sở Trường Sinh lời nói sau, Thiết Trạm Bắc nhịn không được cười ha hả, hảo tiểu tử. Ngược lại là đủ cuồng vọng. Lão tử luyện khí luyện trăm năm thời gian, gặp qua cường độ đến cũng hết. Nhưng bọn hắn cùng ngươi so ra, vẫn là quá khiêm tốn giả dối. Linh khí cũng không phải cái gì ven đường thợ rèn có thể tùy tiện luyện chế đồ vật. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng có biết hay không luyện chế linh khí độ khó cao bao nhiêu?
Sở Trường Sinh rất thành thật lắc đầu.
Sau đó nói ra càng kinh thế hai tục một câu nói, mặc kệ độ khó cao bao nhiêu, với ta mà nói, cũng không có khác nhau.
Cũng không có khác nhau.
Ha ha, thực sự là người không biết không sợ.
Thiết Trạm Bác cười lạnh một tiếng.
Một bên Ngô Bạch Đào vào lúc này mở miệng, "Lão Thiết ta, ngươi thật đúng là đừng không tin.
Sở Trường Sinh, có lẽ thật có thiên phú như vậy."
Nghe nói như thế, Thiết Trạm Bắc một mặt cổ quái xoay người lại, trên dưới đánh giá Ngô Bạch Đào chừng mấy lần, "Ngươi cũng điên rồi. Ta cái này luyện chế linh khí độ khó, cùng ngươi cái này đan đạo khó phân trên dưới. Tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì, nhường ngươi liền loại này không có đầu óc cũng nói ra được."
Ngô Bạch Đào nghe được Thiết Trạm Bắc miệng mai sau, lắc đầu, cầm trong tay chứa cuồng huyết đan bình sứ đã đánh qua.
Thiết Trạm Bắc đưa tay đón lấy, mở ra nắp bình, bên trong mùi thuốc nồng nặc lập tức để hắn tinh thần hơi rung động.
"Hảo dược,
so trước ngươi cho ta lợi hại hơn nhiều."
Thiết Trạm Bắc rất tự nhiên đem thuốc thu hồi, cũng không để ý Ngô Bạch Đào cái kia khó chịu ánh mắt.
Đến trong tay hắn đổ vật, cho tới bây giờ liền không có phun ra ngoài.
"Ha ha, biết thuốc này là ai luyện chế sao?"
"Ai vậy?"
"Sở Trường Sinh."
"Cho nên?"
Thiết Trạm Bắc lắc đầu, coi như hắn có thiên phú luyện đan lại như thế nào.
Điều này cũng không có thể lời thuyết minh hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng có thiên phú.
Nói cho cùng, ai biết hắn học luyện đan đã học bao lâu.
Đây mới là ta muốn cùng ngươi nói trọng điểm.
Ngô Bạch Đào thần tình nghiêm túc, "Sở Trường Sinh, từ tiến vào đan tháp tiếp xúc đan đạo bắt đầu, đến luyện chế ra trong tay ngươi cải tiến bản cực phẩm của huyết đan, ở giữa chỉ cách xa không đến 20 thiên."
"Bao nhiêu?"
Thiết Trạm Bắc ngây ngẩn cả người.
"20 thiên."
Ngô Bạch Đào gần từng chữ, một miệng dị thường rõ ràng.
Thiết Trạm Bắc theo bản năng phản bác, "Không có khả năng.
Ta nói câu câu là thật.
Tiểu tử này, thật sự là một cái quái vật.
Để hắn thử xem luyện khí a, nói không chừng hắn sẽ cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn cũng nói không chừng."
Nghe Ngô Bạch Đào mà nói, Thiết Trạm Bắc cái kia một mặt cả lơ phất phơ biểu lộ cũng cuối cùng thu liễm. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Sở Trường Sinh, ánh mắt sắc bén giống như mũi tên, từ đầu tới cuối xem kỹ lấy Sở Trường Sinh, dường như là muốn đem cái này bất quá hỗn nguyên cảnh nhất trọng thực lực người trẻ tuổi nhìn thấu. Nhưng Sở Trường Sinh chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền tựa như một đạo vực sâu đồng dạng, đem tất cả xem kỹ đều nuốt hết.
"Ta vẫn không tin thế gian thật có quái vật như vậy.
Nhưng xem ở lo lắng muội muội mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội.
Đi theo ta."
Nói, Thiết Trạm Bắc liền quay người rời đi, hướng về đan tháp bên kia luyện khí công hội đi đến.
Sở Trường Sinh thấy thế cũng đội vàng đi theo.
Tại xuyên qua một mảnh tràn đầy đung đỏ sắt tương, lò rèn học đồ khu vực sau,
một đoàn người đi tới Thiết Trạm Bắc chính mình công xưởng bên trong.
Ở đây linh khí dư giả, nồng độ thậm chí càng vượt qua Vĩnh Linh Điện tu luyện thất. Tương ứng luyện khí khí cụ cũng là đầy đủ mọi thứ, duy trì cũng 10 phần hoàn hảo, nhìn ra, Thiết Trạm Bắc đối với những đồ vật này có lẽ so với chính mình còn muốn đệ bụng.
"Cho,
đây là chúng ta luyện khí công hội truyền thừa nhanh 300 năm luyện khí quyết. Nội dung bên trong 10 phần thâm thúy, tiểu tử ngươi chính là thiên tài đi nữa." Cũng muốn Thiết Trạm Bắc lời nói vẫn chưa nói xong, Sở Trường Sinh liền cầm lên cái kia bản vừa dày vừa nặng sách, thật nhanh lật xem. Cái kia không ngừng lật giấy tốc độ nhanh, cơ hồ muốn cuốn lên tan ảnh. Trực tiếp đem Thiết Trạm Bắc phía dưới lời muốn nói cho chặn lại trở về. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên trên ghế Ngô Bạch Đào, lông mày vặn trở thành một đầu bánh qua trèo.
"Nhìn cái gì vậy, bộ dáng chưa từng va chạm xã hội.
Ta cho ngươi biết, lão Thiết, chúng ta tiểu phò mã từng có mắt không quên chi năng.
Ta cái kia bản đan thư," hắn cứ thế thời gian một nén nhang thì nhìn xong, đồ vật bên trong càng là nhớ kỹ không sai chút nào.
Ngô Bạch Đào tìm được cơ hội, hung hăng cười nhạo Thiết Trạm Bắc một đợt.
"Ha ha, nhớ kỹ lại như thế nào?
Ngươi nghĩ rằng chúng ta luyện khí đạo này cùng các ngươi đan đạo một dạng học bằng cách nhớ là được rồi sao?
Đối với hỏa hầu nắm giữ, đối với sức mạnh sử dụng, cùng với linh hồn rèn luyện, những thứ này điểm nào nhất không phải phải đi qua tích lũy từng ngày ma luyện?
Học thuộc?
Ừ, coi như hắn học thuộc 10 bản, 100 bản, thậm chí ngàn bản, cũng không có dùng lắm.
Luyện khí,
cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, một nhát lại một nhát đúa cứng rắn gõ đi ra ngoài."
Thiết Trạm Bắc âm thanh đinh tai nhức óc, dẫn tới phía ngoài một đám học đồ nhao nhao thò đầu ra.
"Đi đi đi,
quản tốt chính các ngươi.
Đến chỗ của ta nhiều năm như vậy, ngay cả một cái linh khí đều đánh không ra, thực sự là làm mất mặt ta."
Thiết Trạm Bắc không chút khách khí đem những cái kia bắt quái đệ tử đánh trở về.
Sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Sở Trường Sinh.
Hắn là thực sự không tin, trên thế giới có vừa bắt đầu cũng biết thiên tài.
Liền xem như có, cũng sẽ không xuất hiện tại Đại Chu Vương triều phổ thông như vậy vương triều bên trong.
Liền xem như có, ít nhất cũng phải là Nhật Nguyệt Tiên triều tồn tại như vậy mới có thể nắm giữ.
Tại Thiết Trạm Bắc nhìn chăm chú bên trong, Sở Trường Sinh đem nhìn một nén nhang luyện khí quyết thả xuống. Sau đó nhắm mắt phát động sửa chữa.
1/5.
Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc lại độ xuất hiện tại Sở Trường Sinh trong đầu. Chỉ có điều, lần này tri thức mặc dù nhiều mà hỗn tạp, nhưng không có đối với Sở Trường Sinh tạo thành bất kỳ xung kích. Đây cũng là bởi vì lúc trước luyện đan lúc chui luyện chính mình linh hồn lực nguyên nhân. Mọi người đều biết, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đối với linh hồn lực nắm giữ cũng là ắt không thể thiếu. Hỏa hầu là hai cái này nghề mấu chốt nhất yếu tố một trong. Bởi vậy, gen luyện linh hồn phương pháp tại luyện khí quyết bên trong cũng có chỗ độc lực qua. Trừ cái đó ra, trưởng không thân thể của mình, để tại tốt hơn phát lực khống chế rèn luyện lúc lực đạo, cũng là luyện khí quyết bên trong tương đương mấu chốt một bộ phận. Có đôi khi, người góp bộ vị mấu chốt lúc nhiều hơn dù là một tơ một hào khí lực, cũng biết dẫn đến cả khối tài liệu trực tiếp báo hỏng, phí công nhọc sức. Bởi vậy, mỗi một cái tại con đường luyện khí bên trên đại thành sư phó, tại nhục thể rèn luyện bên trên không có chỗ nào mà không phải là trong đó hảo thủ. Sở Trường Sinh hai mắt nhắm lại, tinh tế thể ngộ chính mình đối với linh hồn lực nắm giữ. Cùng với kia đối chính mình bắp thịt toàn thân cẩn thận đến dù là một tia sợi cơ nhục đều có thể khống chế cường đại năng lực thao túng. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm vào hắn Thiết Trạm Bác. "Cho ta truy, ta muốn bắt đầu." Chương 143. Ký kinh tứ tọa chương 143, ký kinh tứ tọa a. "Ta không nghe lầm chứ?" Thiết Trạm Bác ôm trong ngực hai tay, lông mày bật đứng lên. Bây giờ khoảng cách Sở Trường Sinh lật sách bất quá vừa bận thời gian một nén nhang, hắn liền nói chính mình muốn bắt đầu. "Chó cười từ đâu? Cho ta." Sở Trường Sinh đưa tay ra, thư nắm lòng bàn tay phải tại Thiết Trạm Bác trong mắt dị thường chói mắt. "Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì." Thiết Trạm Bác cười lạnh một tiếng, từ một bên trên kệ lấy ra một cái nặng đến vạn cân thiết truy, trực tiếp ném cho Sở Trường Sinh phương hướng. "Tiểu tử, ưa thích trang. Đây là ta luyện khí công xưởng bên trong nặng nhất một cái truy. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi liền truy đều không cầm lên được thời điểm, còn trang không trang đứng lên." Trầm trọng thiết truy vẽ ra trên không trung một đạo kịch liệt phong thanh. Cho dù là cựu công chúa dạng này không dành thế sự cô nương đều có thể nhìn ra trong đó không thích hợp. Một bên Ngu Bạch Đào càng là đội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Cẩn thận." Cái truy này lời còn chưa dứt, Sở Trường Sinh liền một cái tay tiếp nhận cái này vạn cân thiết truy, nhìn như mỏng manh cánh tay thậm chí ngay cả một tia rung động cũng không có. "Hô." Chú ý tại Sở Trường Sinh trong tay trên dưới chập trùng, phát ra hô hô phong thanh, cơ hồ muốn đùa nghịch ra hoa tới. "Cái này trọng lượng, không quá ổn a, có chút nhẹ." Sở Trường Sinh lại đùa nghịch mấy truy, nghiêng đầu hướng về phía Thiết Trạm Bác nói, "Ngươi ở đây, không có nặng hơn." "Không có." Thiết Trạm Bác tiểu tâm tư không có được như ý, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn nhìn tính bạn tính cũng không có tính tới, trước mặt cái mới nhìn qua này và Văn Nhược Thư sinh một dạng Sở Trường Sinh, lại có cầm khí lực. "Hừ, bất quá luyện khí cái này nghề, chỉ có khí lực thế nhưng là không đủ. Trọng yếu vẫn là thủ pháp. Bằng không, chẳng phải là tùy tiện cái nào man nhu cũng có thể tới luyện khí." Ôm dò xét tâm tư, Thiết Trạm Bác từ một bên lấy ra một khối ẩn chứa linh tính đan, đưa tới Sở Trường Sinh trước mặt. Bây giờ, mặt trời chói chang trên không, trong lò rèn cực nóng khó nhịn. Bình thường học đồ đều thoát khỏi áo, lộ ra tràn đầy mồ hôi lưng. Sở Trường Sinh lại sắc mặt như thường, hai tay của hắn nắm chặt thiết truy, đứng tại bên cạnh lò lửa. Dùng cặp gấp than kẹp lấy gang, đem hắn đưa vào nóng bỏng trong lò lửa. Lò bên trong liệt hỏa liễu màu cam liệt diễm cắn nuốt lòng lò, đem gang làm nóng đến đỏ bừng. Tại thời khắc này, Sở Trường Sinh thật nhanh đem gang rút ra, đặt ở trên đất, sau đó bỗng nhiên nâng cao lên thiết truy, trọng trọng đập xuống. Keng. Trầm muộn tiếng đánh quanh quẩn tại công xưởng bên trong. Mới đầu, Sở Trường Sinh động tác lộ ra hơi có chút xa lạ. Hắn giơ lên thiết truy, mỗi một lần rơi xuống đều mang một chút do dự, lực đạo không cách nào trưởng khống đều đều. Khối sắt tại hắn đện gõ phía dưới, chỉ là chậm rãi biến hình, đinh đinh đương đương âm thanh tựa hồ cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Một bên Thiết Trạm Bác tựa ở trên tường, nhìn chăm chú một màn này, nhịn không được bật cười. Cái gì thiên tài, quái vật gì? Cái này vừa bắt đầu còn không phải lộ ra nguyên hình. Gen sắt môn này nghề, cuối cùng vẫn là muốn tích lũy từng ngày ma luyện mới được, liền xem như lại trách vật thiên tài tới, cũng phải cho lão tử một truy gõ lên mấy năm. Các loại, tiểu tử này. Thiết Trạm Bác nhìn xem Sở Trường Sinh động tác, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái kia tùy ý tản mạn tựa ở trên tường tư thế cũng là chợt biến đổi, hắn nhanh chân đi đến Sở Trường Sinh bên cạnh thân, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cái này dùng chính là chống truy pháp. Đây chính là luyện khí quyết bên trong ghi lại độ khó cao nhất rèn luyện phương pháp. Sở Trường Sinh lại dám vừa lên tới liền dùng. Hơn nữa, hắn bây giờ tựa hồ dùng càng ngày càng thành thục. Thiết Trạm Bác trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong cơ hồ tràn đầy khó có thể tin. Theo Sở Trường Sinh một chút đập khối này nung đỏ gang, hắn nguyên bản có chút khó khống chế khí lực lại càng ngày càng ổn, ánh mắt cũng biến thành càng thêm chuyên chú. Một tia hiểu ra xuất hiện tại nội tâm của hắn. Luyện chế linh khí, chân lý ở chỗ tâm cùng truy hợp nhất, hỏa cùng sắt phù hợp. Chỉ cần nắm giữ điểm này, còn lại bất quá là nước chảy thành sông. Rất nhanh, tại Thiết Trạm Bác ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Trường Sinh liền đem bước đầu tiên rèn hoàn thành. Nguyên bản vuông bức khối sắt đã bị hắn gõ ra kiếm phôi dáng vẻ. Sau đó, Sở Trường Sinh đem nung đỏ kiếm phôi thả vào trong nước, trong nháy mắt phun mạnh ra hơi nước tùy ý lan lộn, giống như khói giống như sương mù. Kiếm phôi đi qua tôi vào nước lạnh, trở nên cứng cỏi, nhưng cũng yếu ớt. Lúc này, còn nhất thiết phải tiến hành tôi lại, sử kiếm thể càng kiên cố hơn, đồng thời để thăng tính bền dẻo. Theo kiếm phôi lại độ bị để vào trong lò lửa thiêu đốt, một bên Thiết Trạm Bác trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi. Bởi vì giờ khắc này hắn căn bản là tìm không ra đâm tới. Sở Trường Sinh nhất cử nhất động, liền xem như cái kia bản luyện khí quyết bên trong viết một dạng, tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn. Liền xem như để chính hắn tới, sợ là cũng không thể giống Sở Trường Sinh một dạng một điểm không kém. Keng, keng, keng. Thiết truy một chút gõ vào kiếm phôi bên trên, cái kia âm thanh nặng nề liền như là chuông lớn đồng dạng, đâm vào Thiết Trạm Bác trong lòng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trước mặt người trẻ tuổi này, vì cái gì có thể như vậy thông thạo? Đơn giản chính là giống một cái có mấy trăm năm kinh nghiệm lao sư phó. Nhưng mà, càng ngoài dự đoán của mọi người còn tại đằng sau. Tại hoàn thành đối với kiếm thể nện gõ sau, Sở Trường Sinh từ một bên trong hồ vớt ra một cái cắt đá. Hắn dùng khác biệt kích thước cắt đá, từ kiếm thể đến lưỡi kiếm từng lần một mà rèn luyện, mỗi một tấc đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời lấp lóe, theo mỗi một lần thạch cùng sắt ma sát, kiếm trở nên càng bóng loáng, càng sắc bén. Một bước cuối cùng, chính là đúc kiếm linh hồn đường vân. Đây là chế tạo linh kiếm cùng thiết kiếm bình thường khác biệt lớn nhất. Thông qua đặc thù đường vân, có thể làm cho linh kiếm nắm giữ cất giữ chân nguyên, phóng thích chân nguyên năng lực. Hắn đường vân càng đặc thù, càng cao cấp hơn, cũng liền đại biểu cho linh kiếm phẩm cấp càng cao. Có đôi khi, chỉ là cái này điêu khắc đường vân công phu, liền có thể tiêu hao hết luyện khí sư hơn phân nửa tâm thần. Bởi vì cái này điêu khắc đường vân thời gian là có hạn, nhất định phải thừa dịp linh kiếm chưa để nguội, kiếm thể còn không có triệt để trở thành cứng ngắc phía trước, đem đường vân điêu khắc tại bên trên. Nếu không, đợi đến kiếm thể để nguội hình thành, đang tiến hành điêu khắc, chỉ có thể làm cho nguyên bản linh kiếm hư hao. Bây giờ, Thiết Trạm Bác đã là thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy rầy đến đang tại toàn thân tâm đầu nhập trong đó Sở Trường Sinh. Chỉ thấy Sở Trường Sinh cầm lấy một cái vòn thở ám đao, bút đầu long xà, thật nhanh tại trên thân kiếm khắc xuống đặc biệt hoa văn, mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một bút cũng là vô cùng tinh chuẩn. Cho dù là lấy Thiết Trạm Bác dạng này bắt bẻ ánh mắt đến xem, cũng chỉ có hoàn mỹ không một tì vết bốn chữ mới đủ lấy hình dung. Tại Thiết Trạm Bác khẩn trương nhìn kỹ giữa, Sở Trường Sinh thật nhanh hoàn thành hoa văn điêu khắc. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, một đạo sáng tỏ kiếm quang từ linh kiếm bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Kia kiếm quang quá lớn, thậm chí ngay cả phía ngoài đám học đồ đều phát giác. Bọn hắn từng cái thò đầu ra, xì xào bàn tán đứng lên. Không đợi bọn hắn thảo luận thứ gì đi ra, một tiếng kinh hô liền từ bên trong truyền ra. Cực phẩm hạ phẩm linh kiếm. Chương 144. Cực phẩm hạ phẩm linh kiếm chương 144. Cực phẩm hạ phẩm linh kiếm Thiết Trạm Bác nhìn xem Sở Trường Sinh trong tay mới ra lọ linh kiếm, âm thanh đều có chút run rẩy, hạ phẩm linh kiếm. Thế mà còn là cực phẩm. Bên ngoài đệ tử vây xem nghe được sư phụ của mình nói như vậy sau, cũng từng cái rất là chấn kinh. Bọn hắn trong đó không thiếu ở đây rèn sắt đánh mấy chục năm, theo lý thuyết thời gian lâu cái gì chưa thấy qua. Có thể cái này đạt đến cực phẩm cấp độ hạ phẩm linh kiếm, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Đây chính là Thiết Trạm Bác đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể xem vận khí luyện chế ra đẳng cấp. Bây giờ, Thiết Trạm Bác sắc mặt sa sút tinh thần, hắn nhìn về phía tùy ý đem hạ phẩm linh kiếm để ở một bên Sở Trường Sinh, cười khổ một tiếng, ha ha, nghĩ không ra lo lắng muội muội nói lại là thật sự. Trên thế giới này thế mà thật sự có người dạng này quái vật. Ta thua không an, không an a. Một bên cựu công chúa kích động nhảy dựng lên, nàng chạy chậm đi tới Sở Trường Sinh bên cạnh, lấy ra chính mình khăn tay nhỏ, thay Sở Trường Sinh lau sạch trên mặt cho bụi. Phu quân, người thật lợi hại. Bộ dáng thân mật kia, để phía ngoài đệ tử đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét. Một bên Ngu Bạch Đào thấy thế cũng là quay đầu, ánh mắt bên trong hơi có chút hâm mộ. Thiếu niên anh tài, lại có mỹ nhân làm bạn, cái này Sở Trường Sinh, quả nhiên là vô cùng khoái hoạt. Ngươi cái này còn có dư thừa linh sắc sao? Sở Trường Sinh sờ lên cựu công chúa đầu, quay người lại nhìn về phía trầm mặc không nói Thiết Trạm Bác. Thiết Trạm Bác không nói gì, duỗi ra ngón tay hướng về phía một bên tiểu thư cố. Xem ra, vị tráng hán này lại là bị Sở Trường Sinh đả kích không nhẹ. Nhưng nhìn thấy Sở Trường Sinh từ trong kho hàng nhỏ lấy ra một khối trung phẩm linh sắt, Thiết Trạm Bác ra mặt vẫn là có quắc một cái. Các loại, ngươi lấy ra cái này trung phẩm linh sắt làm gì? Ngươi không phải là muốn ta tự nhiên là muốn rèn đúc mới trung phẩm linh kiếm? Sở Trường Sinh nói xong liền đem chính mình đeo linh kiếm rút ra, đặt ở một bên trên bàn. Thanh bội kiếm này vẫn là ta từ Du Vô Kỵ trong tay giành được, tuy nói là trung phẩm linh kiếm, nhưng vẫn là không tốt. Không tốt. Thiết Trạm Bác lớn kêu ra tiếng, trung phẩm linh kiếm còn chưa đủ ngươi dùng sao? Các loại, ngươi cầm khối kia trung phẩm linh sắt đi ra, không phải là muốn? Ha ha, sát sư phó ngược lại là một người thông minh. Sở Trường Sinh mỉm cười, ta tự nhiên là muốn rèn đúc một cái chính mình cực phẩm trung phẩm linh kiếm. Nói, Sở Trường Sinh đem khối kia trung phẩm linh sắt ném vào nóng bỏng trong lò lửa. Điên rồ, ngươi chính là người điên. Tiếp xúc luyện khí không đến một ngày, liền nghị chế tạo ra cực phẩm trung phẩm linh kiếm. Thiết Trạm Bác đỡ chán của mình, giống như là không tiếp thụ được hiện thực này. Một mực trầm mặc không nói, Ngu Bạch Đào mở miệng nói ra, biết không, ta lúc đầu cũng là giống như ngươi ý nghĩ, nhưng bây giờ đi, ha ha. Nói, Ngu Bạch Đào liền xoay người rời đi. Đối với Sở Trường Sinh có thể hay không đánh ra cực phẩm trung phẩm linh kiếm chuyện này, nàng từ đầu tới đuôi đều chưa từng có hoài nghi. Ở chỗ này chờ, cũng bất quá là để chính mình tăng thêm phiền não mà thôi. Nhưng Thiết Trạm Bác lại không có lĩnh hội tới Ngu Bạch Đào ý tứ, hắn rút ra một tấm sắt ghế dựa, ngồi ở chỗ đó, nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh. Một bộ không đến cuối cùng thể không bỏ qua bộ dáng. Thời gian như là nước chảy cực nhanh. Thẳng đến 7 ngày sau, Sở Trường Sinh cầm trong tay vọn tờ ảm đao, tại linh kiếm lên xong trở thành cuối cùng một khoản phát họa. Chỉ một thoáng, một đạo thanh lượng kiếm minh từ công xưởng bên trong truyền ra. Thanh âm kia vô cùng thanh thúy, trong đó càng là ẩn chứa lạnh lùng kiếm ý. Lấy Thiết Trạm Bác kinh nghiệm đến xem, cái này trung phẩm linh kiếm, không nghi ngờ chút nào luyện chế thành công. Nhưng là có hay không là cực phẩm trung phẩm linh kiếm, còn cần phải chờ suy tính. Đang lúc Thiết Trạm Bác định tìm đồ vật tới kiểm tra một chút thời điểm, Sở Trường Sinh trực tiếp cầm lấy trên bàn để đã từng là Du Vô Kỵ bội kiếm trung phẩm linh kiếm, hướng về phía mới rèn được trung phẩm linh kiếm trọng trọng chặt đi lên. Ken, tiếng kim thiết chạm nhau quen quần. Ban đầu trung phẩm linh kiếm bị trực tiếp phá giải, tiếp xúc bộ vị tức thì bị sụp ra một cái lỗ hổng nhỏ. Mà mới rèn được cái kia một cái, lại là không có chút nào vô hại, chân bóng như mới. Thiết Trạm Bác ánh mắt trợn tròn, hắn nhanh chân đi đến Sở Trường Sinh trước người, đến gặp cả lưng, cẩn thận xem kỹ lấy cái kia một cái mới tạo ra linh kiếm. Xác định phía trên không có bất kỳ cái gì vết thương sau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà thật là cực phẩm đẳng cấp trung phẩm linh kiếm. Nói đùa cái gì? Ngươi một lần thành công, bằng không thì đâu? Sở Trường Sinh ngữ khí 10 phần đạm nhiên, thật giống như loại chuyện này với hắn mà nói bất quá là ăn cơm và thủy một dạng đơn giản. Ai, thực sự là người so với người, tức chết người. Thiết Trạm Bắc cũng không biết nội tâm mình bây giờ là cảm thụ gì. Nói là ghen ghét ta, giống như cũng không có. Dù sao hai người trình độ chênh lệch quá xa. Trên mặt đất cô lang có lẽ sẽ ghen ghét hùng sư, nhưng không có cái nào thông thường dã thú sẽ đi ghen ghét thượng cổ hùng thú. Trên lệch quá lớn, cho dù là ghen ghét, cũng chỉ có thể hóa thành ngước nhìn. Thời khắc này Sở Trường Sinh không hề nghi ngờ liền đã đạt tới lệnh Thiết Trạm Bắc mức ngưỡng vọng. Sở Trường Sinh đem hai thanh linh kiếm toàn bộ đều thu hồi, quay đầu nhìn về phía Thiết Trạm Bắc, ngươi ở đây còn có thượng phẩm linh sắc sao? Thiết Trạm Bắc nghe xong Sở Trường Sinh lời nói liền biết hắn là có ý gì. Nhưng hắn lần này lại lắc đầu, thượng phẩm linh sắc quá cao cấp, chúng ta luyện khí công hội căn bản là không dùng được, tự nhiên cũng không có dự trữ. Nếu như ngươi thật sự cần, liền đi Kim Nguyên Thành a. Nơi đó tất cả lớn nhỏ đấu giá hội rất nhiều, hẳn là có thể tìm được ngươi cần. Kim Nguyên Thành. Sở Trường Sinh nghe được cái này tên quen thuộc sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Đây không phải Kim Nguyên hội tổng bộ sao? Nhớ năm đó hắn thực lực thấp kém thời điểm, hay là từ Kim Nguyên đại hội đấu giá bên trên lấy được không thiếu đồ tốt đến để thăng chính mình đâu. Nghĩ không ra bây giờ lại còn có cơ hội lại trở về một chuyến. Chỉ có điều lần này, hắn rốt cuộc không cần lo lắng nộ diễm môn tập kích. Qua lại những địch nhân kia đã bị hắn đều chôn. Sở Trường Sinh tại Thiết Trạm Bắc nhìn chăm chú bên trong, nhanh chân đi ra luyện khí công hội. Hắn đem ngón trỏ cùng ngón cái chụp tại cùng một chỗ, để vào trong miệng đông nhiên thổi một cái. Ba con huyền phong hổ từ trên trời giáng xuống. Có lẽ là bởi vì bị Sở Trường Sinh cưỡng ép cất cao huyết mạch duyên cớ, bây giờ bọn chúng tốc độ phát triển cũng biến thành cực kỳ kinh người. Ngắn ngủi không đến trong thời gian một tháng, thân hình của bọn nó liền cường tráng ba phần, thực lực càng là từ hãn hải cảnh ngũ trọng đột phá đến thất trọng. Hào hai tử. Sở Trường Sinh đưa tay ra, vuốt ve cầm đầu một con đầu. Cái kia huyền phong hổ ngẩng đầu, có chút hưởng thụ. Tại lột một hồi mèo to sau, Sở Trường Sinh cũng sẽ không do dự, xoay người mà lên. Chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên một phía. Ba con huyền phong mang theo Sở Trường Sinh phóng lên trời, hướng về Kim Nguyên Thành phương hướng bay đi. Thiết Trạm Bắc cùng một đám đệ tử đứng tại trên mặt đất, nhìn xem Sở Trường Sinh thân ảnh dần dần đi xa, trong ánh mắt tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời cực kỳ hâm mộ. Chương 145. Bán ra đan dược chương 145, bán ra đan dược, xong, không bao lâu, Sở Trường Sinh liền đi tới Kim Nguyên Thành phía trước. Hắn cười tại Huyền Phong Hổ trên lưng, cư cao lâm hạ nhìn xem cái này quen thuộc thành thị, trong lòng không hiểu có chút cảm thán. Cái này làm hắn chuẩn bị trực tiếp rơi vào trong thành thời điểm, ba cái hán hải cảnh nhất trọng hộ vệ lăng không dựng lên, chắn Sở Trường Sinh trước người. Dừng bước. Kim Nguyên Thành bên trong, cấm phi hành. Cái kia ba tên hộ vệ thần sắc nghiêm túc dị thường, bọn hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh. Tay phải từng cái toàn bộ đều đặt tại trên chuôi kiếm, nhiều một lời bất hòa liền đánh ý tứ. Nhưng từ bọn hắn cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không bằng mặt ngoài tới chấn định như vậy. Ngươi xác định các ngươi muốn ngăn cả ta? Sở Trường Sinh nằm nghiêng tại Huyền Phong Hổ trên lưng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Ta tại Hoàng Đô thời điểm, cũng có người cùng ngươi nhóm một dạng dũng cảm. Ngươi đoán bọn hắn hiện tại ở đâu? Hơn nữa, liền ba người các ngươi thực lực, chỉ sợ ngay cả tọa kỵ của ta cũng đối phó không được a. Chỗ chức trách. Một người cầm đầu thị vệ mạnh cứng cổ hồi đáp. Nhưng từ hắn cái kia run rẩy ngữ khí đến xem, lời này tựa hồ cũng không có như vậy chân tình được cắt. Đã như vậy Sở Trường Sinh đưa tay phải ra, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Chấm đã. Quay đầu nhìn lại, một đạo màu đen nhánh thân ảnh như lưu tinh cắm vào Sở Trường Sinh cùng thị vệ ở giữa. Sở Phó Mã, thủ hạ của ta có mắt không tròng, đụng phải tôn giá, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thân ảnh màu đen kia hướng về phía Sở Trường Sinh thi lễ một cái, cười rạng rỡ. Chợt, không đợi Sở Trường Sinh đáp lời, hắn liền một cước giấu ở sau lưng thị vệ trên đùi, trực tiếp đem hắn đập ngã. Có mắt không tròng đồ vật, biết vị này là thì sao? Ta Đại Chu Vương triều Phó Mã Sở Trường Sinh Sở đại nhân. Sở đại nhân không chỉ có thân phận cao quý, thực lực càng là ta Đại Chu Vương triều đệ nhất thiên kiêu. Liền các ngươi mấy cái này tiểu thị vệ, thật đem Sở đại nhân gây sinh khí, 10 đầu mệnh đều không đủ các ngươi chết. Đều quỳ xuống cho ta, hướng Sở đại nhân xin lỗi. Tại thị vệ thống lĩnh gầm thét phía dưới, cái kia ba tên hán hải cảnh nhất trọng thị vệ lúc này liền dập đầu bồi tội. Bọn hắn có nghĩ qua người trước mặt thân phận không tầm thường, nhưng không có nghĩ tới, thế mà cao đến loại này tình cảnh. Phải biết, lấy Sở Trường Sinh bây giờ tiềm lực cùng thực lực, liền xem như thật cùng Kim Nguyên Thành bộc phát xung đột, cái kia túi đầu cũng tuyệt đối sẽ là Kim Nguyên Thành. Dù sao, thương nhân cuối cùng chỉ là thương nhân, mà tiềm lực kinh người Sở Trường Sinh lại là có thay đổi vương triều cách cục thực lực. Hơn nữa cho dù không cân nhắc Sở Trường Sinh cái kia ngập trời bối cảnh, vẹn vẹn lấy Sở Trường Sinh liên sát hơn 30 vị hán hải cảnh cường giả thực lực tới nói, liền xem như Kim Nguyên Thành dốc hết tinh nhuệ, chỉ sợ cũng khó mà tại Sở Trường Sinh trên tay lấy nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ tới đây, cái này ba cái thị vệ mồ hôi rơi như mưa, bọn hắn lần này có thể kém chút dẫn xuất gì thiên đại họa. Đi, đừng giật đầu, cút đi. Sở Trường Sinh nhìn xem trước mặt giã tỏi một dạng ba người, phất phất tay. Ba người như chút được gánh nặng, vội vàng hành một cái lễ, một lần nữa rơi vào Kim Nguyên Thành bên trong. Còn lại cái kia hán hải cảnh lục trọng thị vệ thống lĩnh cười rặng rỡ, Sở đại nhân, lần này tới chúng ta Kim Nguyên Thành, thế nhưng là có nhu cầu gì? Ngài đại khái có thể trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn nhu cầu của ngài. Không cần. Sở Trường Sinh lạnh lùng nói, ta càng ưa thích tự mình một người.
Biết rõ.
Thị vệ thống lĩnh gật đầu một cái.
Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài.
Cái ngọc bài này là chúng ta Kim Nguyên Thành quý khách chuyên trúc, ngài nếu là có cái gì cần, trực tiếp dùng ngọc bài kêu gọi nhân thủ chính là. Chỉ cần chúng ta Kim Nguyên Thành có thể làm được, liền nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn đại nhân ngài. Nhìn xem thị vệ thống lĩnh khúm núm nịnh bợ dáng vẻ, Sở Trường Sinh tiếp nhận ngọc bài, khoát tay áo. Thị vệ thống lĩnh hành một cái lễ, liền tốc độ ánh sáng tối lui. Sở Trường Sinh vuốt vuốt khối ngọc kia bài, nhịn không được có chút cảm thán. Nghĩ hắn lần trước tới, là tại Kim Nguyên hội chấp sự Kim Tam cùng đi phía dưới, dù vậy, cũng cùng một cái người trong suốt đồng dạng. Hắn hiện tại, lại ngay cả lời nói đều không cần nói, liền có thể hưởng thụ được mức cao nhất thân thiết phục vụ. Trong lúc này chênh lệch, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Mà ở trong đó biến hóa nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì thực lực của hắn. Ở thế giới huyền huyễn bên trong, tuyên cổ bất biến đạo lý chỉ có một cái, đó chính là cường giả vi tôn. Sở Trường Sinh để Huyền Phong Hổ tản mắt chơi, chính mình thì thôi động ẩn sát kiếm, vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, tiến nhập Kim Nguyên Thành bên trong. Ở trong thành dạo bước một lát sau, hắn dừng ở một cái cực lớn tàng bảo các phía trước. Các tiền trạm lấy mấy vị quần áo điển nhã nữ tử, các nàng một mắt liền chú ý tới khí chất bất phàm Sở Trường Sinh, vội vàng tiến lên đón tới, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có gì cần?
Ta muốn bán đồ.
Vậy ngài thật đúng là vừa vặn, chúng ta Kim Nguyên Thành lợi hại nhất đại triều phụng hôm nay vừa vặn ngồi cát. Cam đoan tiên sinh ngài đồ vật có thể bán ra lý tưởng giá cả. Nói, mấy vị kia mặc thanh nhã sơn sám, dáng người linh lung tinh tế nữ tử liền đón Sở Trường Sinh đi vào tàng bảo các bên trong. Tại chuyển mấy vòng sau, Sở Trường Sinh bị đưa vào một cái xa hoa vô cùng gian phòng. Trong phòng phục trang đẹp đẽ, các thức quý giá bích họa thảm để cho người ta không kịp nhìn. Nếu là có chưa từng va chạm xã hội mao đầu tiểu tử đi vào, sợ là sẽ bị cái này xa hoa một màn chấn nhiếp nói không ra lời. Nhưng ở Chu Hoàng cung điện bên trong đi qua Sở Trường Sinh trong mắt, những thứ này bất quá là điều bình thường mà thôi. Sở Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt chờ đợi một hồi. Chỉ nghe thấy một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến. Hắn mở mắt ra, phát hiện một vị quần áo mộc mạc, lão giả tinh thần quắc thước đi tới đối diện với của hắn ngồi xuống. Vị lão giả kia nhìn chăm chú Sở Trường Sinh, mỉm cười, vị công tử này, nhìn không bề ngoài liền dáng vẻ đường đường. Nghĩ đến muốn mua bán đồ vật cũng không phải phàm vật ta. Lão hủ chính là Kim Nguyên Thành đại triều phụng, Kim Hồng Vận, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Kim Hồng Vận ngữ khí vô cùng khách khí, rất có một loại như một xuân phong cảm giác. Quả nhiên có thể làm được loại vị trí này bên trên, mặc kệ trình độ như thế nào, đối đãi người cũng là nhất đẳng tồn tại. Sở Trường Sinh cũng không có cố lộng huyền hư. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước tại đan tháp bên trong luyện chế một nhóm đan dược, đều bày tại trên bàn.
A,
là đan dược. Xem ra công tử là một vị luyện đan đại sư a. Kim Hồng Vận mỉm cười cầm lấy một bình đan dược, đem bình sứ cái nắp mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương từ trong truyền ra.
Ân, cựu phẩm ngưng huyết đan, tuy nói phẩm cấp thấp một chút, nhưng phẩm chất lại là cực phẩm. Bát phẩm hỏa linh đan, cũng là cực phẩm đan dược. Thất phẩm định nhan đan, cực phẩm đan dược, xem ra tựa hồ đan phương còn bị sửa đổi, dược tính nồng nặc hơn.
Lục phẩm các loại. Đại triều phụng bây giờ mới phản ứng được, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Sở Trường Sinh. Nhóm này đan dược, làm sao lại tất cả đều là cực phẩm đan dược?